Chương 111. Thái tử, ta thành người bị hại. Nhị hoàng tử phủ. Đông Vân, người rốt cục trở về. Nhị hoàng tử tự thân vì Phương Đông Vân bày tiệc mời khách. Đông Vân không phụ điện hạ hy vọng, đem Bạch Liên giáo yêu nhân cầm nã trở về. Phương Đông Vân nghiêm trang nói: "Ai, Đông Vân, lời này của ngươi quá khách khí, ngươi thế nhưng là câu nghĩa đệ, tại cô trước mặt, không cần câu nệ như vậy." Đông Vân không dám. Nhị hoàng tử, Phương Đông Vân cùng một đám phụ tá ăn uống linh đình. Đối với Phương Đông Vân cái này nghĩa đệ, nhị hoàng tử phi thường hài lòng. Bày đang địa vị của mình, cũng không có bởi vì thành vì mình nghĩa đệ mà cuồng vọng tự đại, đối với mình vẫn như cũ cùng kính hữu lễ. Trưởng sử, Tam Hà Bang cùng thái tử ở giữa liên quan, ngươi điều tra đến như thế nào? Trưởng sử nghe được nhị hoàng tử hỏi thăm, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thuộc hạ vô năng. Thái tử bên kia, động tác gọn gàng, đem tất cả cùng Tam Hà Bang có liên quan manh mối, tất cả đều xóa đi. Nghe đến đó, nhị hoàng tử trên mặt hiện lên một vẻ tâm trầm, cùng một tia đối trưởng sử bất mãn. Chỉ có điều, cái này một tia bất mãn, chợt lóe lên, ai cũng không có phát hiện. Nhị hoàng tử dùng một loại cổ vũ mà tha thứ ngữ khí, đối trưởng sử nói rằng: "Trưởng sử ngươi vất vả, chỉ hận thái tử quá mức âm hiểm, thế mà sớm xóa sạch manh mối. Đáng hận, hành động lần này, mặc dù bắt lấy Bạch Liên giáo yêu nhân, có thể ở phụ hoàng trước mặt lộ một mặt, nhưng tổng cứu là không cách nào bận ngã thái tử a." Nhị hoàng tử trong lòng thở dài một tiếng: "Thất bại trong gang tấc a. Hành động lần này, còn nhờ vào thập tam điện hạ." "Không sai, thập tam đệ nhường Đông Vân ngươi tham gia vây quét Tam Hà Bang hành động, có thể thấy được thập tam đệ là đứng ở bên ta. Đại ca là ác giả ác báo, không bao lâu liền sẽ chúng bạn xa lánh." Nhị hoàng tử khoe miệng có chút dương lên, trong lòng vẻ lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Từ Phương Đông Vân chuyện bắt đầu, hắn cùng thái tử mấy lần giao phong đều lấy chính mình thủ thắng mà kết thúc. Nhị hoàng tử cảm thấy chính mình vặn ngã thái tử, nhập chủ Đông Cung thời gian không xa. "Đông Vân, bắt đầu bí cảnh gánh nặng muốn giao cho ngươi." Điện hạ mời nói. Rất nhanh, Phương Đông Vân liền biết Diêu Quang Tháp bên trong vô tận ám giới khảo nghiệm, trong lúc nhất thời tràn đầy hứng thú kích động. Lần trước xông Diêu Quang Tháp, cô cùng thái tử tất cả đều dừng bước tại tầng thứ 7. "Đông Vân, ngươi chính là võ đạo thiên tiêu, có rất lớn cơ hội có thể xông qua tầng thứ 9, đến lúc đó cô lại có thể ép thái tử một đầu." "Điện hạ yên tâm, Đông Vân tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng." Lập tức, Phương Đông Vân tiến về Diêu Quang Tháp, một hơi xông đến tầng thứ 9, mới tiếc nuối là bại. "Liên Đông Vân ngươi cũng xông không qua." Nhị hoàng tử trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Tầng thứ 9 bên trong có 72 tôn đồng nhân, mỗi một vị đồng nhân đều có đệ ngũ cảnh thực lực. Ta mặc dù có thể cảm giác được đồng nhân hành động, lại ngăn không được 72 tôn đồng nhân thế công. Chờ ta tấn thăng đệ ngũ cảnh, nhất định có thể xông qua tầng thứ 9. "Dạng này đi." Đáng tiếc, nhị hoàng tử cảm khái một tiếng. Phương Đông Vân từ khi đạt được Long Tức kiểm tra truyền thừa sau, nhất phi trùng thiên, tu vi một ngày một cái dạng. Nhưng mong muốn tấn thăng đệ ngũ cảnh, chỉ sợ còn cần một tháng. Hy vọng một tháng này, thái tử bên kia đừng làm ra yêu tiêu thân đến. Phương Đông Vân xông đến tầng thứ 9 tin tức, rất nhanh liền truyền ra đến. Dù sao đây là trước mắt thành tích tốt nhất, cũng là cái thứ nhất xông đến Diêu Quang Tháp tầng thứ 9 tiểu bối. Ngọc Kinh Thành bên trong văn võ bá quan, lại một lần nữa phát ra sinh con làm như Phương Đông Vân cảm khái. Sau đó một lần lại một lần, dùng Phương Đông Vân ví dụ, đến giáo dục con cái của mình. Trong lúc nhất thời, Phương Đông Vân thành vô số quan lại tử đệ trong thai hải tử của người khác. Lâm Giang hầu phủ, một vị quần áo hoa lệ quý phụ nhân, ưu nhã ngồi, sung mãn tròn trịa mông thịt, đem chọn cái ghế dựa đều chật ních. Lúc này quý phụ nhân gương mặt xinh đẹp u ám, tựa như mưa to thiên khúc nhạc dạo. "Phương Đông Vân, Phương Đông Vân." Cả triều văn võ ba quan, trong đầu đều chỉ có Phương Đông Vân sao? Quý phụ nhân hung tợn cắn răng, đem ngày bình thường thích nhất chén trà đều đánh nát. Từ khi Phương Đông Vân đạt được Long Tức kiếm truyền thừa, trở thành nhị hoàng tử nghĩa đệ về sau, ba chữ này đối với quý phụ nhân mà nói, quả thực chính là ác mộng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, trong ngày thường tùy ý nàng ước hiếp con thứ, thế mà có thể có dạng này một phen tạo hóa. "Nương, chỉ là một cái con thứ, có cái gì lo lắng?" Ngược lại Phương Đông Vân đã bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, hắn cho dù là xuất sắc, lại có cái uy hiếp gì đâu. Lâm Giang hầu trưởng tử đầy vô tình nói. Quý phụ nhân nghe được chính mình trưởng tử lời nói, giận không chỗ phát tiết. "Ngươi biết cái gì? Cả ngày liền biết cùng hồ bằng cầu hưu sông phong túng, phàm là ngươi có kia con thứ một nửa thiên phú, nương sao lại lo lắng chỉ là một cái con thứ? Đừng nhìn phụ thân ngươi đem cái kia con thứ đuổi ra khỏi nhà, nhưng chỉ cần không có mở ra gia phả, hắn vẫn là người của Phương gia. Vạn nhất phụ thân ngươi cải biến ý nghĩ, nên con thứ nhập môn, nhường cái kia con thứ kế thừa gia nghiệp, ngươi làm sao bây giờ?" Lâm Giang hầu trưởng tử nghe được mẫu thân kinh dị lời nói, thốt ra: "Không thể nào, phụ thân đều cùng kia con thứ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Huống chi, bản triều thừa kế tước vị đều là trưởng tử kế thừa. Coi như kia con thứ còn tại Phương gia, cái này tước vị cũng không có phần của hắn." Quý phụ nhân chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, trừng mắt nhìn trưởng tử một cái, trong quỳnh thị hừ lạnh một tiếng: "Trưởng tử kế thừa? Ngươi nhìn bản triều lịch đại thiên tử, cái nào là trưởng tử?" Quý phụ nhân một câu, liền đem Lâm Giang hầu trưởng tử nói đến cứng miệng không trả lời được. Lâm Giang hầu trưởng tử luống cuống: "Nếu là thật nhường mẫu thân nói chúng, phụ thân muốn đem tước vị chuyển cho cái kia tiểu thiếp sinh tiện trùng, hắn làm sao bây giờ?" "Nương, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cái này tước vị, nhất định phải là hài nhi." Quý phụ nhân trầm mặc không nói, trong lòng tính toán, con ngươi bên trong dị sắc liên liên. "Hài nhi chớ hoảng sợ, vi nương đã có biện pháp." Vi nương trở về giải lời đồn, liền nói Phương Đông Vân say rượu thả ra hào luôn, nhường hắn về Lâm Giang hầu phủ, trừ phi Lâm Giang hầu cho mẹ của hắn quỳ xuống xin lỗi. Lấy cha ngươi tính cách, nghe được quy tắc này lời đồn sau, tất nhiên giận tí mặt, hoàn toàn gây mất hắn nhường Phương Đông Vân trở về tâm tư. Mặt khác, vi nương sẽ đi phụ thân ngươi bên kia thổi một chút gối đầu gió, để ngươi mau chóng trở thành thế tử. Gần nhất trong khoảng thời gian này, an phận điểm, đừng lại cùng Hồ Bằng cầu hữu làm loạn. Nương, ta đã biết, chờ phụ thân lập ta làm thế tử về sau, ta lại cùng tiểu hạ mấy người bọn hắn chơi đùa. Quý phụ nhân nhìn thấy trưởng tử cái bộ dáng này, nhịn không được thở dài. Nàng làm sao lại sinh ra cái dạng này nghiệt từ đâu? Phàm là không chịu thua kém điểm, cái nào cần nàng như thế phí hết tâm huyết đâu? Vương phủ, đại sảnh. Chu Hạo Thần ngồi ở chủ vị, ngồi bên cạnh thái tử. Thị nữ bưng lên trà thơm, ở một bên hầu hạ. Thập tam đệ, đại ca có một chuyện, cầu tới ngươi nơi này. Thái tử háng giọng nói rằng, không biết đại ca chỉ là cái gì. Còn mời thập tam đệ ngươi phụ trợ đại ca ta, xông qua Diêu Quan Tháp. Chu Hạo Thần, xông Diêu Quan Tháp, còn muốn hắn đến phụ trợ, có lầm hay không? Khu khu, đại ca, không phải hoàng đệ ta không muốn giúp ngươi, chỉ là lực có chưa đến a. Ai, thập tam đệ ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Chuyện này không phải ngươi không thể a. Chu Hạo Thần, vì cái gì không phải hắn không thể? Thái tử nhìn thấy Chu Hạo Thần không hiểu, liền đem vô tận ám giới tình huống kỹ càng cùng Chu Hạo Thần nói một lần. Sau khi nghe xong, Chu Hạo Thần bừng tỉnh hiểu ra, cho nên mong muốn xông qua vô tận ám giới chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là võ đạo thiên tiêu, linh cảm kinh người, nếu không phải trời sinh mắt mù. Đúng là như thế. Vi huynh tìm hiểu, nhị đệ dưới trướng Phương Đông Vân đã xông qua tầng thứ 9, chỉ có điều bởi vì thực lực có hạn, mới cở kém một chiêu. Không ra một tháng, Phương Đông Vân liền có thể đột phá đệ ngũ cảnh, đến lúc đó thái tử không có nói tiếp, nhưng là Chu Hạo Thần đã hiểu. Hiển nhiên, bắt đầu bí cảnh đã trở thành thái tử cùng nhị hoàng tử minh tranh ám đấu địa phương. Nói không chừng, mấy vị khác có dã tâm hoàng tử, cũng nghĩ thông qua bắt đầu bí cảnh, một tiếng hót lên làm kinh người, tiến vào Càn Nguyên Đế ánh mắt. Chu Hạo Thần trầm ngâm một phen, lạnh nhạt nói: "Đại ca, không hổ là hoàng đệ không muốn giúp ngươi, chỉ là thực lực không đủ a." Thập tam đệ yên tâm, vi huynh đã sớm vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Nói, thái tử đem một cái túi chứa vật giao cho Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Trong túi chứa vật bảo vật, thật là phong phú. Thuần một sắc đều là lôi thuộc tính tiên tài địa bảo, đối với lôi tu mà nói, rất có ích lợi. Hiển nhiên, thái tử vì mời tự mình ra tay, đã sớm chuẩn bị. Thập tam đệ, ngoại trừ những thiên tài địa bảo này bên ngoài, vi huynh còn chuẩn bị một cái tụ lôi nguyên đan, giúp ngươi một tay. Nói, thái tử xuất ra một cái xinh đẹp tinh xảo bình ngọc, mở ra nắp bình sau, một cỗ nồng đậm đan hương bay ra. Tụ lôi nguyên đan có tinh tiến đạo tu vi hiệu quả, đồng thời luyện chế thời điểm, xen lẫn đại lượng lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, càng thêm thích hợp lôi tu. Đa tạ đại ca. Đại ca một phen tâm ý, hoàng đệ liền nhận. Chờ hoàng đệ tấn thăng đệ tam cảnh sau, liền phụ trợ đại ca xông vào một lần Diêu Quan Tháp. Nghe được Chu Hạo Thần hứa hẹn, thái tử hiện ra nụ cười trên mặt như là hoa cúc nở rộ. Tốt, hôm nay chúng ta không say không về. Cùng lúc đó, thái tử bái phòng Chu Hạo Thần tin tức truyền đến nhị hoàng tử trong thai. Đại ca lôi kéo thập tam đệ là vì Diêu Quan Tháp. Đông Vân không biết rõ lúc nào mới có thể xuất quan, không thể để cho đại ca đoạt trước. Cô cũng muốn làm hai tay chuẩn bị. Người tới, đem trong phủ lôi thuộc tính thiên tài địa bảo tất cả đều lấy ra. Không phải liền là lôi kéo thập tam đệ sao? Thế nào ngươi thái tử có thể làm, ta nhị hoàng tử lại không được sao? Nhị hoàng tử mang lên lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, đội ba đi bái kiến Chu Hạo Thần. Qua ba ly rượu, Chu Hạo Thần nghe được hạ nhân báo cáo. Ừm. Nhị ca đến nhà bái phòng, nhanh chóng cho mời. Nghe được nhị hoàng tử đến nhà bái phòng, thái tử trên mặt men say, trong nháy mắt biến mất không còn, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy giận tái đi. Đáng chết nhị đệ, ngươi cũng có Phương Đông Vân, còn muốn đến cùng cô đoạt thập tam đệ. Song quyền nắm thật chặt lũng, khớp xương trắng bệnh, tất cả rung động. Còn giảng hay không tới trước tới sau cơ bản pháp. Thái tử nhìn xem Chu Hạo Thần cùng nhị hoàng tử chuyện trò vui vẻ, trong lòng cái kia khi a, luôn cảm giác mình giống như là bị nợ tơ giờ. Nhị hoàng tử ý đồ đến, cùng thái tử giống nhau như lúc, đồng dạng là mời mình đến phụ trợ. Há một mắt ngủ thích hướng hắc ám, ngậm miệng mắt ngủ trực giác kinh người. Nghe được Chu Hạo Thần một hồi lá gan đau. Mù lòa, ngươi mới mù lòa đâu? Ngươi tất cả đều là mù lòa. Điện hạ, Lục hoàng tử tới. Theo gã sai vật báo cáo, vẻ mặt sốt ruột nhị hoàng tử, thanh âm im bặt mà dừng, giống như là bị một cái vô hình cự thủ bóp lấy dường như. Hắn cùng thái tử liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng cuồng nộ. Lão Lục cũng tới. Ta bị tái rồi, ta lại bị tái rồi. Lục hoàng tử khí vũ hiên ngang đi tiến đại sảnh, nhìn thấy thái tử cùng nhị hoàng tử một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cởi mở bật cười. Ha ha ha, thì ra đại ca cùng nhị ca đều tại a, xem ra là anh hùng sở kiến lược đồng. Thập tam đệ, Diêu Quang Tháp bên trong vô tận ám giới, không phải ngươi ra tay mới được a? Ngươi không xuất thủ, thiên hạ làm sao? Lục hoàng tử đi lên chính là cho Chu Hạo Thần mang mũ cao, một trận tuổi phồng, sau đó cùng thái tử, nhị hoàng tử như thế, đưa Chu Hạo Thần một đống lớn lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một cái thần tiêu phái đặc sản, thần tiêu ẩn linh đan, đối với lôi tu mà nói, chính là đột phá bình cảnh linh đan diệu dược. Ba vị hoàng tử đều làm đến nước này, Chu Hạo Thần cũng không tiện cự tuyệt, đối với ba người chắp tay nói rằng: "Đa tạ ba vị hoàng huynh nâng đỡ, chờ hoàng đệ ta tấn thăng đệ tam cảnh sau, liền mời hoàng huynh đi một chuyến." Lời này vừa nói ra, Lục hoàng tử nụ cười rực rỡ nhất. Nhị hoàng tử nụ cười có chút cứng nhắc, đến mức thái tử nụ cười, nhất là đắng chát, đem trong chén trà đắng chát nước trà uống một hơi cạn sạch, trong đầu quanh quẩn một câu: "Rõ ràng là ta trước." Chương 112. Bách thảo viên bên trong, không nên nhìn thấy mỹ cảnh đợi đến thái tử bọn người rời đi về sau, Chu Hạo Thần khẽ miệng nụ cười, so á cờ còn khó hơn ép. Thật sự là bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái a. Mọi việc đều thuận lợi, ăn tận ăn ngon. Phiền toái duy nhất chính là, Chu Hạo Thần hứa hẹn muốn đi sông Diều con tháp. Vô tận ám giới, thật sự là đau đầu. Vô tận ám giới sẽ tước đoạt thị giác, áp chế thần niệm, ta cũng không phải thật mù lòa, thế nào phá giải vô tận ám giới? Chu Hạo Thần cau mày, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua trong đầu của hắn. Gia Đa. Không sai, Chu Hạo Thần nhớ tới thứ nhất tin tức. Hoa Hạ Gia Đa kỹ thuật, độc bộ toàn cầu, lợi hại tới trình độ nào? Nông dân ba dùng cùng nhau không trận Gia Đa xua đuổi lợn rừng. Cùng nhau không trận Gia Đa loại này cấp cao kỹ thuật, tới Chu Hạo Thần xuyên qua trước đó, chỉ có một chiếc bá khắc lợi ba hình khu trục hạm bên trên lắp đặt cùng nhau không trận Gia Đa. Gia Đa, nói trắng ra là chính là sóng điện tử. Ánh mặt trời, lò vi ba dùng sóng nhỏ, điện thoại tín hiệu, bản chất đều là sóng điện tử. Đến mức như thế nào sinh ra sóng điện tử, căn cứ mà ủy trèo công thức, điện sinh từ sinh điện, sau đó liền hình thành sóng điện tử. Thật chính là nương tựa theo mà ủy trèo lý luận, phát hiện sóng điện tử tồn tại. Lôi pháp, đây là Chu Hạo Thần am hiểu nhất. Thi triển lôi pháp, hình thành từ trường, sau đó từ trường sinh điện, qua lại chấn động, chính là sóng điện tử. Có ý nghĩ về sau, Chu Hạo Thần liền bắt đầu thực tiễn lên. Ngoại trừ một bên nghiên cứu phát minh tự mình sáng chế thần thông bên ngoài, Chu Hạo Thần chính là phục dụng đan dược, đột phá ngọc dịch cảnh bình cảnh. Sớm tại mấy ngày trước đó, Chu Hạo Thần liền đã tu luyện tới ngự vật cửu trọng thiên, khoảng cách ngọc dịch cảnh chỉ có cách xa một bước. Lúc này, Chu Hạo Thần ăn vào thần tiêu ẩn linh đan. Thần tiêu ẩn linh đan là thần tiêu phái đặc sản, để mà đột phá lôi tu bình cảnh. Tại thần tiêu phái bên trong, thần tiêu ẩn linh đan số lượng ít, hàng năm đều cùng không đủ cầu, một đan có cầu. Lục hoàng tử ra tay cực kỳ hào phóng, thế mà đưa chính mình một quả. Ngoại trừ cho thấy Lục hoàng tử đối với mình coi trọng bên ngoài, hiển nhiên thần tiêu phái tại Lục hoàng tử trên thân hạ trọng chú. Ăn vào thần tiêu ẩn linh đan, đan dược vào miệng tức hóa thành một đạo quỳnh tương ngọc dịch, từ thập nhị trọng trong lầu chảy vào trong bụng. Trong chớp mắt, thuận tiện dường như một tôn hỏa lô, tản mát ra vô tận nhiệt ý, chảy xuôi tại Chu Hạo Thần toàn thân bên trong. Loại cảm giác này, quả thực là mỹ diệu, tựa như nằm trên tầng mây, vô ưu vô lự. Thần tiêu ẩn linh đan hiệu quả, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Đột nhiên, trong đan điền pháp lực thai nghén đến cực hạn, tựa như muốn tràn đầy đi ra đồng dạng, trong mắt hai mạch nhâm đốc, bay thẳng mi tâm. Mà trong mi tâm thần niệm, cũng dường như nhận lấy tiếp dẫn đồng dạng, một đường hướng phía dưới, tại dáng cung chỗ, cùng đi ngược dòng nước pháp lực, hòa làm một thể. Âm dương điều hòa, hư thực trung sức. Pháp lực cùng thần niệm, lấy một loại huyền diệu phương thức, hòa làm một thể, xảy ra chất biến. Một giây sau, một giọt thể lỏng chân nguyên, tại Chu Hạo Thần chú ý phía dưới, dần dần hình thành. Thể lỏng chân nguyên, tựa như ngọc dịch, chảy trở về đan điền. Đây cũng là ngọc dịch cảnh giới này tên lai lịch. Như vậy biến hóa, kéo dài tới tận một canh giờ, vừa rồi kết thúc, đem Chu Hạo Thần trong đan điền trạng thái khí pháp lực, tất cả đều chuyển hóa làm ngọc dịch cảnh thành. Chu Hạo Thần mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí đến. Đạo tu đệ tam cảnh, ngọc dịch cảnh đã thành. Bước kế tiếp chính là cô động thiên cương địa sát, nhờ ngọc dịch biến hóa ngàn vạn, có vạn tượng chi ý tu luyện tới vạn tượng chi ý một bước này, chính là đạo tu đệ tứ cảnh, vạn tượng cảnh. Tấn thăng vạn tượng cảnh về sau, đạo tu liền có thể bắt đầu luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, nhường bản mệnh pháp bảo cùng tự thân tu vi cùng một chỗ trưởng thành. Tấn thăng ngọc dịch cảnh về sau, Chu Hạo Thần không có xuất quan, mà là tiếp tục lĩnh hội chính mình tưởng tượng bên trong gia đà thần thông. Điện sinh tử, từ sinh điện. Ma ủy treo đại thần, hợp đại thần, giúp ta tu hành. Lôi pháp, tại Chu Hạo Thần trong lòng bàn tay hội tụ, phát ra lốt bốt thanh âm. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Chu Hạo Thần đối với lôi pháp trưởng khống, diệu tới đỉnh phong. Quang tóc phẩm chất lôi điện, xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong lòng bàn tay. Loại này kinh người lực khống chế, cho dù là chìm đắm lôi pháp toàn gia lão tu sĩ, đều có rất ít người có thể làm được. Chu Hạo Thần tại lôi pháp bên trên, có kinh người như thế tạo nghệ, may mắn mà có ngũ lôi linh thể cùng hỗn độn lôi chỉ cái này hai đại đỉnh cấp lôi pháp thiên phú. Dựa theo Chu Hạo Thần trong đầu còn thừa không nhiều vật lý học tri thức, căn cứ tay trái pháp tắc hay là tay phải pháp tắc. Đến mức cụ thể là cái nào pháp tắc, Chu Hạo Thần cũng không nhớ rõ. Ngược lại không ở ngoài tay trái cùng tay phải một trong. Dùng lôi pháp đạn sinh ra từ trường. Kinh nghiệm hơn trăm lần nếm thử về sau, rốt cục, một cái bài xích ngũ hành lực lượng, tại Chu Hạo Thần trong tay, đạn sinh ra. Từ trường. Dùng đại ngu tu hành giới lời giải thích tới nói, đây là lực lượng nguyên tử. Chu Hạo Thần con ngươi sáng lên, khoe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương. Rốt cục phóng ra trọng yếu nhất một bước. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này cùng Chu Hạo Thần tu luyện cái khác thần thông cùng võ học khác biệt. Đây là hắn căn cứ lý niệm của mình, sáng tạo ra thần thông. Loại này cảm giác thành tựu, thật giống như không nhìn chiến lược chơi khối rubik, vắt hết óc, cuối cùng đem khối rubik trở lại như cũ như thế, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thoải mái cảm giác. Điện sinh tử cái này trọng yếu nhất vừa xài bước ra về sau, đến tiếp sau từ sinh điện, đơn giản là làm sơ cải biến, nhiều lần nếm thử, cũng không có gặp phải quá nhiều khó khăn. Điện sinh tử, từ sinh điện, qua lại chấn động. Thông qua điều chỉnh khác biệt chấn động tần suất, liền có thể hình thành khác biệt tần suất sóng điện tử. Đem sóng điện tử bắn ra đi, gặp phải vật thể, lại đường cũ trở về. Rất nhanh, Chu Hạo Thần thần niệm bên trong liền cảm nhận được phản xạ trở về sóng điện tử. Đến một bước này, hắn tưởng tượng bên trong thần thông cơ bản hoàn thành. Cuối cùng còn lại chính là ban đêm. Dù sao sóng điện tử cũng không phải nhân loại trời sinh giác quan, có thể thiên nhiên nắm giữ. Dùng người não thay thế máy tính, miêu tả ra ra đa phát hiện vật thể, cần đi qua mênh mông như biển tính toán. Cũng may, ngự vật cảnh tu luyện trọng tâm chính là thần hồn. Thần hồn mạnh, khả năng tính toán liền mạnh. Đơn thuần tính lực, ngự vật cảnh tu sĩ khả năng tính toán không kém chút nào 4090. Tại loại này tính lực gia trì phía dưới, Chu Hạo Thần tưởng tượng bên trong lôi pháp dò xét thần thông, rốt cục thành. Một cỗ vô hình chấn động, lấy Vương phủ tính thất tu luyện làm trung tâm, phát tán ra. Những nơi đi qua, một ngọn cây cỏ, tất cả đều rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt. Chuẩn xác nói, là bị Chu Hạo Thần tiếp thu được, sau đó thông qua thần niệm hiểu tính ra đến. Cỗ ba động này, so với thần niệm, phạm vi càng rộng, cho dù đối với linh khí cảm giác kém xa thần niệm, nhưng là tại vật lý bên cạnh dò xét, viễn siêu thần niệm. Đây coi như là đối Chu Hạo Thần dò xét thủ đoạn bổ sung. Lôi đỉnh tâm nhãn. Môn này thần thông, liền gọi là Lôi đỉnh tâm nhãn. Tại Chu Hạo Thần thi triển Lôi đỉnh tâm nhãn thời điểm, Hách Liên Hải khẽ chau mày, dường như đã nhận ra cái gì. Là ai đang dòm ngó ta? Thần niệm càng quét ra, lại không có phát hiện bất kỳ dị thường, cái này khiến Hách Liên Hải càng thêm nghi ngờ. Vừa rồi cảm giác, có điểm giống là lôi pháp, lại có chút không giống. Đây là tình huống như thế nào? Tại Hách Liên Hải lơ ngơ thời điểm, Chu Hạo Thần thi triển Lôi đỉnh tâm nhãn, đã vượt qua vương phủ, quét ngang toàn bộ Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên bên trong một ngọn cây quạng cỏ, tất cả đều rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt. A, tựa như là có người đang tắm. Thật lớn. Phi lễ chớ nhìn. Chu Hạo Thần vội vàng thu hồi Lôi đỉnh tâm nhãn. Tại hắn thu hồi Lôi đỉnh tâm nhãn trong nháy mắt, ngay tại tắm rửa thôi Thải Vi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, con ngươi bên trong lộ ra khốn ánh mắt mê hoặc. Tiểu thư, thế nào? Vừa rồi giống như có người đang dòm nó. Không biết a. Bên ngoài phòng tắm mặt bố trí trận pháp, nếu có người dùng thần niệm dò xét, khẳng định sẽ kinh động trận pháp. Thôi Thải Vi trầm mặc một lát, ngữ khí u như nói, có lẽ vậy, có thể là ta quá nhạy cảm. Từ khi phát hiện Hiên Viên huyết tung tích sau, ta có đôi chút nghi thần nghi quỷ. Thôi Thải Vi thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi nói, nam nhân là ưa thích lớn tuổi nữ nhân, vẫn là tuổi nhỏ nữ nhân? Khẳng định là thanh xuân tịnh lệ, lao bà có gì tốt? Không sai, khẳng định là thanh xuân tịnh lệ nữ nhân càng có lực hấp dẫn. Cái gì thẩm phu nhân, bọn hắn thèm không phải thân thể, mà là về mặt thân phận kích thích. Chương 113. Gặp lại quẻ tượng, tam phẩm cơ duyên hôm sau. Diều quang tháp bên ngoài. Thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử cùng tùy tùng của bọn hắn, nên đón Chu Hạo Thần. Thập tam đệ, chuyến này toàn bộ nhờ ngươi. Ba vị hoàng huynh an tâm. Chu Hạo Thần lạnh nhạt nói lấy, trong giọng nói mang theo như có như không tự tin. Luyện thành Lôi đỉnh tâm nhãn về sau, hắn không cảm thấy vô tận ám giới có thể mang đến cho mình phiền toái. Đám người nối đuôi nhau mà vào, vừa mới bước vào Diêu Quang Tháp tầng thứ nhất, Chu Hạo Thần liền cảm giác được mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Thân niệm ngoại phóng, có thể cảm giác được trong bóng tối tới lui đồng nhân. Thập tam đệ, những này đồng nhân, cương cân thiết cốt, chỉ có thể đánh lui, không thể phá hỏng. Chính diện giao thủ thời điểm, phải cẩn thận đồng nhân ma lực. Đa tạ Lục ca nhắc nhở. Diêu Quang Tháp 3 tầng trước bên trong vô tận ám giới, đối với thần niệm áp chế không nghiêm trọng lắm, căn bản không cần Chu Hạo Thần ra tay, thái tử bọn người liền mang theo Chu Hạo Thần thông qua được 3 tầng trước. Xông qua tầng thứ 3 sau, hắc ám tán đi, trùng hoạch quang minh. Hai cái thông đạo xuất hiện tại Chu Hạo Thần trước mặt. Lối đi bên trái, thông hướng Diêu Quang Tháp thượng tầng. Đến mức bên phải thông đạo thì là một cái quan môn, thông hướng ban thưởng bảo khố. Thập tam đệ, Diêu Quang Tháp bên trong, mỗi 3 tầng có thể chọn lựa một cái bảo vật, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, chúng ta đều đã tuyển qua. Còn 13 vị hoàng huynh chờ ta một lát. Thân ảnh lóe lên, Chu Hạo Thần bước vào bên phải trong thông đạo quan môn. Đi vào quan môn đằng sau là một tòa rộng rãi thạch điện bên trong đứng sừng sững lấy 4 cái giá gỗ nhỏ, giá gỗ phía trên phân biệt viết đan dược, pháp bảo, công pháp, thiên tài địa bảo. Tại giá gỗ nhỏ phía trước có một tầng trận pháp tạo thành màn ánh sáng trắng, bảo hộ lấy giá gỗ nhỏ bên trong bảo vật. Chu Hạo Thần ánh mắt liếc nhìn trên kệ đồ vật, thô thô xem xét, cũng không có quá mức bảo vật chân quý. Không phải Diêu Quang Tháp ban thưởng phế vật, mà là Chu Hạo Thần ánh mắt quá cao. Thân làm hoàng tử, cho dù là không được sủng ái hoàng tử, tiếp xúc đến tài nguyên cũng viễn siêu người bình thường. Huống chi, sau khi xuyên biệt, có bắt quái đồ loại này nghịch thiên bảo vật, Chu Hạo Thần càng là đạt được liên tiếp hoa mắt cơ duyên. Bình thường bảo vật đã sớm không vào pháp nhãn của hắn. Nhìn quanh một vòng sau, Chu Hạo Thần lựa chọn đan dược giá gỗ nhỏ bên trên tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan có thể tinh tiến tu vi, bất quá hiệu quả bình thường, thắng ở phổ biến tính mạnh, càng lớn hệ thống tu luyện đều có thể phục dụng. Chu Hạo Thần đưa tay, màn ánh sáng trắng chớp động, cảm ứng được Chu Hạo Thần khí tức, chưa hề lấy ra bảo vật, liền chủ động mở ra một cái lỗ hổng, tùy ý Chu Hạo Thần lấy đi tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan vào tay trong nháy mắt, một cỗ cường hoành lực đẩy từ màn ánh sáng trắng bên trong bạo phát đi ra. Một giây sau, không gian Nazi chi lực rơi vào Chu Hạo Thần trên thân. Trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, Chu Hạo Thần liền bị Nazi ra thạch điện. Sau đó, Chu Hạo Thần cùng thái tử bọn người tụ hợp, tiếp tục một đường hướng lên. Thông qua tầng thứ 6 về sau, gặp phải tòa thứ 2 ban thưởng bảo khố. Tòa thứ 2 trong bảo khố bảo vật, phẩm chất cao hơn không ít, Chu Hạo Thần trong thức hải bảo khố, kim quang đại phóng, xuất hiện hai đạo dị tượng. Thủy điện, thượng thượng quẻ, lựa chọn công pháp, tầng thứ 3 quyển thứ 5 bí tịch, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, đại cát. Nước thiên, trung thượng quẻ, lựa chọn những phần thưởng khác, đến lục phẩm cơ duyên một đạo, tiểu cát. Tứ phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, mặc dù tứ phẩm cơ duyên và nhị phẩm cơ duyên không so được, nhưng là tại tòa thứ 2 trong bảo khố, lại là hạt giữa bầy gà tồn tại, so những bảo vật khác, mạnh hơn ít ra 2 cái cấp độ. Chu Hạo Thần cũng không do dự, dựa theo quẻ tượng chỉ dẫn, lấy đi tứ phẩm cơ duyên. Thiên tàng ngưng sát hình, võ đạo bí pháp, đem sát khí dung nhập võ học bên trong, võ học ý lực, bằng thêm mấy thành. Nhưng phương pháp này cũng có hậu di chứng, sẽ tạo thành sát khí nhập thể, có hại nhục thân. Chu Hạo Thần nhìn Thiên Tà Ngưng Sát Kình giới thiệu, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Đây là một môn vô cùng hiếm thấy võ đạo bí pháp. Tu luyện phương pháp này cũng không thể trực tiếp xem như võ học thi triển đi ra. Phương pháp này cần phối hợp cái khác võ học, đem sát khí dung nhập võ học bên trong, tăng cường uy lực. Môn công pháp này tương đương với một cái tăng phúc khí tác dụng. Hơn nữa, còn có tác dụng phụ. Sát khí nhập thể, có hại nhục thân. Đối với võ giả mà nói, nhục thân chính là căn bản, nhục thân có hại, không chỉ có ảnh hưởng tiềm lực, sẽ còn tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Chu Hạo Thần liếc mắt liền nhìn ra, Thiên Tà Ngưng Sát Kình môn bí pháp này lợi và hại. Lợi, ở chỗ uy lực to lớn, hơn nữa vô cùng chăm đáp. Tệ, ở chỗ ảnh hưởng võ giả tiềm lực, có hại nhục thân. Nhưng là đối với Chu Hạo Thần mà nói, chỉ có lợi, không có tệ. Bởi vì hắn là vạn năm không gặp song tu người, không chỉ có là võ tu, vẫn là đạo tu. Đạo tu đệ tứ cảnh vạn tượng cảnh, cần cô động thiên cương cùng địa sát, dung nhập pháp lực bên trong. Thiên Tà Ngưng Sát Kình di chứng, đối với đạo tu mà nói, bản thân liền là tu hành một bộ phận. Chu Hạo Thần xem chừng, sáng tạo Thiên Tà Ngưng Sát Kình môn bí pháp này võ giả, rất có thể chính là tham khảo đạo tu tu hành. Dựa theo Thiên Tà Ngưng Sát Kình bên trong miêu tả, dung nhập sát khí càng mạnh, tăng phúc hiệu quả càng tốt. Ta còn cần một đạo đỉnh cấp sát khí a. Chu Hạo Thần cảm khái nói rằng, rời đi bảo khố, tiến vào Diêu Quang Tháp tầng thứ 7 sau, thái tử bọn người, sắc mặt nghiêm túc lên. Thập Tam đệ, kế tiếp liền phải xem ngươi rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ánh mắt của chúng ta. Ta là các ngươi ánh mắt. Chu Hạo Thần luôn cảm thấy lời này là lạ, không biết nên thế nào nhả ránh. Tâm thần khẽ động, Chu Hạo Thần thi triển Lôi đỉnh tâm nhãn, vô hình sóng điện tử hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Lập tức, liền tìm thấy được tầng thứ 736 cái đồng nhân. Như là đem Chu Hạo Thần trong đầu hình tượng ném bình phong tới màn hình bên trên, nhất định sẽ nhìn thấy lít nha lít nhít điểm sáng tại di chuyển nhanh chóng. Giờ thìn ba khắc phương hướng, 50 trượng. Chu Hạo Thần nhanh chóng báo ra phương vị, thái tử hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, một trường bố ra. Một đạo cô động trưởng ấn hư ảnh, oanh kích mà ra, xen lẫn kinh khủng kinh phong. Một giây sau, tiếng oanh minh vang lên. Không chỉ có là thái tử, những người khác cũng đều ý thức được. Thái tử đánh trúng. Hiển nhiên đồng nhân nhất cử nhất động, bị Chu Hạo Thần cảm giác được. Năm bên ngoài hơn 10 trượng, liền có thể bắt được đồng nhân động tĩnh. Phần này cảm giác lực. Tê, đám người hít sâu một hơi. Trong bóng tối, Lục hoàng tử ánh mắt sáng rực, tâm tình kích động phân chấn, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn mù lòa bồi dưỡng kế hoạch, muốn tiếp tục gia tăng đầu nhập. Mù lòa trực giác, quả nhiên viễn siêu thường nhân. Thập Tam đệ chính là ví dụ tốt nhất. Giờ tí một khắc, 30 trượng. Giờ hợi bốn khắc, 45 trượng. Tại Chu Hạo Thần chỉ huy phía dưới, thái tử bọn người nhao nhao động thủ, đem âm thầm đồng nhân đánh bay. Trên đường đi, thuận buồm xuôi gió, thậm chí liền nửa điểm phiền toái đều không có gặp phải. Một khắc đồng hồ về sau, đám người thông qua tầng thứ 7 vô tận ám giới, nhìn về phía Chu Hạo Thần ánh mắt nhao nhao thay đổi. Lúc đầu mời Chu Hạo Thần chính là còn nước còn tát, có chút bất đắc dĩ, nhưng là kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Quả thực cùng bật học như thế, bước ra một bước, mọi người đi tới Diêu Quang Tháp tầng thứ 8. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Hôm nay Càn Nguyên Đế khó được không có phê duyệt tấu chương, tại trong Ngự Hoa Viên uống rượu một chén, bên cạnh hắn ngồi một cái áo mãng bào nam tử, lông mi cùng Càn Nguyên Đế có 3 phần tương tự. Cái này người mặc áo mãng bào uy nghiêm nam tử, chính là Càn Nguyên Đế bảo đệ, đương kim đại tông chính, Linh Vương. Chấm nghe nói Linh Vương ngươi những ngày này tại sưu tập bắt đầu bí cảnh tư liệu. Càn Nguyên Đế uống rượu một chén sau, đống nhiên hỏi: "Hoàng huynh ngày đi bận rộn, không nghĩ tới liền hoàng đệ điểm này tiểu động tác, đều không thể gạt được hoàng huynh. Thế nào, bắt đầu bí cảnh bên trong Linh Vương ngươi cần bảo vật?" "Hoàng đệ ta nghe nói một cọc bí văn, Tấn Văn Đế thời kỳ, chính là đại tấn cường thịnh nhất thời điểm, khắc thường người kính hiến luân hồi ấn, Tấn Văn Đế đạt được sau, cực kỳ vui mừng, phong dị nhân là quốc sư. Về sau, tấn triều quốc vận, một đường đi thấp, tại Tấn Văn Đế băng hà về sau, luân hồi ấn cũng biến mất theo. Thế gian có nhiều nghe đồn, luân hồi ấn bị Tấn Văn Đế xem như vật bồi táng, chôn ở Tấn Văn Đế lăng tẩm bên trong. Bắt đầu bí cảnh chính là trong truyền thuyết Tấn Văn Đế lăng tẩm vị trí." Linh Vương cũng không có cất giấu năm bước, đem hắn những ngày này tìm hiểu tin tức em hai nói. Càn Nguyên Đế ánh mắt không hề bận tâm, trầm giọng hỏi: "Linh Vương mục tiêu là luân hồi ấn, địa mẫu thần thụ trải qua này một lần, mặc dù cứu sống, nhưng muốn khôi phục cường thịnh trạng thái cũng không biết cần bao nhiêu thời gian." Hoàng đệ đang suy nghĩ, luân hồi ấn chính là hậu thổ nương nương chí bảo, nếu có luân hồi ấn tầm bổ, địa mẫu thần thụ cũng có thể sớm ngày khôi phục. Càn Nguyên Đế nghe được Linh Vương đại công vô tư ý nghĩ, cũng không có tiếp tục đối với việc này truy vấn. Hôm nay thái tử bọn người đi sông Diêu Quang Tháp, Linh Vương cảm thấy bọn hắn có mấy thành phần thắng, không đến nửa thành. Ha ha, mấy tiểu tử kia thế nhưng là hùng tâm tráng trí a. Càn Nguyên Đế cười một tiếng. Tấn triều bắt đầu bí cảnh là chân chính sàng chọn thiên tiêu bí cảnh, Diêu Quang Tháp chỉ có chân chính võ đạo thiên tiêu có thể thông qua. Thái tử kém một chút, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử thiên phú đều tại đạo tu một đường bên trên, không thích hợp sông Diêu Quang Tháp. Đến mức thập tam hoàng tử, tha thứ hoàng đệ ta nói thẳng, đầu cơ trục lợi, chung quy là tiểu đạo. Kia Linh Vương ngươi xem trọng ai? Linh Vương nghe này, sắc mặt do dự đôi chút, trầm ngâm một phen. Luận võ đạo thiên phú, triều đình thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc về thập nhất hoàng tử cùng Lâm Giang hầu con thứ. Thập nhất hoàng tử nắm giữ long tượng thánh thể, Càn Nguyên Đế tự nhiên tin tưởng. Đến mức Linh Vương trong miệng Lâm Giang hầu con thứ, Càn Nguyên Đế tinh tế một suy tư, liền minh bạch trong miệng hắn người thân phận Phương Đông Vân. Nghe nói Lâm Giang hầu cùng bị này con thứ quan hệ không tốt, Càn Nguyên Đế nhạo báng nói rằng: người nói vô ý, người nghe có lòng. Linh Vương mí mắt buông xuống, con ngươi ngưng tụ, nói rằng: Lâm Giang hầu gia đình không yên, hoàng đệ ta sẽ gõ một phen. Công thần tước vị truyền thừa, tại Đại Ngu trước đó đều là về lại bộ quản lý. Đại Ngu thành lập mới bắt đầu, thái tổ cảm thấy lại bộ quyền lực quá lớn, đem công thần tước vị truyền thừa khảo hạch giao cho phụ tông nhân quản hạt. Linh Vương vốn là không muốn quản Lâm Giang hầu phụ tử điểm này phá sự, nhưng đã hôm nay Càn Nguyên Đế để, Linh Vương liền không thể không phỏng đoán Càn Nguyên Đế tâm tư, là muốn cho Phương Đông Vân kế thừa Lâm Giang hầu tước vị. Phương Đông Vân là nhị hoàng tử nghĩa đệ, mà Lâm Giang hầu cùng thái tử rất thân cận. Càn Nguyên Đế lần này tỏ thái độ là thuần túy thưởng thức Phương Đông Vân, vẫn là đối thái tử bất mãn. Ngay tại Ninh Vương suy tư thời điểm, đột nhiên thanh thúy tiếng chuông từ bắt đầu bí cảnh bên trong truyền ra. Tiếng chuông Hoàng Trung Đại Lữ, cho dù là tại bí cảnh bên ngoài đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoàng Trung Đại Lữ tiếng chuông trọn vẹn vang lên vang 9 lần mới ngừng lại. Ha ha ha, Ninh Vương, xem ra ngươi đoán sai. Thần nhi bọn hắn lên đỉnh. Càn Nguyên Đế trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tiếng chuông vang 9 lần, đây là sông tháp lên đỉnh mới có dị tượng. Tại Đại Tấn triều thời điểm, mỗi một lần tiếng chuông vang 9 lần đều mang ý nghĩa một vị thiên kiêu sinh ra, bách quan chúc mừng. Linh Vương trong con ngươi vẻ kinh ngạc tràn ngập ra. Xông qua, chẳng lẽ là thập tam hoàng tử? Linh Vương trong lòng hiện ra nồng đậm hiếu kỳ. Hắn trước kia chưa hề nhìn thẳng vào qua thập tam hoàng tử, dường như so trong truyền thuyết ưu tú gấp trăm lần. Diều Quan Tháp, tầng thứ 9 xuất khẩu. Chu Hạo Thần trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn còn không có phát lực, cái này quá quan. Xông qua tầng thứ 9 sau, cùng tầng thứ 3, tầng thứ 6 như thế, cũng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, quan môn đằng sau chính là ban thượng bảo khố. Thập tam đệ, chuyến này ngươi làm thuộc đầu công, nên ngươi đi trước tuyển bảo. Lục hoàng tử cười mỉm nói. Thái tử cùng nhị hoàng tử nghe xong, lập tức trừng mắt liếc, thầm kêu không tốt. Lão Lục thật sự là xảo trá, đoạt trước nói bọn hắn mong muốn nói lời. Lão Lục nói không sai, thập tam đệ ngươi trước hết mời. Đã ba vị hoàng huynh đều khiêm lượng, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nói, Chu Hạo Thần đi vào màn sáng bên trong. Khi tiến vào bảo khố về sau, hắn trong mi tâm một mảnh nóng hổi, bát quái đồ bên trong kim quang đại phóng, hiện ra hai đạo quẻ tượng. Thủy Phong, thượng thượng quẻ, lựa chọn thiên tài địa bảo khu tầng thứ 2 thứ 5 kiện bảo vật, đến tam phẩm cơ duyên một đạo, đại cát. Hoàn địa, trung thượng quẻ, lựa chọn những bảo vật khác, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, tiểu cát. Nhìn thấy hai cái quẻ tượng, Chu Hạo Thần hai mắt tỏa sáng. Là tam phẩm cơ duyên. Quả nhiên, tòa thứ 3 trong bảo khố ban thượng, viễn siêu phía trước hai tòa bảo khố. Dự gốc đều là tứ phẩm cơ duyên, càng là có một đạo tam phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần không chút suy nghĩ, dựa theo quẻ tượng chỉ thị, đi hướng thiên tài địa bảo khu. Quẻ tượng chỉ thị bảo vật là một cái xinh đẹp tinh xảo bình ngọc. Chu Hạo Thần lấy đi bình ngọc, mở ra nắp bình, trong nháy mắt một cỗ khí tức ấm lãnh dọc theo Chu Hạo Thần trong tay chui vào trong cơ thể hắn. Cỗ khí tức này chi ấm lãnh, giống như muốn đem máu của hắn đều đọng lại dường như. Thân thể mặc dù lạnh, nhưng là tâm lại là một mảnh lửa nóng. Tại tiếp xúc đến bảo vật trong nháy mắt, Chu Hạo Thần liền nhận ra sát khí. Đây là sát khí, có thể được bầu thành tam phẩm cơ duyên, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là đỉnh cấp sát khí. Tập trung nhìn vào, Chu Hạo Thần nhận ra đạo này sát khí lai lịch, Cửu U Âm Phong Sát. Trong truyền thuyết, phiêu đáng tại Cửu U chỗ sâu sát khí, cực kỳ hiếm thấy, chí âm chí lạnh. Dựa theo Đại Ngu đối sát khí phân chia tiêu chuẩn, Cửu U Âm Phong Sát là nhất phẩm sát khí, hơn nữa còn là nhất phẩm sát khí bên trong, cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Chu Hạo Thần hiện tại có chút minh bạch, vì sao thiên tà ngưng sát kình sẽ bị định giá tứ phẩm cơ duyên? Hơn phân nửa là bởi vì cùng Cửu U Âm Phong Sát sinh ra liên động. Nhét tốt nắp bình, Chu Hạo Thần ngậm lấy ý cười, rời đi bảo khố. Sau đó, thái tử một ngựa đi đầu, tiến vào bảo khố, đầy cõi lòng chờ mong. Cũng không biết thái tử giao sẽ ra điều gì một cái giá lớn, lại còn nói động nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, nhường hắn trước tiến vào bảo khố. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ, một lát sau, thái tử mang theo biểu tình thất vọng đi ra. Sau đó nhị hoàng tử tiến vào, trên mặt hắn biểu lộ cùng thái tử không có sai biệt. Thập tam đệ, ngươi cũng đã biết đại ca cùng nhị ca đang tìm kiếm cái gì. Lục hoàng tử bức âm thành tuyến, thấp giọng nói rằng, còn mời lục ca cho ta giải thích nghi hoặc. Trong truyền thuyết, Tấn Văn Đế đạt được trong truyền thuyết tiên khí luân hồi ấn. Tấn Văn Đế băng hà về sau, luân hồi ấn tung tích không rõ, nhưng vô cùng có khả năng tại Bắc Đầu Bí cảnh bên trong. Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bắc Đầu Bí cảnh bên trong có luân hồi ấn, vì sao hắn luân hồi ấn ấn bết không có cảm ứng? Chương 114. Thần Tiêu phái, Càn Nguyên Đế hư hư thực thực có thương tích trong người. Chu Hạo Thần lâm vào trầm tư. Trầm tư một lát, không bắt được trọng điểm, ngược lại là Diêu Quang Tháp bắt đầu chấn động. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhao nhao xuống lầu, nhìn về phía xa xa đường chân trời. Một tòa tháp cao từ bên trong lòng đất dâng lên. Tiểu dáng cùng Diêu Quang Tháp rất tương tự, chỉ có phía trên bảng hiệu cùng Diêu Quang Tháp khác biệt, viết Khai Dương hai chữ. Khai Dương Tháp xuất thế. Thái tử cùng nhị hoàng tử nhìn thấy Khai Dương Tháp xuất thế, trong mắt nhao nhao lộ ra hưng phấn, mang theo người liền tiến về Khai Dương Tháp, tìm kiếm luân hồi ấn tung tích. Thập tam đệ ngươi không nhìn tới nhìn. Khai Dương Tháp. Tính toán, ta chỉ muốn nằm ngựa. Nằm ngựa hai chữ này, Lục hoàng tử tinh tế một suy tư, rất nhanh liền hiểu được. Cái này thật phù hợp thập tam đệ tính cách. Kia vi huynh liền đi trước một bước. Lục hoàng tử cáo từ một tiếng, liền dẫn hắn người tiến về Khai Dương Tháp. Đám người rời đi về sau, Chu Hạo Thần đi vòng do một vòng, dùng chúng sinh tướng thay hình đổi dạng, lần nữa tới Diêu Quang Tháp bên ngoài. Lần này, Chu Hạo Thần trọng sông Diêu Quang Tháp. Có kinh nghiệm lần trước, lần này xông tháp càng thêm thuận lợi, không đến nửa canh giờ, liền xông qua tầng thứ 9. Chỉ có điều, lần này, Chu Hạo Thần mục tiêu cũng không phải là bảo khố, mà là Diêu Quang Tháp tầng thứ 10. Tấn Văn Đế Lăng tầm bên trong, Chu Hạo Thần đạt được 3 cái quẻ tượng bên trong biểu hiện, Thất Tinh Định Hồn Châm ở vào bắt đầu Thất Tinh Tháp tầng thứ 10. Căn cứ Chu Hạo Thần suy đoán, một bộ Thất Tinh Định Hồn Châm tổng cộng có 7 cái. Bắt đầu Thất Tinh Tháp mỗi một tháp tầng thứ 10 đều đặt vào một cây Thất Tinh Định Hồn Châm, tổ hợp lên chính là hoàn chỉnh Thất Tinh Định Hồn Châm. Dùng Thất Tinh Định Hồn Châm, khả năng khắc chế tiên môn phía sau quỷ vương. Tránh hỏa, thượng tượng quẻ, chân đạt bắt đầu, lặp đi lặp lại 3 lần, đình chỉ tại Diêu Quang chi vị, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, đại cát. Trong thức hải hiện ra bát quái đồ quẻ tượng. Lần này là phi thường hiếm thấy chỉ có một đạo quẻ tượng. Bất quá nhìn thấy đạo này quẻ tượng thời điểm, Chu Hạo Thần ánh mắt lại sáng lên. Bởi vì đạo này quẻ tượng cho Chu Hạo Thần chỉ rõ như thế nào tiến về Diêu Quang Tháp tầng thứ 10. Chân đạp bắt đầu, lặp đi lặp lại 3 lần, đình chỉ tại Diêu Quang chi vị. Nói trắng ra là chính là dựa theo bắt đầu Thất Tinh phương vị, giẫm ra bắt đầu hình dạng, lặp đi lặp lại 3 lần, cuối cùng dừng ở Diêu Quang tinh vị trí, liền có thể tiến vào Diêu Quang Tháp tầng thứ 10. Chu Hạo Thần dựa theo quẻ tượng bên trên chỉ thị, chân đạp bắt đầu, lặp đi lặp lại 3 lần, cuối cùng dừng ở Diêu Quang tinh phương vị. Vù vù một tiếng, một đạo vô hình chấn động quét sạch tứ phương. Ngay sau đó, một cái màu trắng vòng xoáy linh khí xuất hiện tại Chu Hạo Thần trên đỉnh đầu. Mũi chân điểm một cái, Chu Hạo Thần đằng không mà lên, tiến vào vòng xoáy bên trong. Cảnh sát trước mắt một hồi biến hóa, Chu Hạo Thần lần nữa chân đạp thực địa thời điểm, đã đi tới Diêu Quang Tháp tầng thứ 10. Một cây tản ra tinh quang tú hoa châm, lơ lửng tại giữa không trung. Đây cũng là Thất Tinh Định Hồn Châm bên trong Giao Quang Kim Châm. Chu Hạo Thần tay phải một nhiếp, đem Giao Quang Kim Châm lấy đi, thu vào chữ vật đại bên trong, trên khóe miệng nộn nhạo nụ cười thản nhiên. Hy vọng đại ca bọn hắn ra sức một chút, có thể bằng vào lực lượng của mình, đem Khai Dương Tháp xông qua. Có thể hay không để cho ta nằm ngửa một lần? Chu Hạo Thần thở dài. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi Diêu Quang Tháp thời điểm, Thiên Lý Tín Ngọc Thạch bên trong đột nhiên có động tĩnh. Quý Nưu, sau 3 ngày, giờ tí 3 khắc, bắt đầu bí cảnh bên trong tập hợp, tham dự hành động, không được sai sót. Quý Nưu, hành động lần này mục tiêu là bắt đầu bí cảnh bên trong ác quỷ, sớm chuẩn bị dễ đối phó quỷ vật thủ đoạn. Chu Hạo Thần nhìn thấy Quý Nưu nhắn lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bắt đầu bí cảnh bên trong còn có quỷ vật. Ngay tại Chu Hạo Thần mong muốn hỏi thăm thời điểm, có người vượt lên trước một bước. "A tỷ, bắt đầu bí cảnh bên trong có quỷ vật. Tại Diêu Quang Tháp bên trong sao?" "Quý Nưu, không phải. Giáp Thìn, là tại Khai Dương Tháp bên trong sao?" "Quý Nưu, đâu? Khai Dương Tháp xuất thế. Giáp Thìn, vừa mới xuất thế." "Bính Ngọ, ta cũng nhìn thấy, Thái tử, Nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử mang theo một đám người đi Khai Dương Tháp." "Quý Nưu, ha ha, một đám ngu xuẩn. Bắt đầu bí cảnh bên trong cơ duyên chân chính, cũng không tại bắt đầu Thất Tinh trong tháp. Hành động lần này, chỉ cần chém giết quỷ vật, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi." "Bính Ngọ, đa tạ Quý Nưu đại nhân, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực." Chu Hạo Thần nhìn xem Quý Nưu lời nói, khẽ chau mày. Trong miệng hắn chân chính cơ duyên là cái gì? Luôn cảm giác Quý Nưu dường như biết một chút bắt đầu bí cảnh bên trong bí ẩn. Chuẩn xác nói, là Hiên Viên Huyết biết liên quan tới bắt đầu bí cảnh bên trong bí ẩn. Cất kỹ ngọc thạch, Chu Hạo Thần trở về vương phủ. Tại Chu Hạo Thần vừa mới trở về vương phủ thời điểm, một cái tin tức kinh người truyền đến. Thần Tiêu phái vào kinh. Tin tức này tựa như là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ, nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng. Các đại thế giới thánh địa sẽ đến Ngọc Kinh thành tham dự bắt đầu bí cảnh, đây là rất nhiều người đã sớm ngờ tới chuyện. Bất quá Thần Tiêu phái tới tốc độ nhanh chóng, vẫn là ngoài dự liệu của mọi người. Thần Tiêu phái là các đại thánh địa thế gia bên trong cái thứ nhất đến kinh, là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Thần Tiêu phái trụ sở, Vương Sư Minh, Lâm Sư Đệ, không nghĩ tới lần này là hai người các ngươi dẫn đội. Lục hoàng tử khách khanh Chu trưởng lão xuất hiện tại Thần Tiêu phái trụ sở bên trong, cười mỉm nói. Trong miệng hắn Vương Sư Minh cùng Lâm Sư Đệ chính là Thần Tiêu phái hai vị trưởng lão, phân biệt thuộc về Thần Tiêu một mạch cùng Ngũ Lôi một mạch. Tính cả đã sớm tại Ngọc Kinh thành bên trong hắn, thuộc về Thái Ất một mạch. Ba mạch, các một vị thượng tam cảnh trưởng lão tọa trấn, vô cùng cân đối. Chu sư đệ, những ngày này ngươi chỉ điểm Lục hoàng tử, vất vả. Không khổ cực, cũng là vì tông môn. Tông môn tuyển long Lục hoàng tử, một khi thành công, liền có thể ép Thái Hư tông một đầu, sư đệ ta tự nhiên muốn gánh vác phần này trách nhiệm. Chu trưởng lão nói đến quang minh chính đại, lời lẽ chính nghĩa. Bất quá Lâm trưởng lão lại là trong lòng cười lạnh một tiếng, cái gì gánh vác tông môn trách nhiệm? Rõ ràng chính là vì các ngươi Thái Ất một mạch nưu lợi. Nhưng việc này, Ngũ Lôi một mạch cũng không có cách nào. Dù sao Lục hoàng tử thiên phú, càng thêm thích hợp Thái Ất một mạch công pháp. Hàn Huyên một phen sau, Chu trưởng lão hỏi: "Vương sư minh, lần này tới mấy vị tiểu bối? Ngoại trừ thánh tử đang lúc bế quan, không cách nào đến đây bên ngoài, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong người kế tục, cơ bản tất cả đều tới đông đủ." "Toàn bộ tới đông đủ?" Chu trưởng lão kinh ngạc một tiếng, hắn còn tưởng rằng chỉ có thể đến 3-4 người. Trưởng môn coi trọng như vậy bắt đầu bí cảnh sao? Vương trưởng lão lắc đầu, cũng không phải. Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Chu trưởng lão giật mình hỏi một tiếng. "Ha ha ha ha, quả nhiên không gạt được Chu sư đệ ngươi a." Nói, Vương trưởng lão xuất ra một khối trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Lập tức trận bàn phía trên bộc phát ra sáng chói linh quang, một đạo tạm thời trận pháp bao phủ 3 người chỗ gian phòng. Thấy cảnh này, Chu trưởng lão lập tức sắc mặt nghiêm túc lên. Vương trưởng lão trịnh trọng như vậy việc, tất nhiên là đại sự. "Chu sư đệ, đoạn thời gian trước, Dịch đại sư cho Càn Nguyên đế tính một quẻ." "Chu trưởng lão, cho Càn Nguyên đế tính một quẻ?" Một câu, thiếu chút nữa đem Chu trưởng lão cho làm phủ. Càn Nguyên đế chính là đại ngu thiên tử, có long khí hộ thể, càng là 12 cảnh cường giả. Có thể nói, Càn Nguyên Đế chính là trên thế giới khó khăn nhất thôi diễn thiên cơ nhân vật, độ khó cùng Viễn Cổ Lục Thần tương đối. Dịch đại sư thế mà cho Càn Nguyên Đế tính một quẻ, cái này khiến Chu trưởng lão trong lòng nổi lên gợn sóng. Kết quả gì? Dịch đại sư quẻ tượng mơ hồ không rõ. Vương trưởng lão ngữ khí dừng lại, nói tiếp, bất quá, Dịch đại sư hao phí 10 năm tuổi thọ, thăm dò tới nhất tuyến thiên cơ. Càn Nguyên Đế tình huống không thích hợp. Vừa dứt tiếng, lần đầu nghe được tin tức này Chu trưởng lão, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chén trà trong tay rơi xuống đất. Đối với Chu trưởng lão thất thố, Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cũng không có trêu tức trào phúng. Bọn hắn lúc trước nghe được tin tức này thời điểm, không phải là không dạng này. Dịch đại sư thăm dò đến cái này nhất tuyến thiên cơ, quá mức kinh dị. Một khi lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ nhấc lên toàn bộ Đại Ngu Hoàng triều kinh đảo hải lãng. Chu trưởng lão hầu kết nhấp nô hai lần, phát ra tiếng nuốt nước miếng, hô hấp biến trở nên nặng nề. Lần này thất thố, kéo dài đến mười mấy hơi thở thời gian, vừa rồi thoáng bình phục. Trường môn định làm như thế nào? Lần này phái nhiều như vậy thiên tài đệ tử tới, chỉ sợ không phải đơn thuần vì bắt đầu bí cảnh a. Chu trưởng lão dường như nghĩ tới điều gì, thốt ra. Vương trưởng lão gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, thăm dò bắt đầu bí cảnh, chỉ là đối ngoại ngụy trang mà thôi, mục đích thực sự là thăm dò một chút Càn Nguyên Đế, nhìn xem Càn Nguyên Đế đến cùng là tình huống như thế nào. T, quả nhiên là dạng này. Chu trưởng lão trong miệng hít sâu một hơi, cái này rất phù hợp trưởng môn tác phong. Chỉ là, Chu trưởng lão trong mắt lộ ra một vẻ nồng đậm sầu lo. Càn Nguyên Đế há lại tốt như vậy thăm dò? Một cái sơ sẩy, sợ là cho bọn họ Thần Tiêu phái mang đến tai họa ngập đầu a. Việc này, cái khác thánh địa thế gia có thể từng biết được. Lúc trước trưởng môn đã thông chi cái khác thánh địa thế gia, bất quá bọn hắn không có lập tức tin tưởng, hẳn là đi nhường chính bọn hắn tiên cơ sư, tiến hành tiên cơ thôi diễn, mong muốn xác nhận, xem chừng muốn qua mấy ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày kế tiếp, cái khác thánh địa thế gia người sẽ lần lượt đến Ngọc Kinh thành. Chu trưởng lão dường như đã thấy, các đại thánh địa thế gia trưởng lão cùng tiên tiêu, tề tụ một đường, chúng phó Ngọc Kinh thành. Lần này cảnh tượng, gió nổi mây phun a. Đây là chuyện tốt a. Có cái khác thánh địa thế gia giúp chúng ta gánh vác lực chú ý, cho dù xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống nước. Càn Nguyên Đế cho dù là hung hăng, còn có thể cùng tất cả thánh địa thế gia cùng một chỗ khai chiến phải không? Hắn cũng không phải thái tổ. Chu trưởng lão lời nói, dẫn tới Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão tán đồng. Càn Nguyên Đế rất giống thái tổ, có thể cuối cùng không phải thái tổ a. Nếu là Càn Nguyên Đế bằng lòng an an phân phân làm một cái thủ thành chi quân, chúng ta cần gì phải muốn bước lên lần này phong hiểm, đến sò xét Càn Nguyên Đế đâu? Càn Nguyên Đế dã tâm quá lớn, mong muốn nhường thiên hạ, trở lại thái tổ thời đại a. Nói lên thái tổ hai chữ này, ở đây ba người không có chỗ nào mà không phải là kiêng kỵ tới cực điểm. Cho dù thái tổ tọa hóa sắp ngàn năm, nhưng như cũng không người dám xách thái tổ danh hiệu. Đến mức nguyên do trong đó, năm đó thái tổ đối các đại thánh địa thế gia chèn ép, quá mức thảm thiết. Cho dù cách mấy lời người, vẫn như cũng đủ để cho tiểu nhi khóc đêm. Tại Đại Ngu Kiến Quốc mới bắt đầu, các đại thánh địa cùng thế gia đều là xen lẫn cái đôi làm người. Thẳng đến Tuyên Tông thời kỳ, Tuyên Tông vô năng, kia hắc ngai khai đào, vốn định lập uy, chấn nhiếp thánh địa thế gia. Kết quả một trận chiến, đem Đại Ngu Hoàng thất uy nghiêm tất cả đều đánh không có. Đầy bụi đất, mất hết mặt mũi. Từ đó về sau, các đại thánh địa cùng thế gia vừa rồi chậm rãi khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, cùng đại hạ hoàng triều thời kỳ vẫn là không so được. Từ khi Càn Nguyên Đế đăng cơ đến nay, muốn trọng trấn triều đình uy nghiêm, trong bóng tối, đối thánh địa thế gia có nhiều chèn ép, nghiêm nhiên một bộ thái tổ tác phong, cái này khiến các đại thánh địa thế gia làm sao có thể nhẫn? Chỉ là kiêng kỵ Càn Nguyên Đế thực lực cùng Hiên Viên kiếm, một mực dương cung mà không phát. Thẳng đến lần này Bạch Liên giáo trên mặt đất mâu tê bên trong làm chuyện xảy ra, để bọn hắn đột nhiên phát hiện, Càn Nguyên Đế tựa hồ là hồ giấy. Chương 115. Hách Liên Hải, tốt ngươi cái Càn Nguyên Đế, thế mà giấu giếm Khai Dương Tháp. Thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử bọn người, chật vật từ Khai Dương Tháp bên trong đi ra. Lông mày bên trên treo sương lạnh. Trong miệng phun ra khí tức, trong không khí, trong nháy mắt biến thành một đoàn sương trắng, phảng phất là thân ở cực bắc chi địa dường như. Nếu là cẩn thận kiểm kê bọn hắn mang tới người, liền sẽ phát hiện, nhân số ít chừng một thành. Tốt một cái Khai Dương Tháp. Vạn dặm băng phong, so Diêu Quang Tháp nguy hiểm nhiều. Thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử ba người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tâm trầm. Nhưng vào lúc này, lục hoàng tử quản gia đến đây báo cáo, tại lục hoàng tử bên hai, nhẹ giọng nói nhỏ. Ngay sau đó, lục hoàng tử âm trầm sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên chuyển âm là tinh, lộ ra nụ cười sán lạ, phảng phất là hoa cúc nở rộ. Ha 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 ha, đại ca, nhị ca, lục đệ ta đi trước một bước. Dứt lời, lục hoàng tử mang theo mình người, vội vã rời đi bắt đầu bí cảnh. Rời đi thời điểm, kia nhẹ nhàng bộ pháp, cho dù là mù lòa, đều có thể cảm nhận được lục hoàng tử trong lòng vui vẻ. Thái tử cùng nhị hoàng tử trong lòng cảm giác nặng nề, cau mày, đối với lục hoàng tử trước sau biến hóa, cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá không bao lâu, trong lòng bọn họ ngoài ý muốn liền biến thành nồng đậm kiêng kỵ. Thần Tiêu phái vào kinh. Điện hạ, Thần Tiêu phái vào kinh. Thần Thu Lan tại Chu Hạo Thần bên hai, nhẹ nói. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Hách lão, người bên kia điện hạ yên tâm, bản môn năm đó cùng Thần Tiêu phái hoàn toàn chính xác không hợp nhau. Chỉ là, đều đã nhiều năm như vậy, Vũ Lôi môn cũng bị mất, Thần Tiêu phái còn không đến mức đối ta một cái dư nghiệt cắn chặt không thả." Chu Hạo Thần khẽ miệng hơi hơi run rẩy một chút. "Ta lo lắng không phải Thần Tiêu phái nhằm vào ngươi, ta lo lắng chính là ngươi muốn trọng trấn Ngũ Lôi môn, đi khiêu khích Thần Tiêu phái." Mặc dù Hách Liên Hải chưa từng có nói qua muốn trùng kiến Ngũ Lôi môn, nhưng là trong lòng của hắn đối Ngũ Lôi môn chân thành, Chu Hạo Thần cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Khai Dương Tháp bên kia có tình huống như thế nào? Nghe nói thái tử, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử tại Khai Dương Tháp bên trong bị thiệt lớn, chết không ít người. Khai Dương Tháp hung hiểm như thế, Chu Hạo Thần nhịn không được nhíu mày, giật mình nói rằng: căn cứ ba vị hoàng tử bên kia tin tức truyền đến, Khai Dương Tháp bên trong lịch luyện tên là Vạn Dặm Băng Phong. Khai Dương Tháp bên trong nhiệt độ cực thấp, là một mảnh thế giới băng tuyết. Ba vị hoàng tử dưới trướng qua đời người, trên cơ bản đều là bị đông cứng chết. Chu Hạo Thần trong con ngươi kinh ngạc, liền càng thêm nồng nặc, tựa như tia nước nhỏ chảy ra đến. Đối với người tu hành mà nói, đã sớm có thể làm được nóng lạnh bất xâm. Cho dù là 39 lạnh thiên chi bên trong, mặc một thân bikini, cũng lại không chút nào cảm thấy rét lạnh. Bị đông cứng chết, nếu là đặt ở ngoại giới, sợ là muốn bị cười đến rụng răng. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra, Khai Dương Tháp bên trong hoàn cảnh hiểm ác. Diều Quang Tháp bên trong, một điểm quang đều không có, Khai Dương Tháp bên trong, băng lạnh thấu xương, cùng dương không có một chút quan hệ. Lúc trước bố trí bắt đầu thất tinh tháp người, sợ là có cái gì ép buộc chứng a. Chu Hạo Thần nhả danh một tiếng. Khai Dương Tháp bên trong, băng tiên tuyết địa. Nếu là muốn vượt quan, chống lạnh pháp bảo, sợ rằng sẽ rất bán chạy. Điện hạ nói không sai, Ngọc Kinh Thành bên trong, linh hỏa hỏa chủng cùng chống lạnh pháp bảo, giá cả đã tăng gấp 10 lần có thừa. Gian Hương, Chu Hạo Thần gắt một cái. Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp do dự một chút, nhỏ giọng nhắc nhở nói rằng: "Điện hạ, chúng ta Vương phủ cửa hàng bên trong, liền có bán ra chống lạnh pháp bảo nghiệp vụ." "Ừm, thì ra Gian Hương là ta." "Kia không sao, chướng gấp 10 thế nào đủ, ít nhất cũng phải chướng cái gấp trăm lần. Đơn giản chính là tại khổ một khổ tán tu." Khai Dương Tháp lịch luyện, Chu Hạo Thần không có lẫn vào, khiến người khác đi dò thám đường cũng không tệ. Trước mắt hắn chú ý vẫn là 3 ngày sau Hiên Viên Huyết hành động. Chu Hạo Thần dự định sau 3 ngày tiến vào bắt đầu bí cảnh, cùng Bính Nhu hội hợp tham gia Hiên Viên Huyết hành động. Hiên Viên Kiếm Phủ cho Chu Hạo Thần sung túc lực lượng tham gia Hiên Viên Huyết hành động, thật có nguy hiểm, trực tiếp đem Hiên Viên Kiếm Phủ hất lên. Bắt đầu bí cảnh, 8 cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập. Hắn nhưng không tin có cái nào 8 cảnh phía dưới có thể đỡ nổi Hiên Viên Kiếm Phủ. Tóm lại, Hiên Viên Kiếm Phủ vừa ra, xác định vững chắc chính là cặp loạn giết. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Hạo Thần không muốn đem Hiên Viên Kiếm Phủ lãng phí ở bắt đầu bí cảnh bên trong, cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy, liên quan tới lôi tu thủ đoạn, có thể không dùng hết lượng không cần. Cổ Hoàng Hóa Long Kinh cùng nguyên bộ võ học cũng tận lượng không cần bại lộ. Càng nghĩ, Chu Hạo Thần nghĩ đến Thiên Tà Ngưng Sát Kình. Tu luyện Thiên Tà Ngưng Sát Kình, đem cửu u âm phong sát dung nhập võ học bên trong, cải biến võ học hình thái, đến dấu giếm thân phận của mình. Nói làm liền làm, Chu Hạo Thần bắt đầu bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện Thiên Tà Ngưng Sát Kình. Trong tĩnh thất, Chu Hạo Thần ngồi xếp bằng, mở ra bình ngọc, một đạo đen nhánh sắc khí tức phong ấn tại trong bình ngọc. Đạo này đen nhánh sắc khí tức chính là cửu u âm phong sát bản thể. Hít sâu một hơi, Chu Hạo Thần đem bình ngọc xoay chuyển tới, đổ ra cửu u âm phong sát. Cửu u âm phong sát nói là sát khí, trên bản chất là một loại khí thể. Nhưng chỗ thần kỳ ở chỗ, dường như giống như là chất lỏng màu đen như thế, từ trong bình ngọc đổ ra, rơi vào Chu Hạo Thần trong lòng bàn tay. Một máy mắt, giá rét thấu xương, từ trong lòng bàn tay lan tràn ra, sâu tận xương thủy. Không khí chung quanh, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một mảng lớn, trên mặt đất trên tường nổi lên một tầng xương trắng. Cửu u âm phong sát, chí âm chí nhu, rét lạnh thấu xương. Hoảng hốt ở giữa, nhường Chu Hạo Thần coi là chính mình lại một lần nữa đi tới cửu u bên trong. Túi đầu ngưng thần, dồn khí lôi chỉ. Sau đó lôi chỉ ngọc dịch bắt đầu vận chuyển, hội tụ trong lòng bàn tay, luyện hóa cửu u âm phong sát. Căn cứ Chu Hạo Thần kế hoạch, bước đầu tiên, đem cửu u âm phong sát luyện hóa vào chân nguyên bên trong, đạo tu tiến đến giai, tiến thêm một bước. Đạo tu đệ tứ cảnh, vạn tự cảnh, phân chia không có thải khí, ngự vận, ngọc dịch 3 cảnh như vậy cẩn thận, chỉ chia làm 3 cái tiểu cảnh giới. Âm sát, dương cương, âm dương giao thái. Cái gọi là âm sát chính là luyện một đạo địa sát nhập chân nguyên bên trong. Cửu u âm phong sát chính là cực phẩm địa sát. Luyện hóa về sau, chân nguyên thuộc tính xảy ra biến hóa, sát phạt chi lực càng mạnh. Đây cũng là bước đầu tiên. Bước thứ hai, bắt đầu từ chân nguyên bên trong tách ra cửu u âm phong sát, dùng để tu luyện thiên tàng ngưng sát kình. Trên lý luận, chỉ cần hỗn độn lôi chỉ bên trong chân nguyên không có tiêu hao hầu như không còn, Chu Hạo Thần liền có vô cùng vô tận cửu u âm phong sát có thể sử dụng. Loại này gần như chơi xấu phương pháp xử lý, cũng chỉ có Chu Hạo Thần dạng này võ pháp song tu người khả năng thi triển. Bước thứ ba, thi triển tiên tàng ngưng sát kình sẽ có di chứng, sát khí nhập thể, bại hoại huyết khí. Nhưng là Chu Hạo Thần khác biệt, có thể vận chuyển đạo tu công pháp, đem dung nhập thể nội sát khí, một lần nữa luyện hóa, đạt tới lặp lại lại lợi dụng trình độ. Tóm lại, thiên tàng ngưng sát kình môn này bí thuật, Chu Hạo Thần càng xem càng ưa thích. Môn này bí thuật, dường như chính là trời sinh chuẩn bị cho hắn như thế. Thỏ ngọc lặn về phía tây, kim ô mọc lên ở phương đông. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Dùng 3 ngày thời gian, Chu Hạo Thần rốt cục đã luyện thành thiên tàng ngưng sát kình. Bàn long giơ đuốt. Chu Hạo Thần lại một lần nữa thi triển đại ngu tuyệt học của hoàng thất, bàn long giơ bước. Thể nội huyết khí chấn động, một đạo kim hoàng sắc long chảo hư ảnh hiện lên ở Chu Hạo Thần trên tay phải. Từ xa nhìn lại, dường như giống như là ngũ chảo kim long long chảo dường như. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần lại tâm niệm vừa động, vận chuyển tiên tàng ngưng sát kình. Cửu u âm phong sát từ hắn chân nguyên bên trong tách ra, dung nhập huyết khí bên trong. Một giây sau, kim hoàng sắc long chảo hư ảnh thay đổi, đen như mực, tựa như hắc long. So với trước đó quang minh chính đại, trùng trùng điệp điệp. Dung hợp cửu u âm phong sát bàn long giơ bước, chính là một loại khác ký thị cảm. Sát cơ lang liệt, kinh khủng âm trầm, tựa như đến từ cửu u trong địa ngục ma long đồng dạng. Dung nhập cửu u âm phong sát về sau, Bàn Long Giơ vuốt một chiêu này, bị Chu Hạo Thần Ma đổi đến nỗi ngay cả Càn Nguyên Đế đều không nhận ra được. Nếu như không nói là Bàn Long Giơ vuốt, rất khó đem cả hai liên hệ với nhau. Gặp qua chiêu này người, chắc chắn sẽ tưởng rằng công pháp ma đạo. Đối với ma sửa đổi phần Bàn Long Giơ vuốt, Chu Hạo Thần tương đối hài lòng. Không chỉ có uy lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể giấu giếm thân phận của mình. Quả thực chính là nhất tiễn song điêu. Vù vù một tiếng, trên ngọc thạch mặt, ánh sáng chớp động. Quý Nưu, còn có nửa canh giờ liền phải tập hợp, không cần đến trễ. Với Ngọ, thu được, lão đại. Giáp Thịnh, thu được. Ất Tị, hơn nửa đêm hành động, sẽ sinh nếp nhăn. Ừm, là một cô gái. Nhìn thấy Ất Tị lời nói, liếc mắt liền nhìn ra, đó là cái thích trương diện muội tử. Chu Hạo Thần không có trì hoãn, đeo lên chúng sinh tướng về sau, liền tiến về bắt đầu bí cảnh. Ổn thỏa lý do, Chu Hạo Thần còn nhường Hách Liên Hải tại bắt đầu bí cảnh bên ngoài tiếp ứng chính mình. Điện hạ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bạch Liên giáo bản án, có một kết thúc, Hiên Viên Huyết tự nhiên có Càn Nguyên Đế trở về cha. Hách Liên Hải quên lơn. Chu Hạo Thần lắc đầu, ngữ khí kiên quyết. Hách lão, ngươi không cần quên. Hiên Viên Huyết không chỉ có cấu kết Bạch Liên giáo, còn dính đến 16 năm trước cô hồn phách bị trảm, cô không thể không tra, nếu không như nghẹn ở cổ họng. Hách Liên Hải nghe đến đó, trong lòng giật mình. 16 năm trước, điện hạ hồn phách bị trảm, không phải là bởi vì cái kia đạo diệt bản môn đen nhánh thiên lôi sao? Thế nào cùng Hiên Viên Huyết có quan hệ? Ừm. Chẳng lẽ năm đó Càn Nguyên Đế đối lời ta nói là giả? Vẫn là có chỗ dấu giếm. Hách Liên Hải trong con ngươi, ánh mắt chớp động. Chương 116. Chu Hạo Thần, ừm. Ngươi cũng là nội gián. Bắt đầu bí cảnh, trong rừng rậm. Một bóng người tại trên ngọn cây xuyên thẳng qua, người mặc liền mũ áo bào đen, vành nón ép tới rất thấp, nhường mặt mũi của hắn giấu ở bóng ma bên trong. Người này chính là tiến về bắt đầu bí cảnh phó ước Chu Hạo Thần. Tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua một khắc đồng hồ sau, Chu Hạo Thần rốt cục đã tới mục đích. Một tòa vắng vẻ sơn động, ở vào bắt đầu bí cảnh biên giới, rời xa Diêu Quang Tháp cùng Khai Dương Tháp, ít hai lui tới. Đi vào âm u ẩm ướt sơn động, hai đạo người áo đen ảnh rơi vào Chu Hạo Thần tầm mắt. Hai người này trên người ăn mặc cùng Chu Hạo Thần cơ hồ giống nhau như lúc. Người không biết, còn tưởng rằng là song bào thai quần áo. Giáp Thịnh, thần phu nhân tư bị gì? Nhuận không nhuận a? Một cái mang theo thanh âm hưng phấn trong sơn động đống nhiên vang lên. Thanh âm này, Chu Hạo Thần lập tức liền nhận ra, là Bính Ngọ. Dù sao tại Thiên Lý Tín vừa giúp chặt bên trong, Bính Ngọ không chỉ một lần thèm thẩm phu nhân thân thể, mà Ất Tị thì đối thẩm phu nhân không quá cảm thấy hứng thú. Từ hai người đối với chuyện này cách nhìn, liền có thể nhìn ra Bính Ngọ cùng Ất Tị ít về bên trên to lớn khác nhau. Ất Tị ưa thích tuổi trẻ phấn nộn, đến mức Bính Ngọ khẩu vị của hắn liền phải tạm nhiều. Hắc hắc, Bính Ngọ, ngươi biết nhân thê cùng thiếu nữ điểm khác biệt lớn nhất là cái gì không? Nhân thê vô cùng sẽ a. A a a a, Bính Ngọ nghe xong liền hiểu, dâm đãng bật cười. Ất Tị nghe được hai người không kiêng nể gì cả mở hoàng đoạt tử, liếc mắt trong mũi hừ lạnh một tiếng, để lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Tại cùng Bính Ngọ hàn huyên thời điểm, Chu Hạo Thần bí mật quan sát lấy Ất Tị cùng Bính Ngọ hai người. Bính Ngọ ngược không có chỗ đặc thù, ngoại trừ háo sắc một chút, địa phương khác thường thường không có gì lạ. Ngược lại là lạnh lùng kiệm lời Ất Tị, trên thân khí tức trầm ổn, cho Chu Hạo Thần một tia áp lực, che giấu thực lực. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm suy đoán, Ất Tị thực lực hẳn là so Bính Ngọ cao hơn không ít, so chết ở trong tay hắn chân chính Giáp Thịnh cũng cao hơn không ít. Quý Nưu, ba người các ngươi tới rồi sao? Giáp Thịnh, tới. Ất Tị, đều tới. Bính Ngọ, xin đợi đầu nhi đã lâu. Quý Nưu, rất tốt, bản tọa lập tức tới ngay. Sau một lát, một bóng người màu đen đi vào trong sân động. Nhìn thấy Quý Nưu mặc về sau, Chu Hạo Thần xem như minh bạch, vì sao Giáp Thịnh, Ất Tị, Bính Ngọ ba người đều thích mặc liền mũ áo bào đen? Đều là có truyền thống a. Đầu nhi, nhìn thấy Quý Nưu đến, ba người cùng nhau hành lễ. Ha ha, đã lâu không gặp. Quý Nưu cười lạnh một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, ôn chuyện thì không cần, hôm nay nhiệm vụ khẩn trương, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hoàn thành nhiệm vụ, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đa tạ đầu nhi dịu dắt. Ba người đập một trận mông ngựa. Quý Nưu mang theo Chu Hạo Thần ba người, một đường hướng bắc, đi vội chưa tới nửa giờ sau, dần dần thả chậm bước chân. Ta nói một chút đêm nay hành động mục tiêu. Quý Nưu bước chân thả chậm, trầm giọng nói rằng, đêm nay mục tiêu là phía trước trong sơn cốc một tôn quỷ vật. Đợi lát nữa ta sẽ ra tay, các ngươi bố trí trận pháp, trấn áp quỷ vật. Trấn áp quỷ vật. Nghe được Quý Nưu lời nói, Chu Hạo Thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bắt đầu bí cảnh bên trong có quỷ vật, thật sự là hiếm lạ. Giống bắt đầu bí cảnh loại này bị chiều sâu khai thác bí cảnh, nói chung là không có quỷ vật tồn tại. Chẳng lẽ là bắt đầu bí cảnh hoang phế quá lâu, một lần nữa đản sinh ra quỷ vật? Ngay tại Chu Hạo Thần trong lòng nghi ngờ thời điểm, Bính Ngọ vô cùng chi kỷ mà hỏi thăm. Quỷ vật? Đầu nhi, bắt đầu bí cảnh bên trong tại sao có thể có quỷ vật? Quý Nưu nghe này, trầm ngâm một chút sau, thấp giọng. Việc này, việc quan hệ một cọc bí ẩn, lúc đầu lấy thân phận của các ngươi là không có tư cách biết. Bất quá, vì hoàn thành nhiệm vụ tối nay, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Nhớ kỹ, cái này cái cọc bí ẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ba người liên tục gật đầu, nhu thuận đến tựa như là bé ngoan như thế. Quả nhiên, nhưng phàm là người, đều có tiết lộ bí mật dục vọng. Cho dù là người tu hành, cũng không ngoại lệ. Dưới bóng đêm, Quý Nưu êm hài nói, các ngươi có biết vì sao bắt đầu bí cảnh sẽ bị phong ấn? Đầu nhi, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói đến trong lòng ta ngứa một chút. Bính Ngọ rất có vai phụ thiên phú, phối hợp Quý Nưu một sướng một họa. Ta nói cho các ngươi biết, nguyên nhân trong đó liên quan đến một cọc đại tấn triều bê bối. Tấn Văn Đế băng hà trước đó, đem Bắc Đẩu Bí cảnh xem như chính mình lăng tẩm chỗ. Nghe đến đó, Ất Tị cùng Bính Ngọ trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình kiếp sợ. Chu Hạo Thần cũng vô cùng phối hợp, mặc dù đã sớm biết Tấn Văn Đế lăng tẩm chuyện, nhưng trên mặt vẫn là khoa trương lộ ra vẻ giận mình. Quý Nhu hắng giọng, nói tiếp: "Vì cho mình tu kiến lăng tẩm, Tấn Văn Đế phát động trăm vạn dân phu, vô số dân phu cùng công tượng chết thảm tại Bắc Đẩu Bí cảnh bên trong. Phía trước sơn gốc chính là một tòa vạn người hố, ủy vật chính là từ dân phu cùng công tượng oán niệm hình thành. Đầu nhi ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi, liền bí ẩn như vậy tin tức đều thăm dò được rõ rõ ràng ràng." Quý Nhu vừa dứt lời, Bính Ngọ vỗ mông ngựa thanh âm lập tức liền vang lên, tốc độ nhanh chóng, phản ứng chi kịp thời, phản phất là sớm chuẩn bị tốt. Bính Ngọ mông ngựa trình độ mặc dù không cao, lại để cho Quý Nhu trong lòng dừng lại thư sướng, tựa như tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá như thế. Quý Nhu khoát tay hào nói rằng, cái này cái quặc bí ẩn cũng là chủ nói cho ta biết, đêm nay hành động là chủ tự mình bố trí, liên quan đến chủ đại kế, các ngươi tuyệt đối không thể ra cái gì đừng rẽ. Đầu nhi yên tâm, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực. Ba người cùng kêu lên nói rằng, cái này ba khối trận bàn các ngươi cầm cẩn thận, đợi lát nữa ta kiểm chế quỷ vật thời điểm, các ngươi bố trí tam tài diện hồn đại trận. Quý Nhu đem ba khối trận bàn giao cho Chu Hạo Thần ba người. Ba khối trận bàn vừa vặn đối ứng thiên địa nhân cái này tam tài, thậm chí bố trí tam tài diện hồn đại trận mấu chốt. Điểm tốt trận bàn về sau, Quý Nhu quát chói hai một tiếng, đi vào sơn cốc. Tiến vào sơn cốc về sau, nhiệt độ trung quanh đột nhiên hạ xuống, ấm phong trận trận thổi đến Chu Hạo Thần lông tơ dựng ngược. Tại bốn người bọn họ tiến vào sơn cốc về sau không bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng quỷ khiếu gào thét. Một tiếng này quỷ khiếu gào thét vô cùng sắc bén, phản phất muốn chui vào chúng bộ não người bên trong, đem mọi người hồn phách chấn vỡ đồng dạng. Chu Hạo Thần vội vàng vận chuyển quan tường pháp ngăn cản quỷ vật quỷ khiếu. Quỷ khiếu còn chưa rơi xuống, một đạo quỷ ảnh liền hướng phía bốn người bọn họ mà đến. Hừ, đến hay lắm. Quý Nhu trong mũi hừ lạnh một tiếng, chân đạp cương bộ trực tiếp nên đón tiếp lấy. Không nói những cái khác, Quý Nhu cái này đầu vẫn là lớn đến mức lòng người. Có việc hắn thật bên trên vẫn là tự mình dẫn đầu, không có nút ở đằng sau. Quý Nhu cùng quỷ vật giao thủ một cái, chính là gây cấn trạng thái. Đệ thất cảnh tu vi, toàn bộ bạo phát đi ra, nhất cử nhất động đều có lớn lao vi lực. Kinh khủng kinh phong quét sạch ra, cho dù cách hơn 10 trượng xa, đều đem Chu Hạo Thần mặt thổi đến đau nhức. Một người một quỷ giao thủ dư ba, càng là quét sạch ra, phá vỡ sơn liệt thạch, đá vụn bắn tung trời. Chu Hạo Thần cảm thụ được Quý Nhu tu vi, trong lòng âm thầm cảm khái. Đệ thất cảnh đỉnh phong, nếu không phải Bắc Đẩu Bí cảnh có hạn chế, tám cảnh trở lên không cách nào đi vào, chỉ sợ đêm nay tham dự hành động cũng không phải là đệ thất cảnh đỉnh phong Quý Nhu. Ngay tại Chu Hạo Thần quan sát đến Quý Nhu cùng quỷ vật đại chiến thời điểm, Bính Ngọ ghé vào lỗ tai hắn thúc giục một tiếng. Giáp Thìn, ngươi bị Đầu Nhi võ công hù dọa sao? Đừng phát sử sốt, nhanh bố trí trận pháp. Bính Ngọ, Đầu Nhi ngay tại đại chiến, nghe không được ngựa của ngươi cái rắm. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi chỗ làm việc trí tuệ. Chu Hạo Thần ba người đứng thành một cái xếp theo hình tam giác, bắt đầu bố trí tam tài diện hồn đại trận. Đang bố trí trận pháp thời điểm, Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nói thầm. Căn cứ Quý Nhu lời nói suy đoán, đạt được Quý Nhu cấp bậc này, hẳn là có thể tiếp xúc đến Hiên Viên Huyết thủ lĩnh. Nếu là muốn tiếp xúc Hiên Viên Huyết, biện pháp tốt nhất chính là thay thế Quý Nhu. Kém nhất, đối Quý Nhu tiến hành siêu hồn, nhất định có thể biết rất nhiều liên quan tới Hiên Viên Huyết tin tức. Chu Hạo Thần trong lòng tính toán nửa ngày, cho ra kết quả chính là không thể để cho trận pháp bố trí tốt, trấn áp quỷ vật. Chỉ có quỷ vật cùng Quý Nhu lưỡng bại câu thương, hắn mới có cầm nã Quý Nhu cơ hội. Chu Hạo Thần một bên bố trí trận pháp, vừa bắt đầu chuẩn bị tập kích bất ngờ kế hoạch. Không hề nghi ngờ, tại tiếp cận nhất thành công thời điểm, cũng là phòng bị tâm lý thấp nhất thời điểm, cũng là tốt nhất tập kích bất ngờ thời cơ. Quý Nhu, Ất Tị, Bính Ngọ ba người. Chu Hạo Thần ánh mắt tại ba người trên thân càn quét một phen, cuối cùng rơi vào Bính Ngọ trên thân. Bính Ngọ bị hắn chọn chúng là cái thứ nhất tế thiên mục tiêu. Thổ thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Bính Ngọ yếu nhất, tự nhiên bắt hắn khai đao. Một khắc đồng hồ sau, trận pháp bố trí xong. Đầu Nhi, trận pháp bố trí xong. Bính Ngọ hô to một tiếng. Đang cùng quỷ vật kịch liệt giao phong, Quý Nhu lập tức quát chói tai một tiếng. Mở ra trận pháp, vù vù một tiếng, ba khối trận bàn phía trên bộc phát ra ba đạo cột sáng màu trắng. Ba đạo cột sáng phương vị vừa vận hình thành một cái tam giác đều, đem quỷ vật bao phủ ở bên trong. Quỷ vật dường như đã nhận ra không thích hợp, bất an gầm hét lên, muốn rời khỏi nơi đây, lại bị Quý Nhu kéo chặt lấy. Ngay sau đó, ba đạo trong cột ánh sáng bộc phát ra màn ánh sáng màu trắng, đem trọn vùng tung lũng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cho ta chấn. Quý Nhu lấy ra một mặt lá cờ nhỏ trong tay hắn vung dậy, kinh khủng uy áp từ tam tài diện hồn đại trận bên trong bạo phát đi ra, màu trắng linh quang đánh vào quỷ vật trên thân, lập tức toát ra quần quần khói đen, còn kèm theo quỷ vật tiếng kêu thảm thiết. Nhìn xem giữa không trung, Quý Nhu bằng vào trận pháp áp chế quỷ vật. Chu Hạo Thần trong lòng yên lặng tính toán, bắt đầu làm lên tiểu động tác, đem trận bàn vị trí thoáng hướng trái na di một tấc khoảng cách. Trận pháp đối với trận bàn phương vị có vô cùng yêu cầu nghiêm khắc. Đừng nhìn chỉ là hướng trái na di một tấc khoảng cách, nhưng là đối với đại trận lại có ảnh hưởng rất lớn. Bính Hỏa, ta trận bàn xảy ra vấn đề, ngươi nhanh giúp ta một tay. Bính Hỏa nghe được Chu Hạo Thần thanh âm lo lắng, trong miệng nhả danh một tiếng. Mẹ nó, Giáp Thìn, ngươi có phải hay không bị thẩm phu nhân hút khô, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Bính Ngọ mặc dù nhà danh lấy, nhưng là trong lòng lại trong bụng nở hoa. Trước kia Giáp Thìn vẫn luôn là Quý Nhu số một tâm phúc, liên hợp nhất dưỡng tế viện chuyện tốt bực này cũng là giao cho Giáp Thìn. Hôm nay Giáp Thìn hành sự bất lực, không vừa bận làm nổi bật lên hắn Bính Ngọ ưu tú. nếu là hắn có thể trợ giúp Giáp Thìn giải quyết trận pháp, càng là có thể ở đầu nhi trước mặt hung hăng lộ một thanh mặt. Bính Ngọ cũng không có mơ tưởng, buông xuống trong tay hắn trận bàn, hướng phía Chu Hạo Thần bên này đi đến, dự định rút một cái. Giáp Thìn, ngươi trận bàn vị trí không đúng. Thế nào liền như thế? Cơ bản Bính Ngọ lời còn chưa dứt, đột nhiên liền thấy một cái màu đen nhánh long chảo đối với lồng ngực của hắn sờ mó. Trong chốc lát, đen nhánh long chảo xuyên thủng Bính Ngọ lồng ngực, đem trái tim của hắn xoắn thành nát bấy. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết ở dưới bóng đêm đột ngột vang lên. Hai đạo. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Quý Nưu chết. Chu Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung Quý Nưu biến thành một tôn băng điêu. Động thủ người chính là Ất Tị. Vừa mới hai đạo tiếng kêu thảm thiết phân biệt đến từ Quý Nưu cùng Bính Ngọ. Chu Hạo Thần cùng Ất Tị hai người liếc nhau một cái. Trong không khí tràn đầy tĩnh mịch bầu không khí. Trầm mặc sau một lát, người là nội gián, người là nội gián, người cũng là nội gián, người cũng là nội gián. Người nói trước đi, người nói trước đi. Hai người lời nói ra giống nhau như lúc, tựa như là kính tượng dường như. Một cái mắt, trong không khí tràn ngập không khí ngột ngạt. Chương 117. Hách Liên Hải Phong lưu nợ yên tĩnh trong sân cốc. Không khí cực kỳ ngưng trọng, gần như có thể vận xuất thủy đến. Chu Hạo Thần cùng Ất Tị hai người cảnh giác mà nhìn xem đối phương. Vậy ở trong trận pháp quỷ vật thì là vẻ mặt mờ mịt. Vừa mới kém chút đem hắn giết chết bốn người, thế nào lên nội chiến? Bốn người chia ba cỗ thế lực, lục đục với nhau. Nhân loại tâm tư thật sự là quá phức tạp đi. Lập tức khí tức bể bại quỷ vật trọng trấn hùng phong, công kích tới trận pháp. Chu Hạo Thần nhìn thoáng qua sắp thoát khốn mà ra quỷ vật, đối với Ất Tị nói rằng: chúng ta rút lui trước ra khỏi sân gốc. Tốt. Ất Tị nhẹ gật đầu, thanh lãnh nói một tiếng. Giữa bọn hắn không có chút nào tín nhiệm có thể nói, hoàn toàn chính xác không phải đối phó quỷ vật thời cơ tốt. Hai người phân biệt đối với Bính Ngọ cùng Quý Nưu thi thể rời khỏi sân gốc. Hai người rất có ăn ý, không có tới gần đối phương, mà là kéo ra vài chục trượng khoảng cách, sợ bị một người khác đánh lén. Ất Tị, không phải thân phận chân thật của ngươi a? Cũng vậy, ngươi là thế nào giấu giếm được Nhường Thiên Lý Tín? Cái này đưa tin Ngọc Thạch gọi là Thiên Lý Tín sao? Ất Tị trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, xem ra ngươi đối Hiên Viên huyết hiểu rất rõ. Ất Tị đánh giá Chu Hạo Thần thời điểm, Chu Hạo Thần cũng đang quan sát Ất Tị. Từ Ất Tị một chiêu đem Quỷ Nưu đông thành tựa băng, liền có thể dòm ngó thực lực của đối phương. Cho dù là tập kích bất ngờ, có thể một chiêu chém giết đệ thất cảnh đỉnh phong Quỷ Nưu, thực lực có thể thấy được luồn lổn, Ất Tị tuyệt đối cũng là đệ thất cảnh cường giả. Khó trách trước đó cảm nhận được Ất Tị khí tức trầm ổn đến đáng sợ. Đặc biệt là Quỷ Nưu băng điêu phía trên, tản ra đáng sợ hàn ý, cho dù là cách vài chục trượng khoảng cách, cái kia đáng sợ hàn ý đều để Chu Hạo Thần nhịn không được liên tưởng đến cực bắc chi địa vạn niên huyền băng. Tinh thông băng pháp đạo tu, dường như đạo tu bảy mạch bên trong cũng không có chủ tu băng pháp môn phái, là tán tu hoặc là tiểu môn phái xuất thân sao? Chu Hạo Thần âm thầm suy đoán, nếu là giao thủ, chỉ có thể sử dụng Hiên Viên kiếm phủ đem nó chém giết. Cũng may hai người mục tiêu đều là Hiên Viên huyết, dường như có thể hợp tác chỗ trống. Ta không có đoán sai, Ất Tị ngươi mục tiêu cũng là Hiên Viên huyết, mà mục tiêu của ta cũng là Hiên Viên huyết, giữa chúng ta có hợp tác cơ sở. Ất Tị cũng không có một tiếng cự tuyệt Chu Hạo Thần hợp tác thỉnh cầu, chỉ là hỏi lại một tiếng, ngươi có thể cung cấp cái gì? Ta không cùng kẻ yếu hợp tác. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn Ất Tị cao ngạo. Kẻ yếu? Vậy ngươi coi như quá coi thường ta. Nói, Hiên Viên kiếm phủ chụp trong lòng bàn tay, toát ra một cỗ sát khí vô hình. Trong nháy mắt, Ất Tị lông tơ dựng ngược, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nồng đấm nguy cơ tử vong tràn ngập tại trong lòng của nàng. Chỉ có điều, cái này một vệ cảm giác nguy cơ tới rất nhanh, đi cũng nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Ất Tị trầm mặc. Đây là Giáp Thìn tại hiện ra thực lực của mình. Hô, ngươi có thực lực cùng ta hợp tác? Ngươi muốn hợp tác thế nào? Ất Tị trầm giọng hỏi, thanh âm khàn khàn, phân không ra là nam hay là nữ. Đem Quỷ Nưu giao cho ta. Ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta có thể trao đổi. Ngươi định dùng cái gì trao đổi? Bính Ngọ sao? Hắn không phải đúng quy cách. Ất Tị cười lạnh, tức giận trừng Chu Hạo Thần một cái. Cảm giác chính mình là bị bắt chơi. Vậy ngươi dự định hợp tác thế nào? Chu Hạo Thần sờ lên cái mũi, hỏi lại nói rằng. Ất Tị trầm ngâm một chút, nói, hai người bọn họ hồn phách còn không có hoàn toàn diệt vong, chúng ta phân biệt đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, sau đó trao đổi đạt được tình báo. Nếu là hợp tác vui vẻ lời nói, có lẽ chúng ta tiếp theo có thể tiến hành càng xâm nhập thêm hợp tác, ngươi xem coi thế nào? Chu Hạo Thần ánh mắt u nhiên, thật sâu nhìn Ất Tị một cái. Ất Tị người này lòng dạ hẹp hòi thật nhiều, lại bắt đầu thăm dò chính mình. Siêu hồn, đây là đạo tu thượng tam cảnh thủ đoạn, để cho mình siêu hồn Bính Ngọ, sau đó trao đổi tình báo, là đang thử thăm dò sau lưng của mình có hay không thượng tam cảnh đạo tu. Bất quá Ất Tị lời nói cũng bại lộ lá bài tẩy của mình. Sau lưng của hắn ít ra tồn tại một vị thượng tam cảnh đạo tu. Nếu như mình tự tuyệt, như vậy nói rõ, sau lưng mình không có thượng tam cảnh đạo tu, hay là mời không đến thượng tam cảnh đạo tu. Cứ như vậy, liền có thể xác định chính mình không có quá lợi hại bối cảnh, hợp tác giá trị liền giảm mạnh. Tâm hắc một chút, nói không chừng sẽ còn đen ăn đen. Chu Hạo Thần nghĩ thông suốt Ất Tị thăm dò sau, nhẹ gật đầu. Ba ngày sau, giờ tí ba khắc, trước đó trong sân động trao đổi tình báo. Tốt. Dứt lời, Ất Tị mũi chân điểm một cái, mang theo Quỷ Nưu thi thể biến mất tại dưới bóng đêm. Nhìn thấy Ất Tị rời đi, Chu Hạo Thần đổi một cái phương hướng rời đi. Bất quá Chu Hạo Thần cũng không hề rời đi bắt đầu bí cảnh, mà là đi vội một lát sau, liền ngừng lại. Đối với Bính Ngọ, thi triển Dạ Xoa Vấn Hồn. Bính Ngọ thực lực có hạn, hắn lo lắng Bính Ngọ hồn phách sẽ tan đi trong trời đất, dứt khoát trực tiếp thi triển dạ xoa vấn hồn. Dạ xoa quỷ hiện lên ở Chu Hạo Thần sau lưng, đối với Bính Ngọ thi thể, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Ngay sau đó, Bính Ngọ hồn phách bị câu đi ra. Bởi vì Bính Ngọ nhục thân đã chết, hồn phách của hắn cũng lâm vào trong hôn mê. Không có bất kỳ cái gì thống khổ, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, liền bị dạ xoa quỷ một ngụm nuốt lấy. Rất nhanh, từng màn cảnh tượng hình tượng hiện lên ở Chu Hạo Thần trong óc. Bính Ngọ bản danh Tào Quý, là bí cảnh ti chỉ huy sứ Lý Trường Hà Gian Ô. 3 năm trước đây ban đêm, tại kho tuổi ngủ Tào Quý bị một gã người áo đen tìm tới. Người áo đen đem Tào Quý dẫn vào Hiên Viên Huyết, đồng thời còn truyền thụ Tào Quý một bộ công pháp. Sau đó, người áo đen mỗi một cái nguyệt đều sẽ chỉ điểm Tào Quý tu hành. Thẳng đến nửa năm trước, Tào Quý tấn thăng đệ tứ cảnh sau, liền đạt được Thiên Lý Tín cùng Bính Ngọ cái biệt hiệu này, gia nhập Quỷ Ngưu dưới trướng. Bính Ngọ đời người bên trong từng màn cảnh tượng, tựa như là phim như thế, tại Chu Hạo Thần trong đầu phát ra. Xem hết Bính Ngọ một đời sau, Chu Hạo Thần sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lý Trường Hà Gian Ô đạt được người áo đen truyền pháp, khổ luyện hơn 2 năm, gia nhập tổ chức thần bí. Cái này kịch bản nhìn qua có điểm giống là nhân vật chính a, chỉ có điều nửa đường chết a. Còn có truyền thụ Bính Ngọ công pháp người áo đen vô cùng tận lực. Lý Trường Hà thân làm bí cảnh ti chỉ huy sứ, chính là đệ cựu cảnh cường giả, người áo đen ẩn hiện phủ đệ của hắn 2-3 năm, hắn một chút phát giác đều không có sao? Là không có phát giác, vẫn là cố ý không phát hiện được. Thậm chí Lý Trường Hà chính là người áo đen kia. Chu Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, trong con ngươi bộc phát ra 2 đạo tinh quang, dường như có thể sắp tối màn xé nát. Từ Bạch Liên giáo địa mẫu tế một án bên trong, Chu Hạo Thần cũng đã dự liệu đến bí cảnh ti bên trong có Hiên Viên Huyết nội gian. Chỉ có điều bởi vì bí cảnh ti thủ tọa Chu Thắng không phối hợp, Chu Hạo Thần không cách nào xâm nhập điều tra. Lý Trường Hà là bí cảnh ti chỉ huy sứ, địa vị chỉ ở Chu Thắng phía dưới. Hắn có thể cầm tới địa mẫu thụ giới tọa độ không gian tin tức, Chu Hạo Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Lý Trường Hà hiểm nghi rất lớn a. Từ Bính Hỏa trong trí nhớ đọc đến tình báo, xem như niềm vui ngoài ý muốn, thế mà dính tới bí cảnh ti bên trong nội gian. Chỉ tiếc Quỷ Ngưu rơi vào ất tỵ trong tay. Chu Hạo Thần có chút buồn bực, ất tỵ là nội gian chuyện này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chưa từng ngờ tới, trừ mình ra, Hiên Viên Huyết bên trong, thế mà còn có cái khác nội gian. Chính mình giấu giếm được Thiên Lý Tín khí tức nghiệm chứng, dựa vào là chúng sinh tướng. Như vậy ất tỵ đâu? Lai lịch của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng là cái nào thánh địa thánh tử. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm suy đoán. Từ ất tỵ xuất thủ vết tích xem ra, đối phương rõ ràng thuộc về đạo tu một mạch, hơn nữa am hiểu bằng thuộc tính công pháp. Về phần hắn theo hầu, Chu Hạo Thần một lát không có bất kỳ cái gì đầu mối. Rời đi bắt đầu bí cảnh sau, Chu Hạo Thần cùng Hách Liên Hải tụ hợp. Cảm giác được Chu Hạo Thần bình yên trở về, Hách Liên Hải nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hỏi: "Điện hạ, đêm nay hành động, nhưng có thu hoạch?" "Thời có thu hoạch, bất quá cùng theo dự liệu không giống nhau lắm." Chu Hạo Thần đem bắt đầu bí cảnh bên trong phát sinh tất cả nói thẳng ra. Hách Liên Hải sau khi nghe, lông mày nhịn không được nhíu lại, thì thào nói nhỏ: "Hách lão, ngươi đối băng pháp truyền thừa có cái gì hiểu rõ?" "Băng pháp, cái này tại đạo tu bên trong, xem như tương đối hiếm thấy truyền thừa. Uy lực không bằng lôi pháp, lại đối người tu luyện có tương ứng thiên phú yêu cầu, bởi vậy băng pháp tu sĩ tương đối hiếm thấy, hơn nữa nhiều lấy nữ tu chiếm đa số. Từng cái đạo tu trong tông môn cũng không nghe nói nhà ai lấy băng pháp làm chủ." Chu Hạo Thần khẽ gật đầu, nhẹ nói: "Từ ất tỵ đối cô thăm dò đến xem, sau lưng của hắn có cực lớn xác suất đứng đấy một vị thượng tam cảnh đạo tu, có thể là thượng tam cảnh băng pháp đạo tu. Nếu nói am hiểu băng pháp thượng tam cảnh đạo tu, ta ngược lại thật ra nhận biết một vị." Hách Liên Hải u nhiên thở dài một tiếng. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến có chút cổ quái, thốt ra: "Hách lao chỉ là vị kia băng phách tiên tử." "Chính là nàng." "Nói đến, băng phách tiên tử cũng coi là lao phu bạn cũ." "Đã như vậy, Hách lao ngươi sao không liên hệ băng phách tiên tử, hỏi thăm một hai?" Chu Hạo Thần dùng trêu tức giọng điệu nói. Hách Liên Hải nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ, biến không tự nhiên lại. Sắc mặt hắn biến hóa, tất cả đều rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt. Quả nhiên, Hách lao cùng vị này băng phách tiên tử có gian tình a. "Hách lao, tìm hiểu ất tỵ thân phận nhiệm vụ, liền giao cho ngươi." Khụ khụ. Cái này Hách Liên Hải trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. "Hách lao có cái gì khó xử chỗ sao? Lão phu cùng băng phách tiên tử nhiều năm không thấy, chẳng lẽ là Hách lão ngươi không dám thấy băng phách tiên tử?" Chu Hạo Thần trêu tức trêu chọc lời nói, nhường Hách Liên Hải mặt mũi có chút nhịn không được rồi. "Làm sao có thể? Chỉ là nhiều năm chưa liên lạc, mong muốn một lần nữa liên lạc với, cần một chút thời gian." Kia cô liền lặng chờ Hách lão ngươi hồi âm. Nhìn xem Chu Hạo Thần bóng lưng rời đi, Hách lão sắc mặt u nhiên, than thở: "Ai, cái kia đàn bà, ai?" Bách Thảo Biên, tiểu thị nữ quay hàm, nhếch phình lên, trong miệng bay ra một cô gà ăn mày mùi thơm. Bóng người lóe lên, Thôi Thải Vi đột ngột xuất hiện tại Bách Thảo Viên bên trong. "Tiểu thư, người rốt cục trở về. Về sau đừng mạo hiểm được hay không, lo lắng chết ta rồi." Tiểu thị nữ vỗ ngực, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. "Ăn ngươi a. Nếu là không có tiểu thư, ta ăn đều ăn không ngon. Lúc nào học được lính hót? Thành thật khai báo, ngươi cùng ai học xấu?" Thôi Thải Vi lôi kéo tiểu thị nữ hai gò má, tiểu thị nữ trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng ố ố qua người đứng đầu nghiện về sau, Thôi Thải Vi mới buông tha tiểu thị nữ. "Tiểu thư, chuyến này thuận lợi sao?" Thôi Thải Vi lắc đầu, lại gật đầu một cái. Cái này đáp lại, thấy tiểu thị nữ vẻ mặt sương mù. "Tiểu thư, ngươi là cổ không thoải mái sao? Muốn ta giúp ngươi ở lớn?" Thôi Thải Vi liếc mắt, tức giận nói rằng: "Đã thuận lợi, lại không thuận lợi. Tiểu thư, đến cùng là thuận lợi vẫn là không thuận lợi,
ta đều bị ngươi làm hồ đồ rồi. Thôi Thải Vi yếu ớt thở dài, nàng không chỉ một lần cảm thấy chính mình cái này thiếp thân thị nữ ra đời thời điểm đầu khẳng định là bị kẹp, bằng không sao có thể ngu xuẩn đến như thế thanh tịnh. Xem như thuận lợi a, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Tại Hiên Viên Huyết bên trong còn có giống như ta nội gian. Tiểu thị nữ nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu thư, ngươi có người trong đồng đạo, ngươi biết thân phận của người kia sao?
Thân phận?
Thôi Thải Vi chán điểm nhẹ, trong đầu hồi tưởng lại Giáp Thìn ra tay tập kích bất ngờ bính hỏa một màn. Giáp Thìn tập kích bất ngờ, mặc dù cùng nàng tập kích bất ngờ Quý Như là cùng một thời gian, nhưng vẫn là bị nàng đã nhận ra. Tia đen nhánh long chảo, cho nàng một loại âm lãnh cảm giác. Nếu nói nhà ai võ đạo truyền thừa, cùng long có quan hệ, kia thuộc về Đại Ngu Hoàng Thất. Chỉ là, theo nàng biết, Đại Ngu Hoàng Thất cổ hoàng hóa long kinh, đường đường chính chính, trùng trùng điệp điệp, lấy thế để người. Nhưng là Giáp Thìn ra tay, lại cho hắn một loại sắc bén hung ác, kiếm đầu thiên phong cảm giác. Uy lực viễn siêu Giáp Thìn triển lộ ra đệ tứ cảnh có khả năng có. Chẳng lẽ là Đại Ngu Hoàng Thất bồi dưỡng vũ khí bí mật? Thôi Thải Vi trong lúc nhất thời toát ra rất nhiều suy nghĩ. Chương 118. Chu Hạo Thần, hách lao tình nhân cũ, chết. Lục Hoàng tử phủ, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Vương phủ hạ nhân cũng vẻ mặt tươi cười, đi đường sinh phong. Tối nay là Lục Hoàng tử mở tiệc chiêu đãi một đám thần tiêu phái cao nhân tiệc tối, thần tiêu phái cao nhân tới Ngọc Kinh thành, không nghi ngờ gì nhường Lục Hoàng tử một phái người, si khí đại trấn. Trung sư tỷ, Lâm sư minh, Liễu sư minh, cô mời các ngươi một chén. Lục Hoàng tử trên mặt tràn đầy nụ cười, đối với ba tên thần tiêu phái đệ tử, mời một ly rượu. Bị Lục Hoàng tử mời rượu ba người, chính là thần tiêu phái ngoại trừ thánh tử bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Thần tiêu phái, vị yên nắm giữ ngũ lôi thánh thể thánh tử, chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Thần tiêu phái bên trong, không ai có thể khiêu chiến đối phương địa vị. Tại thánh tử phía dưới, xuất sắc nhất chính là trước mắt ba vị này. Thần tiêu một mạch trung linh dục trung sư thị, thái ớt một mạch dừng cười Lâm sư minh, cùng ngũ lôi một mạch Liêu Thanh Dương Liêu sư minh. Ba người này bên trong, dừng cười cùng hắn, đồng xuất thái ớt một mạch, quan hệ tự nhiên người thân nhất. Ngũ lôi một mạch Liêu Thanh Dương, bởi vì ngũ lôi một mạch cùng thái ớt một mạch quan hệ khẩn trương, cùng hắn cũng không phải là rất đối phó. Đối với cái này, Lục Hoàng tử cũng không phải rất để ý có thể lôi kéo tốt nhất, không thể lôi kéo, tìm một cơ hội, nhường hắn trở thành qua sông tốt, sông pha chiến đấu đi. Cũng là thần tiêu một mạch trung linh dục trung sư tỷ, đối nhân xử thế, gió xuân hiu hiu, nhường hắn vô cùng dễ chịu. Cùng trung linh dục có thể xưng hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan, nhường Lục Hoàng tử có chút tâm động. Hắn chính phi chi vị, còn trống chỗ, vẫn chưa có nhân tuyển nào, nếu là trung linh dục có thể trở thành hắn chính phi, đây cũng là thái ớt một mạch cùng thần tiêu một mạch kết hợp. Kể từ đó, hắn tại thần tiêu phái địa vị có thể nâng cao một bước. Thần tiêu phái đối với hắn đầu nhập cũng có thể chống rông gia tăng mấy lần, tương đương với đem thần tiêu phái hoàn toàn cột vào trên người hắn. Trung linh dục không biết rõ, vẹn vẹn một trận tiệc tối, thân thể của nàng liền bị Lục Hoàng tử thèm lên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, các đại thánh địa lần lượt đến, trong lúc nhất thời toàn bộ Ngọc Kinh thành bên trong gió nổi mây phun. Trong ngày thường khó gặp thánh địa đệ tử, bây giờ thành quần kết đội xuất hiện tại Ngọc Kinh thành bên trong, còn động một chút lại muốn luận bàn một phen, nghiễm nhiên thành Ngọc Kinh thành bên trong một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cũng may những thánh địa này đệ tử ra tay coi như có chừng mực, không có làm ra quá lớn thương vong. Bất quá cho dù dạng này, cũng đã làm cho chấn tà ti cùng hình bộ quan viên trong đêm tăng ca, liền mỹ tiểu nương đều không có thời gian hưởng dụng. Ngọc Kinh thành bên trong, ngoại trừ các đại thánh địa đệ tử giao phong bên ngoài, chú ý độ cao nhất vẫn là bắt đầu bí cảnh. Từ khi Diêu Quang Tháp bị công phá sau, Khai Dương Tháp liền thành đám người chú ý trọng điểm. Khai Dương Tháp bên trong, vạn dặm băng phong, một mảnh miền Bắc Trung Quốc phong quang. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, cho dù là võ đạo cường giả cũng chịu không được loại này cực thấp nhiệt độ. Vạn dặm băng phong khảo hạch đối với đạo tu càng thêm có lợi. Chuẩn sắc nói là đối tinh thông hỏa pháp cùng băng pháp đạo tu có lợi nhất. Hỏa pháp tu sĩ khống chế nhanh nhẹn, chống cự giá lạnh, mà băng pháp tu sĩ trời sinh cùng băng cùng múa, giá lạnh vốn là bọn hắn tu luyện một bộ phận. Trừ cái đó ra, các loại chống lạnh pháp bảo, đại hành kỳ đạo, nhường Chu Hạo Thần kiếm nhỏ một khoản. Bất quá dù vậy, Khai Dương Tháp vẫn không có bị công phá. Tiến độ nhanh nhất là đạo gia bảy mạch một trong Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông một gã thiên tiêu, một hơi xông qua tầng thứ 8, mới bởi vì tu vi còn thấp, không thể không dừng bước lại. Trên phố đều lưu truyền, nếu là vị này thiên tiêu tấn thăng đệ thất cảnh, chỉ là Khai Dương Tháp không đáng kể. Ngũ Hành Tông đại xuất danh tiếng, ngay tiếp theo nhị hoàng tử cũng hăng hái, bởi vì nhị hoàng tử ủng hộ lớn nhất người chính là Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông am hiểu ngũ hành pháp thuật, mà nhị hoàng tử ngũ hành linh thể lại là trăm năm vừa gặp ngũ hành pháp thuật kỳ tài, tự nhiên là con rùa đối đậu xanh, nhìn vừa ý ba ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Tới Chu Hạo Thần cùng Ất Tị ước định cẩn thận thời gian, giờ tí ba khắc bắt đầu bí cảnh vắng vẻ sơn động. Chu Hạo Thần mặc giáp thìn kia một thân áo bào đen tới đúng lúc, gặp được cũng vừa tới Ất Tị. Ất Tị, ngươi đến rất đúng lúc. Cũng vậy, nói một chút chúng ta nên hợp tác thế nào? Ất Tị hỏi. Ha ha, giữa chúng ta khuyết thiếu tín nhiệm, bằng không trước trao đổi từ bính ngọ cùng Quý Nhu trong đầu siêu hồn đạt được tình báo như thế nào? Chu Hạo Thần nói rằng hai người bọn họ tất cả cũng không có đưa ra muốn gặp chân diện mục yêu cầu, hiển nhiên song phương đều không muốn lấy chân diện mục gặp người. Ất Tị suy tư một phen sau gật gật đầu, lấy đạo tâm phát thệ. Có thể. Hai người dùng đạo tâm thể về sau mới có bước đầu tín nhiệm, bắt đầu trao đổi tình báo. Ngươi nói trước đi. Ất Tị nói rằng. Chu Hạo Thần cũng không có cùng Ất Tị so đo, lui một bước nói rằng, Bính Hỏa bản danh táo quý là bí cảnh ti chỉ huy sứ Lý Trường Hà Giano, về sau đạt được người áo đen truyền pháp, luyện được một thân võ học, sau đó gia nhập Hiên Viên Huyết. Ta hoài nghi, Lý Trường Hà cũng là Hiên Viên Huyết một viên. Nghe đến đó, Ất Tỵ ánh mắt càng không ngừng lóe ra, lộ ra một tia tinh mang. Nhìn thấy Ất Tỵ bị tình báo của mình chấn kinh tới, Chu Hạo Thần khỏe miệng có chút dương lên, hỏi một tiếng: "Ất Tỵ, ngươi nhìn ta tình báo, nhưng có thành ý?" "Rất có thành ý." Ất Tỵ gật gật đầu. "Quý Nưu trong đầu ký ức, hẳn là càng có giá trị, ngươi lại biết nhiều ít?" Chu Hạo Thần hỏi. Hắn nói ra trọng đại tình báo về sau, hiện tại giờ đến phiên Ất Tỵ. Ất Tỵ khẽ gật đầu, nói rằng: "Quý Nưu thân phận chân thật, không đáng giá nhắc tới, chính là Ngọc Kinh Thành một vị ăn mày, về sau đạt được kỳ ngộ, quá trình cụ thể cùng Bính Hỏa không sai biệt lắm. Đến mức tiếp dẫn Quý Nưu tiến vào Hiên Viên Huyết, chính là Hiên Viên Huyết bên trong một vị cao tầng, danh hiệu Thao Thiết." "Thao Thiết thân phận gì?" "Không rõ ràng." "Không rõ ràng? Chẳng lẽ không có cái khác tình báo?" Chu Hạo Thần ngữ khí có chút bất mãn. Ất Tỵ con ngươi buông xuống, cũng cảm thấy thật không tiện. Giáp Thìn thông qua Bính Hỏa cái này tiểu lâu lâu ký ức, liền cẩn thận thăm dò, tra ra Lý Trường Hà thân phận khả nghi. Ngược lại là chính mình nơi này, rõ ràng có Quý Nưu dạng này bài, ngược lại tiến triển không thuận lợi. Ất Tỵ hít sâu một hơi, nói rằng: "Thao Thiết cụ thể thân phận, ta không có hoài nghi mục tiêu. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết Hiên Viên Huyết nhằm vào bắt đầu bí cảnh nưu đồ. Ngươi nói xem, lần trước hành động, Quý Nưu mang bọn ta đi trấn áp quỷ vật, ngươi cũng đã biết là vì cái gì?" Chu Hạo Thần lắc đầu, hắn thật đúng là không có suy nghĩ sâu xa. Trấn áp quỷ vật, có thể là vì tu luyện A Tỷ như nói hắn tôn hồn phiên, liền cần quỷ vật tăng cường uy lực. Có lẽ, Hiên Viên Huyết cao tầng bên trong cũng có tương tự pháp bảo. Bất quá kế tiếp Ất Tỵ lời nói, lại để cho Chu Hạo Thần giật nảy cả mình. Hiên Viên Huyết mục đích là vì thả ra Lăng Tẩm bên trong Tấn Văn Đế quỷ hồn. Vừa dứt tiếng, Chu Hạo Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong Lăng Tẩm, hoàn toàn chính xác có quỷ vật. Chuẩn xác nói là tiên môn về sau, kia một tôn quỷ vương. Như thế nào quỷ vương? Có thể được xưng là quỷ vương quỷ vật, không nghi ngờ gì đều có thượng tam cảnh tu vi. Quỷ vương thân phận, Chu Hạo Thần cũng không xác định. Bất quá nghe xong Ất Tỵ lời nói, Chu Hạo Thần cơ bản xác định, thiên môn quỷ phía sau vương chính là Tấn Văn Đế bản tôn. Mặc dù giải quyết một cái nghi hoặc, nhưng là Chu Hạo Thần nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều. Hiên Viên Huyết thế nào xác định thiên môn phía sau quỷ vương chính là Tấn Văn Đế? Cùng Tấn Văn Đế thế nào biến thành quỷ vật? Tấn Văn Đế thân làm đế vương, có long khí hộ thể, loại này tồn tại, cho dù táng tại tụ âm chi địa, cũng không có khả năng hóa thành quỷ vật. Ngươi xác định quỷ vật là Tấn Văn Đế? Dựa theo Quỳnh Nưu trong đầu ký ức, thiên chân vạn sắc chính là Tấn Văn Đế. Tin tức này là Hiên Viên Huyết thủ lĩnh, cũng chính là Quỳnh Nưu trong miệng chủ, chính miệng nói. Căn cứ Hiên Viên Huyết thủ lĩnh tra được tư liệu, Tấn Văn Đế sinh tiền đạt được trong truyền thuyết luân hồi ấn, thế là liền bắt đầu sinh ra sống lại một đời ý nghĩ. Chỗ này bắt đầu bí cảnh, chính là Tấn Văn Đế chọn lựa cử hành sống lại một đời nghi thức địa điểm. Không chờ Ất Tỵ nói hết lời, Chu Hạo Thần vô ý thức thoát ra. Sau đó Tấn Văn Đế kế hoạch bị Tấn Võ Đế phá hủy. "Làm sao ngươi biết?" Ất Tỵ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần lật ra một cái chớp mắt, nhả ránh một tiếng: "Thế mà thật bị ta đoán được. Tấn Văn Đế mong muốn sống lại một đời, không muốn nhất thấy cảnh này, không nghi ngờ gì chính là Tấn Văn Đế thái tử, cũng chính là về sau Tấn Võ Đế. Từ tư liệu lịch sử bên trên nhìn, Tấn Văn Đế không có sống lại một đời, tất nhiên là nghi thức thất bại. Nghi thức thất bại, không ở ngoài hai loại khả năng, một là nghi thức bản thân có vấn đề, không cách nào làm cho Tấn Văn Đế sống lại một đời. Đến mức loại thứ hai, chính là người vì phá hư. Ta nếu là Tấn Võ Đế, ta cũng sẽ đi phá hư Tấn Văn Đế nghi thức." Ất Tỵ sau khi nghe, bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhìn về phía Chu Hạo Thần ánh mắt biến cổ quái. "Ngươi hiểu rõ như vậy thiên tử cùng thái tử tâm thái, ngươi sẽ không phải là một vị nào đó hoàng tử a?" Nhìn thấy Ất Tỵ đang thử thăm dò chính mình, Chu Hạo Thần cười khẽ đi ra: "Ngươi thật đúng là đoán đúng, ta chính là đương kim thái tử." "Ất Tỵ, thật sự cho rằng ta khờ a? Ngươi là thái tử, ngươi tại sao không nói ngươi là Càn Nguyên Đế đâu?" Hít sâu một hơi, Ất Tỵ nói tiếp: "Tấn Văn Đế sống lại một đời nghi thức, bị Tấn Võ Đế phá hư, nhưng là cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là biến thành quỷ vật. Tấn Văn Đế hóa thành quỷ vật về sau, thực lực cực mạnh, hung uy ngập trời, cho dù là Tấn Võ Đế cũng bắt hắn không có cách nào, đành phải đem nó phong ấn tại trong Lăng Tẩm. Sau đó lại lưu đày bắt đầu bí cảnh, để tránh Tấn Văn Đế biến thành quỷ vật, trốn tới làm sàng làm bậy. Hiên Viên Huyết mục đích chính là thả ra Tấn Văn Đế biến thành quỷ vật. Dựa theo Hiên Viên Huyết suy tính, lúc trước phong ấn Tấn Văn Đế quỷ hồn trận pháp, tổng cộng có 72 cái tiết điểm. 3 ngày trước, chúng ta hành động chỗ sân gốc chính là một chỗ tiết điểm. Mặt ngoài nhiệm vụ là trấn áp quỷ vật, trên thực tế Quỷ Nưu nhiệm vụ là phá hư trận pháp tiết điểm. Phá hư 72 cái tiết điểm, liền có thể thả ra Tấn Văn Đế quỷ hồn. Cái này khiến Chu Hạo Thần sinh lòng cảnh giác. Xem ra cần tăng tốc Thất Tinh Định Hồn Châm thu thập, sớm ngày đem Tấn Văn Đế quỷ hồn trấn áp. Có lẽ, Thất Tinh Định Hồn Châm chính là lúc trước Tấn Võ Đế lưu lại, chuyên môn dùng để phòng Tấn Văn Đế quỷ hồn quay về nhân gian bảo hiểm. Hiên Viên Huyết mục đích là cái gì? Thuần túy làm ác, thả ra Tấn Văn Đế quỷ hồn sao? Cái này, Quỷ Nưu trong trí nhớ không có, bất quá căn cứ Quỷ Nưu suy đoán, có thể là vì cao minh tới trong truyền thuyết luân hồi ấn. Luân hồi ấn? Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng. Nếu như Hiên Viên Huyết mục đích là luân hồi ấn lời nói, vậy bọn hắn liền phải thất vọng. Tiến vào bắt đầu bí cảnh bên trong sau, trong thức hải của hắn hai đạo luân hồi ấn ấn vết đều không có phản ứng. Chu Hạo Thần có thể xác định, luân hồi ấn cũng không tại bắt đầu bí cảnh bên trong. Nếu là vô sự, ta liền đi trước một bước. Ất Tỵ nói một tiếng, dường như có việc gấp, bất quá lại bị Chu Hạo Thần ngăn cản. "Ất Tỵ, ngươi cũng đã biết băng phách tiên tử." Ất Tỵ nghe nói như thế, bước chân dừng lại, dường như bị kinh tới. Bất quá cái này một vệt mất tự nhiên, rất nhanh liền bị nàng che lấp lại đi. Băng phách tiên tử đã sớm chết. Vừa dứt tiếng, không chờ Chu Hạo thần tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ất tị thân ảnh liền biến mất ở dưới bóng đêm. Hách Lao tình nhân cũ, chết. Thật hay giả? Chương 119. Thẩm phu nhân, điện hạ, đêm nay nô gia quét dọn giường chiếu cùng nhau trở về vương phủ trên đường, Chu Hạo thần hồi tưởng đến ất tị lời nói. Băng phách tiên tử, chết. Kia ngày đó Thái Thúc Thanh đột kích thời điểm, phối hợp Hách Liên Hải, kinh sợ tối lui Thái Thúc Thanh là ai? Càng nghĩ, Chu Hạo thần gắt một cái, ngữ khí có chút bất mãn. Cái này ất tị, thật sự là xảo trá. Đều đạt thành hợp tác, còn tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lửa phỉnh ta. Làm Chu Hạo thần trở lại vương phủ thời điểm, nhìn thấy Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, trải rộng sương lạnh. Đến mức một bên Hách Liên Hải, mang trên mặt nụ cười như có như không, trong tay vướt vướt ba cái người giấy. Người giấy bên trên khí tức, nhường Chu Hạo thần cảm giác được có một ít quen thuộc. Điện hạ, ngay tại vừa rồi, Hách Lao ở trong vương phủ tra được ba cái người giấy, đều là thần tiêu phái người giấy. Chu Hạo thần ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra lại là Lục Ca phủ đệ vị kia Chu trưởng lão người giấy, khó trách khí tức có chút quen thuộc. Lần trước người giấy bị hủy, hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian, hiện tại lại sinh động, chẳng lẽ là bởi vì thần tiêu phái người đến kinh, hắn cảm thấy mình lại đi. Điện hạ, thần tiêu phái khinh người quá đáng. Tần Thu Lan tức giận nói, món nợ này tạm thời đi lại, bất quá nếu có cơ hội, cũng phải cấp thần tiêu phái làm một ít chuyện làm một chút. Chu Hạo thần suy tư một hai, lắc đầu nói rằng, hắn hiện tại cũng không có có thể nhằm vào thần tiêu phái phương pháp xử lý, nhưng hắn cũng không phải loại kia bị khi phụ, liền không hoàn thủ người. Chu trưởng lão dùng người giấy ẩn nút ở trong vương phủ, cách làm này tương đối buồn nôn. Tựa như là lớn xinh đẹp nhà hàng không mẫu hạng biên đội, tại Nam Hải qua lại một ngày, tiến đến lại đi ra ngoài lại tiến đến. Nhưng khi ngươi chăm chú, hắn lại không dám đi vào, chỉ dám ở bên ngoài từ từ. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Chu Hạo thần bị trong mi tâm nóng hổi bỗng tỉnh. Một hơi về sau, Chu Hạo thần trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Xuất hiện quẻ tượng. Chu Hạo thần vội vàng nội thị thức hải, nhìn thấy trong thức hải, bát quái đồ kim quang đại phóng, hiện ra ba cái quẻ tượng. Phong lôi, thượng tượng quẻ, giờ ngọ ba khắc, tiến về huyện Bình huyện Tây Mưu Sơn hổ rực giản. Phát hiện địa mạch biến động, từ người khác trong tay đến tam phẩm cơ duyên một đạo, đại cát. Địa lôi, trung trung quẻ, tại vương phủ bế quan tu luyện cả ngày, không thu hoạch cũng không có nguy hiểm, bình. Hỏa phong, trung hạ quẻ, tiến về huyện Bình huyện Tây Mưu Sơn lạc nhập phòng, gặp phải huyết sát dạy một chút đồ, bị huyết sát giáo truy sát, cực kỳ nguy hiểm, tiểu hùng. Xem hết ba cái quẻ tượng, Chu Hạo thần lông mày nhíu lại. Huyện Bình huyện địa mạch biến động, gần nhất tốt thường xuyên a đầu tiên là bắt đầu bí cảnh xuất thế, hiện tại lại xuất hiện tam phẩm cơ duyên, dường như tựa như là một cái bảo địa dường như. Ngoại trừ tam phẩm cơ duyên bên ngoài, thượng thượng quẻ nhất làm cho Chu Hạo thần cảm khái là, đạo này cơ duyên là từ người khác nơi đó đoạt tới. Từ trong tay người khác cướp được cơ duyên, nhưng vẫn là thượng thượng quẻ. Xem ra cùng mình tranh đoạt cơ duyên đối thủ, không đáng giá nhắc tới. Chu Hạo thần trong lòng âm thầm nghĩ. Tây Mưu Sơn bên trong, ngoại trừ tam phẩm cơ duyên bên ngoài, thế mà còn có huyết sát giáo giáo đồ, cái này khiến Chu Hạo thần có chút giật mình. Huyết sát giáo, cung phụng biến cổ lục thần một trong huyết hải giận tôn. Nghe nói huyết sát giáo đời thứ nhất giáo chủ, đạt được huyết hải giận tôn thần khải, tìm hiểu ra huyết tu một đạo, đồng thời sáng lập huyết sát giáo. Huyết tu một đạo chính là rất nhiều bảng môn tà đạo một trong. Ban luận nội tình, kém xa tít tắp võ pháp Phật nho tứ đại chính đạo, hơn nữa tu luyện huyết tu một đạo tu sĩ, còn sẽ có tác dụng phụ, biến giống hấp huyết quỷ như thế khát máu. Mặc dù huyết tu một đạo có đủ loại thai hoàng ẩm, nhưng huyết sát giáo vẫn là phát triển, lưu truyền vài vạn năm, thẳng đến 10 năm trước, Càn Nguyên Đế ngự giá thân trinh, san bằng huyết sát giáo hang ổ truyền thừa vài vạn năm huyết sát giáo, như vậy hủy diệt. Lại về sau, liền không có cùng huyết sát giáo tương quan tin tức. Chính vì vậy, Chu Hạo thần nhìn thấy huyết sát giáo dương nhiệt tại Tây Mưu Sơn thời điểm, vô cùng giật mình. Bọn này huyết sát giáo dương nghiệt lá gan thật là không nhỏ, thế mà giấu ở Càn Nguyên Đế dưới mí mắt. Chu Hạo thần suy tư một hai sau, liền có chủ ý trở lấy đi Tây Mưu Sơn cơ duyên sau, trở tay một cái báo cáo cho huyết sát giáo dương nghiệt nhóm, tốt nhất cường độ. Hách Lão, theo ta đi một chuyến huyện Bình huyện. Huyện Bình huyện là Ngọc Kinh thành phụ quét huyện thành, gần trong căn tấc, chờ Chu Hạo thần đi vào huyện Bình huyện thời điểm, khoảng cách giờ tí ba khắc, còn có hai canh giờ. Dành thời gian, Chu Hạo thần đi xem nhìn dưỡng tế viện tình huống. Bái kiến điện hạ. Thẩm phu nhân xin đứng lên. Thẩm phu nhân chậm rãi hành lễ, dáng người nở nang, đường cong là lướt. Chu Hạo thần uống một ngụm trà thơm về sau, mở miệng hỏi: "Dưỡng tế viện tình huống bây giờ như thế nào?" "May mắn mà có điện hạ ngài ban thưởng, dưỡng tế viện tình huống hiện tại so trước kia tốt hơn nhiều lắm. Ngoại trừ huyện Bình huyện, phu cận mấy huyện thành cô nhi, dân phụ cũng cùng nhau thu dưỡng. Mặt khác, những cái kia lớn lên cô nhi cũng tiến vào điện hạ ngài cửa hàng làm rút, điện hạ ngài tại các cô nhi trong suy nghĩ, có thể nói là tái sinh phụ mẫu." Thẩm phu nhân kể dưỡng tế viện bên trong tình huống, Chu Hạo thần kiên nhẫn nghe. Từ khi hắn giúp đỡ dưỡng tế viện sau, Tần Thu Lan liền tại huyện Bình huyện bên trong mở cửa hàng. Dưỡng tế viện bên trong cơ linh cô nhi đều bị thông báo tuyển dụng thành làm rút. Nghe xong thẩm phu nhân báo cáo sau, Chu Hạo thần hỏi tiếp: "Trừ huyện lệnh bên kia, nhưng có làm khó dễ ngươi?" Thẩm phu nhân do dự một chút, nỉ non nói rằng: "Không thành. Trừ huyện lệnh đối dân phụ rất khách khí." Chu Hạo thần không có cảm thấy ngoài ý muốn, tự cho là đúng, trừ Mạnh Phương bị chính mình gõ về sau đã có kinh nghiệm, nhưng là thẩm phu nhân tâm tình lại là bất ổn, không ngỏ ra Chu Hạo thần hỏi thăm mục đích. Những ngày này đến huyện Bình huyện trong huyện nha tin đồn, nàng cũng nghe nói cái gì chính mình là thập tam hoàng tử độc chiếm, cái gì chính mình dễ dàng thay đổi, kìm nén không được tịch mịch. Ngay từ đầu nàng nghe được những này lời đồn thời điểm, còn chọc giận ăn không ngon, hận không thể toàn bộ huyện Bình huyện bách tính, nàng mong muốn nguyên một đám đi giải thích giải thích. Chỉ là về sau, giữa tế viện thuận buồm xuôi gió, phiền toái gì đều không có gặp phải. Thậm chí, gặp phải phiền toái, huyện nha các con lại sẽ còn chủ động hỗ trợ. Loại thái độ này bên trên biến hóa, thẩm phu nhân rất nhanh liền minh bạch loại biến hóa này nơi phát ra, nàng bị xem như thập tam hoàng tử độc chiếm, cho nên mới có những này đãi ngộ. Về sau, đối với huyện Bình huyện bên trong lời đồn, thẩm phu nhân không còn giải thích, yên lặng tiếp nhận những này lời đồn. Hôm nay nhìn thấy thập tam hoàng tử đến nhà bái phòng, thẩm phu nhân trong lòng nổi lên nói thầm: "Thập tam hoàng tử sẽ không thật đối ta có phương diện kia ý tứ, a ta đều là 30 tuổi lão bà, điện hạ làm sao lại coi trọng ta? Thật chẳng lẽ cùng lời đồn nói như vậy, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng chiếm lấy lao bà của người khác." Hàn Huyên một phen, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Chu Hạo Thần mới đứng dậy rời đi dưỡng tế viện. Trước khi đi, thẩm phu nhân kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, hỏi một tiếng: "Điện hạ, đêm nay ngươi tới sao?" "Ban đêm." Chu Hạo Thần không hiểu ra sao, vô ý thức nói rằng: "Hôm nay cô còn có chuyện quan trọng, liền không đến dưỡng tế viện." Dưỡng tế viện bên trong chuyện, thần phu nhân ngươi dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Nghe được Chu Hạo Thần hồi phục, thần phu nhân vỗ vỗ lồng ngực, thở dài một hơi. Quả nhiên, điện hạ là chính nhân quân tử, làm sao lại tham luyến người khác lão bà thân thể đâu? Đều là huyện Bình huyện quan viên, ác ý hãm hại điện hạ. Giờ ngọ ba khắc, Tây Nhu Sơn, hồ dược giản, gió êm sóng lặng, không có cơ duyên, cũng không có quẻ tượng bên trong tranh đoạt cơ duyên đối thủ, cùng bình thường sân gốc không có bất kỳ khác biệt gì. Ngay tại Chu Hạo Thần buồn bực thời điểm, Hách Liên Hải đột ngột mở miệng nói ra: "Điện hạ, người đêm nay thật không đi dưỡng tế viện?" "Chu Hạo Thần, ban đêm đi dưỡng tế viện? Chẳng lẽ đêm nay dưỡng tế viện có chuyện gì muốn xảy ra sao?" "Hách lão, vì sao cô đêm nay muốn đi dưỡng tế viện?" "Chậc chậc, điện hạ ngươi có thể cô phụ mỹ nhân tâm a. Ngươi không nghe thấy, vừa rồi thẩm phu nhân kia tình ý giả dích ngữ khí, chỉ sợ thân thể đều nhanh hóa thành nước. Chỉ cần điện hạ ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, thẩm phu nhân khẳng định liền sẽ tự tiến cử cái chiếu." Hách Liên Hải vừa dứt tiếng, Chu Hạo Thần nhịn không được ho khan hai tiếng. "Cái gì cùng cái gì a? Chính mình là cái loại người này sao? Mặc dù thẩm phu nhân dáng dấp còn có thể, có một loại ngự tỷ thiếu phụ khí chất, nhưng mình thiếu nữ nhân lời nói, trong nhà còn có ba cái đại mỹ nhân đâu. Lọ ly gió, ngự tỷ gió, đầy đủ mọi thứ. Hách lão, cô không phải Tào Mạnh Đức, không có Mạnh Đức gì phong." "Tào Mạnh Đức là ai?" Hách Liên Hải vô ý thức hỏi. Một cái ưa thích nhân thê Chu Hạo Thần lời còn chưa nói hết, đột nhiên, một cỗ vô hình chấn động từ dưới đất bật ra. Trong chớp mắt, quét ngang bốn phía. Tại cỗ này vô hình chấn động bên trong, Chu Hạo Thần cảm giác được một cỗ cực nóng dương cương khí tức. Đây là cương khí. Chu Hạo Thần kinh hô một tiếng. Đích thật là cương khí. Hơn nữa còn là vừa mới đạn sinh cương khí. Hách Liên Hải trên mặt, đầu tiên là lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó, cái này một vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó thì là quả nhiên biểu tình như vậy. Lại là dạng này. Đối với các loại cơ duyên, điện hạ dường như sớm có đoán trước. Loại chuyện này, Hách Liên Hải nhìn thấy không phải lần một lần hai. Thấy nhiều, cũng liền chết lặng. Veng, 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 đất rung núi chuyển, đại địa nứt ra. Dường như hổ dược giản ngọn núi phía dưới, có cự long thức tỉnh, ngay tại xoay người dường như. Một trận này rung động dữ dội, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đợi đến chấn động biến mất thời điểm, trên mặt đất lộ ra một đầu thật sâu khe hở. Khe hở chi sâu, tựa như vực sâu, không thể nhìn thấy phần cuối. Trước đó Chu Hạo Thần cảm nhận được kia cổ trích nhật dương cương khí tức, chính là từ khe hở chỗ sâu chuyển tới. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn thấy một vệt xanh đỏ chi sắc. Địa tâm hỏa lôi cương. Chu Hạo Thần lập tức liền nhận ra, trong cái khe cương khí, chính là nhất phẩm cương khí, địa tâm hỏa lôi cương. Phẩm cấp không tại lúc trước hắn luyện hóa cửu lũ âm phong sát phía dưới. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tại luyện hóa cửu lũ âm phong sát về sau, Chu Hạo Thần liền thiếu một đạo đỉnh cấp cương khí, đến tấn thăng vạn tượng cảnh bên trong cái thứ hai tiểu cảnh giới, dương cương. Dương cương, tên như ý nghĩa, chính là luyện hóa một đạo cương khí, dung nhập chân nguyên bên trong. Chu Hạo Thần trước đó luyện hóa cửu lũ âm phong sát chính là nhất phẩm sát khí bên trong cực phẩm. Nếu là tùy tiện tìm một loại cương khí, dung nhập chân nguyên, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là cứ như vậy, cũng quá lãng phí cửu lũ âm phong sát đạo này nhất phẩm sát khí. Địa tâm hỏa lôi cương, phẩm cấp không tại cửu lũ âm phong sát phía dưới, vừa vẫn thích hợp Chu Hạo Thần tu hành. Chu Hạo Thần tay phải một nhiếp, địa tâm hỏa lôi cương một góc, liền bị Chu Hạo Thần làm sợ hãi, mạnh mẽ bị Chu Hạo Thần từ bên trong lòng đất rút ra đi ra. Rút ra địa tâm hỏa lôi cương thời điểm, Chu Hạo Thần cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì dựa theo quẻ tượng biểu hiện, sẽ có người cùng hắn tranh đoạt địa tâm hỏa lôi cương. Như vậy, cùng hắn tranh đoạt cương khí người ở đâu? Ngay tại Chu Hạo Thần hết sức chăm chú, đầy cõi lòng cảnh giác thời điểm, đột nhiên, địa tâm hỏa lôi cương rung động, dường như có tuột tay dấu hiệu. Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dường như còn có một cỗ lực lượng tại rút ra địa tâm hỏa lôi cương. Đây chính là quẻ tượng bên trong người cạnh tranh kia. Chu Hạo Thần sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, vì sao rõ ràng có người cạnh tranh, nhưng quẻ tượng lại là đại cát mà không phải tiểu cát? Bởi vì Tây Nhu Sơn bên trong, địa mạch quan thông cùng hắn tranh đoạt địa tâm hỏa lôi cương người, ở vào nơi xa, khoảng cách hổ rực giản, còn có không ít khoảng cách. Chỉ cần đem địa tâm hỏa lôi cương đoạt tới, dù cho rời đi, đối phương căn bản không biết rõ là ai nửa đường cướp đi cơ duyên của hắn. Suy nghĩ minh bạch về sau, Chu Hạo Thần không còn lưu thủ, hít sâu một hơi, thể nội công pháp thôi phát đến cực hạn. "Lên cho ta." Một cỗ cường hành uy áp từ Chu Hạo Thần trên thân bạo phát đi ra. Ngoài 30 dặm, một chỗ trong ôn tuyển, một gã người mặc đạo bào thiếu niên ngồi xếp bằng, ngay tại rút ra suối nước nóng phía dưới địa tâm hỏa lôi cương. Tuyển Bình huyện thật sự là phúc của ta đa. Hôm qua đào được một gốc ngàn năm nhân sâm, hôm nay lại phát hiện địa tâm hỏa lôi cương. Dung nhập địa tâm hỏa lôi cương về sau, ta liền có thể tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, ta trước đó dung nhập sát khí, phẩm cấp thấp chút, nếu như cùng địa tâm hỏa lôi cương phẩm chất tương đối, cho dù là thánh tử chi vị, cũng không phải là không thể tranh một chuyến. Thiếu niên cảm khái một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ địa tâm hỏa lôi cương bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, một cái sơ sẩy phía dưới, mình bị địa tâm hỏa lôi cương bên trong cỗ này khoảng cách kéo vào trong ô tuyển. Nguyên bản, Chu Hạo Thần cùng thiếu niên tranh đoạt địa tâm hỏa lôi cương, tựa như là kéo co tranh tài như thế, thế lực ngang nhau. Hiện tại Chu Hạo Thần đột nhiên phát lực, đánh thiếu niên một trở tay không kịp. Một cái lảo đảo, thân thể không có vào trong ô tuyển, mất đi trọng tâm, trơ mắt nhìn, địa tâm hỏa lôi cương từ trong tay chạy đi, dọc theo địa mạch, bị người khác rút đi. Làm cản, ta Ngũ Hành Tông bảo vật, ngươi cũng dám đoạt. Coi như truy sát tới chân trời góc biển, Ngũ Hành Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên chửi ầm lên, sắc mặt trương đỏ một mảnh. Cũng không biết là bởi vì tức hồn hẹn, vẫn là bị suối nước nóng nóng. Thiếu niên uy hiếp, dọc theo địa mạch thông đạo, trực tiếp truyền đến Chu Hạo Thần trong hai. Ngũ Hành Tông, cùng ta tranh đoạt địa tâm hỏa lôi cương chính là Ngũ Hành Tông đệ tử. Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngũ Hành Tông, đạo gia bảy mạch một trong, cùng Thái Hư Tông, Thần Tiêu phái như thế, đều là vô số đạo tu hướng tới thánh địa. Những năm gần đây, Ngũ Hành Tông mặc dù không bằng Thái Hư Tông, Thần Tiêu phái như vậy cường thịnh, nhưng là tại đạo gia bảy mạch bên trong, cũng coi là trung lưu. Đem điệu tâm hỏa lôi cương thu nhập trong bình ngọc, đánh ra một đạo pháp quyết, liền đem nó phong ấn. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Hạo Thần trong lòng bắt đầu tính toán. Ngũ Hành Tông đệ tử, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. 30 dặm chi địa, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Nếu như Chu Hạo Thần hiện tại liền đi, đối phương khẳng định đuổi không kịp. Nhưng là, một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong óc. Hách lão, ta nhớ được những năm gần đây, Thần Tiêu phái cùng Ngũ Hành Tông không hợp nhau lắm a. Đích thật là dạng này, hai nhà này xem như mấy vạn năm đối đầu. Thần Tiêu phái cùng Ngũ Hành Tông, trước kia tại đạo gia bảy mạch bên trong địa vị, đều thuộc về Chu Du, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thẳng đến gần nhất những năm này, Thần Tiêu phái lực lượng mới xuất hiện, mới hoàn toàn chế trụ Ngũ Hành Tông. Nghe xong Hách lão lời nói, Chu Hạo Thần trong đầu kế hoạch càng phát ra hoàn thiện. Hách lão, ngươi có thể mô phỏng Thần Tiêu phái ngũ lôi một mạch thần thông a? Chu Hạo Thần hỏi. Hách Liên Hải nghe đến đó, sắc mặt cổ quái, dường như không cần Chu Hạo Thần giải thích rõ, liền biết Chu Hạo Thần ý nghĩ. Thần Tiêu phái ngũ lôi một mạch vốn chính là mô phỏng chúng ta ngũ lôi môn, những năm gần đây lại hấp thu ta ngũ lôi môn công pháp thần thông, mô phỏng Thần Tiêu phái ngũ lôi một mạch, đương nhiên không có vấn đề. Điện hạ ngươi là muốn châm ngòi ly gián? Chính là muốn cho Thần Tiêu phái một chút sự tình làm một chút ta. Ha ha ha, kế hoạch này ta thích. Nhường Thần Tiêu phái cùng Ngũ Hành Tông chó cắn chó đi. Dứt lời, Hách Liên Hải mô phỏng ngũ lôi một mạch, hướng phía khe hở đánh ra một đạo thần lôi. Làm xong đây hết thảy sau, vừa rồi mang theo Chu Hạo Thần cấp tốc rời đi hổ dược giản. Đợi đến Chu Hạo Thần hai người rời đi một lát sau, Ngũ Hành Tông thiếu niên khoan thai tới chậm. Đi vào hổ dược giản về sau, thiếu niên liếc mắt liền thấy được khắp mặt đất khe hở. Dù sao đạo này khe hở dài vài chục trượng, quá mức dễ thấy, muốn xem không đến cũng khó khăn. Ánh mắt quét qua, ngay sau đó hắn con ngươi ngưng tụ, thấy được ngũ hành lôi pháp vết tích. Thần Tiêu phái, đáng chết Thần Tiêu phái tặc tử. Chương 120. Quảng Hàn tiết tử, ất tị thân phận chân chính đạt được địa tâm hỏa lôi cường, lại vu oan giá họa cho Thần Tiêu phái. Chu Hạo Thần tâm tình rất tốt, trở về vương phủ, đùa giỡn một phen ly nguyệt, thuần nguyệt hoa tỉ muội. Sau đó, Chu Hạo Thần bắt đầu bế quan tu luyện. Chu Hạo Thần dự định một hơi, đem địa tâm hỏa lôi cường luyện hóa. Chờ luyện hóa về sau, trừ phi ngũ hành tông có quay lại thời gian năng lực, bằng không bọn hắn đời này đều đừng có lại muốn nhìn tới cái này một sợi địa tâm hỏa lôi cường. Tại Chu Hạo Thần bế quan lúc tu luyện, Ngũ Hành Tông chủ sở, bởi vì Tây Mưu Sơn thiếu niên một phen, nhấc lên sóng to gió lớn, không thể bỏ qua Thần Tiêu phái. Thần Tiêu phái khinh người quá đáng, sư minh sư đệ, theo ta đi Thần Tiêu phái. Không sai, lần này nhất định phải cho Thần Tiêu phái một cái đẹp mắt. Ngũ Hành Tông đệ tử, khí thế hùng hổ, tiến về Thần Tiêu phái trụ sở, rất có một bộ san bằng Thần Tiêu phái tư thế. Nhìn xem đông đảo đệ tử, lòng đầy căm phẫn. Ba vị Ngũ Hành Tông trưởng lão, nhíu mày, trong lòng hiện ra lo âu đầm đầm. Tại sư minh, mặc kệ còn sao, thả bọn họ đi thôi, bản tông đệ tử cần một chút huyết tính. Ai, ta sợ thua quá thảm, đã kích đạo tâm của bọn họ a. Những năm gần đây, Thần Tiêu phái phát triển không ngừng, thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhiều lần ra, cho dù Thần Tiêu phái vị kia yêu nghiệt thánh tử không đến, chỉ là Liêu Thanh Dương, Trung Linh Dụ, Dừng Cười ba người liền có thể ngăn chặn đệ tử bản tông một đầu a. Nhìn thấy chênh lệch, khả năng phấn khởi tiến lên. Ai, chỉ hy vọng đừng thua quá thảm, đạo tâm sụp đổ a. Đêm nay nhất định là không an tĩnh một đêm. Hôm sau, Chu Hạo Thần xuất quan, khí tức trên thân thiếu một phần âm nhu, nhiều hơn một phần dương cương. Đây là chân nguyên bên trong dung nhập địa tâm hỏa lôi cương nguyên nhân, ngay tiếp theo hàn khí tức trên thân cũng xuất hiện có chút biến hóa. Hách Liên Hải liếc mắt liền nhìn ra Chu Hạo Thần biến hóa, cười mỉm chúc mừng lấy. Chúc mừng điện hạ, tiến thêm một bước. Hách lao khách khí. Ngũ Hành Tông bên kia có phản ứng gì? Ngũ Hành Tông bên kia phản ứng cùng điện hạ dự liệu giống nhau như lúc. Tối hôm qua Ngũ Hành Tông đệ tử cùng Thần Tiêu phái đệ tử đánh lớn một trận. Kết quả đây, Ngũ Hành Tông tổn thất nặng nề, từ đầu tới đuôi đều bị Thần Tiêu phái đệ tử đè lên đánh. Chu Hạo Thần nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Thần Tiêu phái mạnh như vậy? Thần Tiêu phái cái này một đời đệ tử, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trong truyền thuyết nắm giữ Ngũ Lôi Thánh thể vị kia thánh tử liền không nói, phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu mới. Lần trước ra tay, vẫn là 3 năm trước đây, vừa ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người, đánh bại lúc ấy Tiềm Long bảng thứ 3 Thiếu Dương Kiếm, một lần hành động leo lên Tiềm Long bảng thứ 3. 3 năm này, mặc dù hắn không có cái khác giao thủ chiến tích, bất quá khi trước công nhận, Tiềm Long bảng trước 3 thiên kiêu, trên lệch không lớn, đều tại sản sản với nhau. Trừ phi có thể lẫn nhau giao thủ, không phải nhìn không ra mạnh yếu. Thần Tiêu phái ngoại trừ đương đại thánh tử bên ngoài, Thần Tiêu một mạch Trung Linh Dụ, Thái Ức một mạch Dừng Cười cùng Ngũ Lôi một mạch Liêu Thanh Dương, đều là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu. Mặt khác, lão phu không có nhìn lầm, Lục Hoàng tử hơn phân nửa cũng có thể chất đặc thủ, leo lên Tiềm Long bảng, ở trong tầm tay. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần con người ngưng tụ. Nhìn như vậy đến, Thần Tiêu phái hoàn toàn chính xác mạnh đến mức có chút lợi hại. Tiềm Long bảng, thu nhận sử dụng khắp thiên hạ 30 tuổi trở xuống, xếp hạng trước 100 thiên kiêu. Có thể leo lên Tiềm Long bảng, không có chỗ nào mà không phải là đương đại thiên kiêu. Đừng nhìn Thần Tiêu phái chỉ có 4 người tiến vào Tiềm Long bảng, trên thực tế đây là phi thường kinh khủng số liệu. Thiên hạ thế lực, nhiều vô số kể. Không nói đương kim mạnh nhất thế lực Đại Ngu triều đình, chỉ là thế gia, liền có 5 họ 7 vọng. Trừ cái đó ra, còn có đạo gia 7 mạch, nho gia tứ đại học viện, Phật môn ngũ tự, võ đạo cửu đại tông, kiếm tu ba các. Những này còn chỉ tính chính đạo thế lực, tà đạo thế lực liền càng thêm nhiều. Tỷ như Bạch Liên giáo thánh nữ, chính là Tiềm Long bảng bên trên khách quen. Đến mức cái khác thờ phụng viễn cổ lục thần tông môn, nội tình cũng không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, Tiềm Long bảng bên trên tán tu cũng không phải số ít. Mặc dù tán tu chỉnh thể chất lượng không bằng thế gia thánh địa, nhưng là tán tu nhiều người, luôn có thể toát ra mấy cái thiên phú dị bẩm hoặc là có đại khí vận, kỳ ngộ liên tục thiên tiêu. Trải phẳng một chút, các đại thế gia thánh địa, Tiềm Long bảng bên trên có 2 tên đệ tử, liền coi như là không sai thành tích. Nhiều khi, thậm chí chỉ có 1 người lên bảng. Tỷ như nói, Ngũ Hành Tông thánh tử, đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 36, vẹn vẹn so Liễu Thanh Dương xếp hạng cao 2 tên. Sau đó, tối hôm qua một trận chiến, Ngũ Hành Tông thánh tử không địch lại Liễu Thanh Dương, đầy bụi đất, đem Tiềm Long bảng người thứ 36 chắp tay nhường cho. Mà Liễu Thanh Dương, tại Thần Tiêu phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, mới xếp hạng thứ 4, có thể thấy được Thần Tiêu phái thế hệ này nội tình chi khủng bố. Ngũ Hành môn không địch lại Thần Tiêu phái nghe đồn, huyên áo xôn xao. Toàn bộ buổi sáng, quán rượu trong quán trà, toàn cũng đang thảo luận tối hôm qua Ngũ Hành môn đại chiến Thần Tiêu phái chuyện. Ngũ Hành môn xem như đem mặt đều vứt sạch. Chỉ có điều, tới xuống buổi trưa, quán rượu trong quán trà thảo luận đề, tất cả đều thay đổi. Cái gì Thần Tiêu phái, cái gì Ngũ Hành môn, toàn diện không biết. Tất cả mọi người đang thảo luận một kiện đại sự. Khai Dương tháp bị phá. Làm Chu Hạo Thần nghe được tin tức này thời điểm, cũng là một hồi kinh ngạc. Khai Dương tháp, nhanh như vậy liền bị người thông quan. Hắn trong cửa hàng chống lạnh pháp bảo, còn không có thanh kho sạch sẽ đâu. Đến mức thông quan người, là một cái không có danh tiếng gì tu sĩ, Quảng Hàn tiên tử. Vị này Quảng Hàn tiên tử, tựa như là từ trong khe đá đụng tới dường như. Trước hôm nay, không có chút nào danh khí. Hôm nay xông Khai Dương tháp, xem như một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả mọi người, đối vị này Quảng Hàn tiên tử, biết rất ít, thậm chí xuất thân môn phái nào, đều không ai biết được. Hơn phân nửa, là tán tu. Tán tu bên trong thiên kiêu a. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Quảng Hàn tiên tử tuyệt đối có thể lên Tiềm Long bảng. Đại ca, nhị ca, thậm chí là lục ca, hiện tại cũng đội vàng mời chào vị này Quảng Hàn tiên tử đi. Chu Hạo Thần sờ lên cằm, thì thào nói nhỏ: Hoang dại thiên tài, ai không thích? Lần trước, một tiếng hót lên làm kinh người Phương Đông Vân, liền dẫn tới thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt. Lần này, thế nhưng là có thể lên Tiềm Long bảng tiên tiêu. Tranh đoạt người thì càng nhiều. Thậm chí, không loại trừ có đạo gia 7 mạch sẽ đối với Quảng Hàn tiên tử rũi ra cành ô liu. Tỷ như nói, vừa mới mất hết mặt mũi Ngũ Hành Tông, liền cần gấp một cái thiên tiêu, đến vãn hồi tông môn mặt mũi. Đông Lai khách sạn bên trong, người người nôn náo, tất cả mọi người đang chờ Quảng Hàn tiên tử làm ra lựa chọn, nhìn xem vị này bỗng nhiên xuất hiện hoang dại thiên tiêu, chọn gia nhập phương nào thế lực. Chu Hạo Thần tại Đông Lai khách sạn lầu 3, bao hết một cái phòng riêng, điểm một bàn hạt dưa, chậm đợi cho hay. Đi ra, đi ra, là Quảng Hàn tiên tử. Thật xinh đẹp, trên đời thế mà lại có như thế băng thanh ngọc khiết nữ tử, ta hồn đều muốn bị câu đi. Ngươi cũng quá khoa trương, đều mang theo mạng che mặt, làm sao ngươi biết Quảng Hàn tiên tử dung mạo? Ngươi xem một chút Quảng Hàn tiên tử kia cao gầy tư thái, kia thức tha eo thon, chỉ xem bóng lưng, liền tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Ta nhìn, là dáng dấp quá xấu, cho nên mang theo mạng che mặt, không dám gặp người ngươi lặp lại lần nữa. Cùng ta ra ngoài quyết đấu, ta không cho phép ngươi nói xấu nữ thần của ta. Quảng Hàn tiên tử xuất hiện, đem Đông Lai khách sạn bầu không khí đẩy lên cao chiều nhất. Lầu 3 trong phòng riêng Chu Hạo Thần, trong miệng ăn ly nguyệt ném uy tới hạt dưa, nhìn thấy Quảng Hàn tiên tử bóng lưng một cái mắt, sửng sốt một chút. Hắn luôn cảm thấy, Quảng Hàn tiên tử bóng lưng, tựa hồ có chút quen thuộc. Luôn cảm thấy, ở nơi nào nhìn thấy qua dường như. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại nghĩ không ra cố này cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Ngay tại Chu Hạo Thần suy tư thời điểm, Quảng Hàn tiên tử bộ bộ sinh liên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi lên lầu 1. Thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử, Ngũ Hành môn trưởng lão, nhao nhao trông mong mà đối đãi. Đa tạ chư vị đối tiểu nữ tử coi trọng. Chỉ là, bí cảnh Ti Lý Chỉ Huy làm đã từng đối ta có ân, ta nguyện ý làm Lý phủ cung phụng 3 năm, hoàn lại ân tình. Lý Chỉ Huy làm? Cái nào Lý Chỉ Huy làm? Ngu xuẩn, Quảng Hàn tiên tử không đều nói sao, là bí cảnh Ti Lý Chỉ Huy làm. Bí cảnh ti, hết thảy ba vị chỉ huy làm, họ Lý chỉ có Lý Trường Hà đại nhân một vị a. Nghe được Quảng Hàn tiên tử quyết đoán, nhị hoàng tử nhịn không được cười to đi ra, biểu lộ như là một đóa hoa cúc nở rộ. Bởi vì Lý Trường Hà là người của hắn. Lầu ba bên trong Chu Hạo Thần thấy cảnh này, nhíu chặt lông mày, giang ra. Quảng Hàn tiên tử, hóa ra là ất tỵ a. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Chương 121. Ta đối Quảng Hàn tiên tử có ân. Ta sao không biết, mặc dù Quảng Hàn tiên tử mang theo mạng che mặt, nhìn không rõ ràng. Ất tỵ đang cùng mình tiếp xúc quá trình bên trong, một mực là một bộ nam nhân bề ngoài. Nhưng đó là thật ất tỵ dung mạo, cũng không phải là giả ất tỵ dung mạo. Trước đó Chu Hạo Thần vẫn cảm thấy Quảng Hàn tiên tử bóng lưng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng là ai. Thằng đến Quảng Hàn tiên tử nói, muốn cho Lý Trường Hà làm 3 năm cung phụng. Thoáng qua một chút, liền để Chu Hạo Thần nghĩ thông suốt. Lý Trường Hà, tại Đại Ngu Đông đảo trong quan viên, thường thường không có gì lạ. Mặc dù bởi vì Chu Thắng còn bị nhốt tại trong thiên lao, Lý Trường Hà xem như chỉ huy sứ, tạm thời quản lý bí cảnh ti công tác. Nhưng bên trong bốn cảnh trung quy là bên trong bốn cảnh, đệ cửu cảnh Lý Trường Hà, tại thượng tam cảnh như mây ngọc kinh thành bên trong, thật rất không đáng chú ý Quảng Hàn tiên tử vì sao lại đề cập Lý Trường Hà. Loại trừ Lý Trường Hà thật đối nàng có ân bên ngoài, giải thích duy nhất chính là Lý Trường Hà cùng Hiên Viên huyết có quan hệ. Hắn là Quảng Hàn tiên tử điều tra mục tiêu. Hay lão, ngươi có hay không cảm thấy Quảng Hàn tiên tử khí tức có chút quen mắt? Chu Hạo Thần trêu chọc mà hỏi thăm. Hách Liên Hải nghe đến đó, sắc mặt cứng đờ. Nữ nhân kia đệ tử, nàng thế mà bồi dưỡng được một cái danh liệt tiềm long bảng thiên tiêu. Đông Lai khách sạn, lầu một đại sảnh. Nhị hoàng tử tươi cười đáp ý, rơi xuống thái tử trong thai, là như thế chói tai. Đầu tiên là Phương Đông Vân, lại là Quảng Hàn tiên tử. Thái tử đều nhanh cảm thấy, chẳng lẽ nhị hoàng tử thật là thiên mệnh sở quy, bằng không làm sao lại sự tình tốt, tất cả đều rơi xuống trên đầu của hắn. Đối với cái này, thái tử trong lòng hận đến nghiến răng, lại không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Nếu như nói nhị hoàng tử là dựa vào lợi dụng hấp dẫn tới Quảng Hàn tiên tử, vậy cũng tốt xử lý nhiều. Đơn giản chính là chỗ tốt. Chẳng lẽ hắn thân làm thái tử, lại so với bất quá nhị hoàng tử? Nhưng Quảng Hàn tiên tử là vì báo ân, hắn có thể có biện pháp nào? Bỏ qua Quảng Hàn tiên tử khi yếu ớt, bỏ qua chính là sai a. Nhị hoàng tử ý cười đầy mặt, mặt mày hớn hở, đáp ý nói: "Quảng Hàn tiên tử, ngươi chờ một chút, ta bây giờ liền đi mời Lý Trường Hà Lý đại nhân." Cô cùng Lý Trường Hà đại nhân thế nhưng là rất quen thuộc, nhị hoàng tử cùng Quảng Hàn tiên tử lôi kéo gần như, nhưng là Quảng Hàn tiên tử từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình lạnh lùng, nhiều nhất trong mũi hừ một tiếng xem như đáp lại. Nhưng là Quảng Hàn tiên tử lần này diễn xuất lại không người cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy cố này lãnh ngạo bộ dáng mới giống như là tiềm long bảng bên trên thiên chi tiêu nữ băng sơn mỹ nhân. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Trường Hà phong trần mệt mỏi đi vào Đông Lai khách sạn. Đến bây giờ trong đầu hắn đều là vượng vượng hồ hồ. Làm một khắc đồng hồ trước đó, khi hắn nghe được đại danh đỉnh đỉnh Quảng Hàn tiên tử lại muốn đầu nhập vào hắn thời điểm, đầu của hắn đều là mơ hồ trạng thái. Quảng Hàn tiên tử, ta đối nàng có ân, chính ta sao không biết? Khẳng định là ta ký ức xuất hiện sai lầm. Quảng Hàn tiên tử nói có, vậy khẳng định chính là có, không có cũng phải có. Quảng Hàn tiên tử nhìn thấy Lý Trường Hà trong nháy mắt, con ngươi sáng lên, chậm rãi hành lễ. Tiểu nữ tử đa tạ Lý đại nhân một bữa cơm tri ân. 10 năm trước, nếu không phải Lý đại nhân kia một bát cơm, tiểu nữ tử đã chết tại băng thiên tuyết địa chúng. Quảng Hàn tiên tử, thanh âm thanh lãnh, tựa như trong núi mát lạnh nước suối, để cho người ta nghe xong, tâm thần thanh thản, dường như trong lòng phiền não đều tiếp nhận gọi rửa. Lý đại nhân nhân nghĩa a. Thì ra Lý đại nhân đối Quảng Hàn tiên tử ân tình, lại là có chuyện như vậy. Người tốt có hảo báo, cái này không? Lý đại nhân hảo báo không liền đến sao? Một bữa cơm tri ân, liền có thể nhường tiềm long bảng cấp bậc thiên tiêu, chủ động đầu nhập vào. Cái này, chuyện tốt bực này, thế nào không tới phiên ta ạ? Đông Lai khách sạn bên trong, quần chúng bây xem, nghị luận ầm ĩ, lộ ra biểu tình hâm mộ. Nhị hoàng tử có chút ghen ghét, chính mình lấy lòng nửa ngày, Quảng Hàn tiên tử đều không nói câu nào. Lý Trường Hà vừa tới, một câu đều không nói, Quảng Hàn tiên tử liền chủ động nói chuyện. Ta không ghen ghét, ta không ghen ghét, ta không ghen ghét. Đầu nhập vào Lý Trường Hà, chính là đầu nhập vào ta. Như thế mỹ nhân, gì nên thuộc về ta, nếu là không vào ta hậu cùng, quả thực chính là phung phí của trời a. Chờ qua một thời gian ngắn, Lý Trường Hà cùng Quảng Hàn tiên tử thân quen, lại để cho Lý Trường Hà mở miệng, thúc đẩy cái này cái cọc chuyện tốt. Lý Trường Hà suy tư một chút, chính mình 10 năm trước, có đưa người một bát cơm sao? Giống như không có chứ. Không đúng. Khẳng định là ta nhớ lầm. Là có chuyện như vậy. Quảng Hàn tiên tử nói không sai. Hóa ra là người a. 10 năm trước bản quan có công vụ mang theo, chỉ có thể vội vàng cho ngươi một miếng cơm ăn. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy tạo hóa, thật là làm cho bản quan tổn thức a. Quảng Hàn tiên tử, thật đúng là để ngươi chứa bảo. Quảng Hàn tiên tử hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng. Đại cục làm trọng, không thể động khí. Lý đại nhân, tiểu nữ tử nguyện ý làm Lý phủ khách khanh 3 năm, không biết đại nhân có nguyện ý hay không? Quảng Hàn tiên tử thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Lý Trường Hà hiện ra nụ cười trên mặt, vô cùng sán lạ. Tiềm long bảng cấp độ thiên tiêu, đưa cho hắn làm khách khanh, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Quảng Hàn tiên tử, đêm nay cô tại Lý phủ, vì ngươi thiết yến, bày tiệc mời khách. Nhị hoàng tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Quảng Hàn tiên tử từ chối. Đa tạ nhị điện hạ ý tốt, tiểu nữ tử không thích náo nhiệt trường hợp, bày tiệc mời khách thì không cần. Quảng Hàn tiên tử vừa dứt lời, nhị hoàng tử sắc mặt cứng đờ, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đã tiên tử ngươi không thích, vậy thì không bày tiệc mời khách. Lý đại nhân, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Quảng Hàn tiên tử, nếu là chậm trễ Quảng Hàn tiên tử, cô cái thứ nhất không tha cho ngươi. Điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định đem Quảng Hàn tiên tử chiếu cố ngoan ngoãn. Lý đại nhân chờ một chút, ta đi thu thập một chút hành lý, liền tiến về Lý phủ. Quảng Hàn tiên tử chậm đã, bản quan chờ lấy. Chu Hạo Thần nhìn xem Đông Lai khách sạn bên trong một trận náo kịch, nhịn không được lắc đầu. Quảng Hàn tiên tử, nhị hoàng tử, Lý Trường Hà, ba người này là có 100 cái tâm mắt ta. Từ đầu tới đuôi, đều là tại tính kế tính tới tính lui. Đến cùng là ai đang tính kế ai, không đến cuối cùng một khắc, căn bản là không phân biệt được. Lan Di, ta nhớ được Lý phủ đối diện là Lai Phúc tiểu lâu. Điện hạ, là như vậy. Cho ta đặt trước Lai Phúc tiểu lâu gian phòng. Đêm nay có trò hay để nhìn. Tần Thu Lan cùng Hách Liên Hải hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Chu Hạo Thần trong miệng trò hay đến cùng là cái gì. Bất quá Hách Liên Hải liên tưởng đến vừa rồi Quảng Hàn tiên tử đầu nhập vào Lý Trường Hà một màn, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ màn đêm buông xuống, trong Lý phủ răng đèn kết hoa, ngay cả Lý phủ bọn hạ nhân cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiêm Long bảng cấp bậc thiên tiêu chủ động đầu nhập vào, đây là như thế nào ly kỳ chuyện. Vị này Quảng Hàn tiên tử thế nhưng là có thể khiến cho thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử, thậm chí là ngũ hành tông tranh đoạt tuyệt đại thiên tiêu a. Lý phủ náo nhiệt kéo dài đến nửa cái ban đêm, thẳng đến nửa đêm về sáng, một tiếng vang thật lớn từ trong Lý phủ truyền đến, vô số băng cứng trải rộng Lý phủ, đem toàn bộ Lý phủ hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Phát giác được phen này biến cố, Chu Hạo Thần khoe miệng có chút dương lên, đối với Hách Liên Hải nói rằng: Hách lão, trò hay mở màn. Chương 122. Thiên Lý Tín bên trong động tĩnh, băng phách tiên tử ân theo Chu Hạo Thần vừa dứt tiếng, trong Lý phủ động tĩnh càng phát to lớn. Nông đậm hàn khí từ trong Lý phủ bạo phát đi ra, cỗ hàn khí kia độ dày đặc, phản phất muốn đem hư không đều đông kết dường như. Ngay sau đó, trong Lý phủ đột nhiên truyền tới một tiếng thê thảm quát chói tai: Ngươi chính là đạo trích, dám ở Ngọc Kinh thành trung hành hung. Một tiếng này thê thảm quát chói tai là xuất từ Lý Trường Hà miệng, cho dù chỉ nghe được Lý Trường Hà thanh âm, đều có thể phát giác được lúc này Lý Trường Hà ngoài mạnh trong yếu. Hừ, Lý Trường Hà, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Từng tiếng lạnh giọng nữ đột ngột vang lên tại màn đêm đen kịt bên trong quân quẩn. Đạo này giọng nữ thanh âm cùng ban ngày Quảng Hàn tiên tử cũng không giống nhau, thiếu một phần mắt lạnh, nhiều hơn một phần tăng thương. Không chờ Chu Hạo Thần kịp phản ứng, bên cạnh Hách Liên Hải kinh hô một tiếng: Lại là nàng? Là ai? Băng phách tiên tử, người tình nhân cũ. Khu cụ, điện hạ, ngươi không nên nói lung tung, nữ nhân này rất hung. Chu Hạo Thần, hắn dường như đã thấy Hách Liên Hải quỷ ván giặt đổ một màn. Với anh, vách tường vỡ vụn thanh âm đột nhiên nổ vang, tựa như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng. Ngay sau đó, một bóng người bay rất ra ngoài, chuẩn xác nói là bị đánh bay ra ngoài. Lý Trường Hà thân thể như là đạn pháo như thế đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, trực tiếp ném ra một cái đường kính mấy trượng hố sâu, nương theo lấy vật nặng rơi xuống đất tiếng rên rỉ vang. Khu khu, Lý Trường Hà trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi bên trong còn kèm theo màu xanh trắng băng tinh. Hắn lúc này gần chết, thoi thóp, một bộ bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Văn bối có chỗ nào chỗ đắc tội ngươi, còn mời tiền bối ngươi chỉ rõ, văn bối bằng lòng đền bù. Lý Trường Hà co được giãn được, bị băng phách tiên tử một trường đánh thành trọng thương bên trong, quả quyết lựa chọn cầu xin tha thứ. Hướng một cái thượng tam cảnh cường giả cầu xin tha thứ, không mất mặt. Hừ, Lý Trường Hà, ác giả ác báo. Ngươi làm qua cái gì chuyện? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thanh lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, tựa như cực bắc chi địa vạn niên huyền băng. Lý Trường Hà khẽ miệng cười khổ một tiếng. Ta đã làm dơ bẩn sự tình, có nhiều lắm. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Lúc này Lý Trường Hà là hối hận tới cực điểm. Nếu có thuốc hối hận lời nói, hắn bằng lòng xin phép nghỉ tại chỗ, mua một cái thuốc hối hận. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vào ban ngày hăng hái nên đón mỹ nữ cung phụng, sẽ trở thành hắn chết thủ phạm. Tiền bối, cho điểm nhắc nhở. Hừ, ngay cả mình làm sai chỗ nào cũng không biết, cần ngươi làm gì? Vừa dứt lời, băng phách tiên tử thân ảnh lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Lý Trường Hà trước người. Tốc độ nhanh chóng, tựa như quỷ mị đồng dạng, chỉ ở giữa không trung, lưu lại một đạo tàn ảnh, tựa như lụa mỏng màu trắng. Đợi đến Lý Trường Hà thấy rõ băng phách tiên tử thân ảnh thời điểm, băng phách tiên tử bàn tay như ngọc trắng, trùng lên hắn trên đỉnh đầu. Một cái mắt, Lý Trường Hà biết băng phách tiên tử dự định. Siêu hồn. Cái này độc phụ lại muốn đối với hắn siêu hồn. Lý Trường Hà bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bị siêu hồn người, 89 phần 10 sẽ làm trận tử vong, tốt nhất kết quả cũng là trở thành đồ đần. Càng mấu chốt chính là, siêu hồn quá trình vô cùng thống khổ, có thể xưng nhân gian cực hình. Ta, Lý Trường Hà quát chói tai một tiếng, mong muốn nghịch chuyển công pháp, bên tai lại nghe được một tiếng tiếng cười khinh miệt. Lúc này nhớ tới tự sát. Chập. Một giây sau, Lý Trường Hà mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Siêu hồn chi pháp như là một cây quái động, khuấy động Lý Trường Hà thần hồn. Rất nhanh, trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có bực não. Tại băng phách tiên tử siêu hồn Lý Trường Hà thời điểm, Hách Liên Hải trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. A, nhỏ đi. Cái gì nhỏ đi? Ngực. Ta nhớ được trước kia, băng phách tiên tử lòng dạ còn muốn càng rộng lớn hơn. Chu Hạo Thần nhếch miệng, hắn rất chắc chắn, Hách Liên Hải khẳng định là đang khoe khoang. Băng phách tiên tử, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng là chỉ xem nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, liền biết đây là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Hách Liên Hải thế mà đo đạc qua đối phương cột, quả nhiên là có gia tình. Chu Hạo Thần hướng phía băng phách tiên tử phương hướng nhìn thoáng qua. Người khác có lẽ không biết rõ băng phách tiên tử mục đích, nhưng Chu Hạo Thần lòng dạ biết rõ, hơn phân nửa là hướng về phía Hiên Viên Huyết đi. Chỉ là thủ đoạn này quá mức thô bạo, trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn cũng không phải bản năng, cũng không phải là thần hồn bên trong tất cả ký ức đều có thể bị tìm ra đến. Siêu hồn thường thường chỉ có thể lục soát một bộ phận ký ức, rất có thể sẽ thiếu thốn bộ phận. Chu Hạo Thần không có nhúng tay, nhưng là Lý Phủ động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh vẫn là hấp dẫn Trấn Tà Ti, Hình Bộ, Ứng Thiên Phủ quan sai, lít nha lít nhít quan sai, đem Lý Phủ vây chật như nêm cối. Bất quá lại không một người dám xông vào đi vào. Liên đệ cựu cảnh đỉnh phong Lý Trường Hà đều bị thu thập đến thảm như vậy, bọn hắn những này tiểu lâu lâu xông vào, không phải tự tìm phiền phức sao? Trong Lý Phủ băng phách tiên tử kết thúc siêu hồn, nhìn thoáng qua Lý Phủ bên ngoài lưới bao vây, dường như phát giác được có một tấm bóng lớn hướng phía nàng nào tới trước mặt. Không chờ trên triều đình ba cảnh cường giả đến, băng phách tiên tử mũi chân điểm một cái, lang không hư bước, đạp nguyệt mà đi. Trước khi đi, trong miệng nói ra một tiếng quát nhẹ: kẻ giết người, hiên viên huyết là vậy. Nghe được băng phách tiên tử lưu lại, Chu Hạo Thần sắc mặt cổ quái. Nữ nhân này vẫn rất có tâm kế, đem hắc qua chụp tại hiên viên huyết trên thân, lẫn lộn ánh mắt. Mấu chốt nhất là hiên viên huyết còn không thể đứng ra chứng minh trong sạch của mình. Đợi đến băng phách tiên tử rời đi về sau, Chu Hạo Thần đứng dậy, đối với Hách Liên Hải nói rằng: đi, chúng ta đi Lý Phủ một chuyến, hy vọng có thể có ngoài định mức thu hoạch. Chu Hạo Thần xuống lầu, rất mau tới Lý Phủ bên ngoài. Làm Lý Phủ ngoại vi quan sai nhìn thấy Chu Hạo Thần trong nấy mắt, nhao nhao thở dài một hơi, dường như có chủ tâm cốt. Mặc dù thập tam hoàng tử không được sủng ái yêu, danh khí còn lâu mới có được thái tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử bọn người lớn, nhưng hoàng tử trung quy là hoàng tử, đều là thuộc về chủ tử cấp độ này đại nhân vật. Bái kiến điện hạ. Ở đây đám quan sai nhao nhao hành lễ. Không cần hành lễ, các ngươi bồi cô đi vào điều tra. Tuân mệnh. Chu Hạo Thần mang theo người trùng trùng điệp điệp đi tiến Lý Phủ. Lý Phủ một mảnh hỗn độn, vượt qua một nửa công trình kiến trúc bị đánh thành hải cốt. Ngược lại là nhân viên thương vong cũng không lớn, băng phách tiên tử cũng không có lạm sát kẻ vô tội, ngược lại mục tiêu vô cùng tinh chuẩn, chính là hướng về phía Lý Trường Hà tới. Chu Hạo Thần rất có mục đích, tiến vào Lý Phủ về sau, trực tiếp hướng Lý Phủ thư phòng mà đi. Nếu như nói Lý Trường Hà là hiên viên huyết người, như vậy trong thư phòng có lẽ có thể tra được manh mối. Đi vào thư phòng, mệnh lệnh quan sai lục soát thư phòng. Rất nhanh, một phần kẹp ở trong thư tịch thư tín đưa tới đám người hiếu kỳ. Điện hạ, hạ quan giúp người đọc thư. Một gã Trấn Tà Ti trừ ma sứ tiến lên một bước, chủ động xin đi. Những người khác thấy cảnh này, nhao nhao trong lòng chửi mắng người này đầu cơ trục lợi bản sự, thiên hạ nhất tuyệt. Nghiệm. Chu Hạo Thần nói một tiếng, trừ ma sứ mở ra thư tín, khi thấy trong phong thư nội dung sau, tựa như là lớn bệnh mụn cơm như thế, hận không thể chính mình không nhìn thấy trong phong thư nội dung. Thế nào? Có vấn đề? Điện hạ. Cái này niệm. Tại Chu Hạo Thần mệnh lệnh dưới, trừ ma sứ chỉ có thể kiên trì đọc lên trong phong thư nội dung. Chỉ có điều, trong phong thư nội dung lại để cho Chu Hạo Thần thất vọng. Nội dung trong bức thư lại là xin nhờ Đại Tông Chính Linh Vương hướng Càn Nguyên Đế nói ngọn, nhường hắn chuyển chính thức đảm nhiệm treo kính tư thủ tòa trước. Nghe được một nửa, Chu Hạo Thần liền không có hứng thú, từ tốn nói một tiếng: đốt đi a. Đa tạ điện hạ. Trừ ma sứ như chút được gánh nặng, một mùi lửa đem thư tín tiêu hủy. Trong thư phòng còn những người khác còn lại cũng là một bộ giả câm vờ điếc bộ dáng. Ta là ai? Vừa mới nghe được cái gì? Không nghe được gì. Thư tín? Nào có cái gì thư tín, đều là ảo giác của ngươi. Liên quan đến Đại Tông Chính Linh Vương chuyện, ai dám lắm miệng? Người nào không biết Linh Vương là Càn Nguyên Đế bảo đệ, cũng là Càn Nguyên Đế tín nhiệm nhất hoàng đệ. Sau đó, Chu Hạo Thần lại để cho đám người tìm tòi một phen, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì phát hiện, cũng không có tìm được Tiên Lý Tín Ngọc Thạch, nhường Chu Hạo Thần có chút thất vọng. Nếu như Lý Trường Hà thật sự là hiên biên huyết người, có lẽ Tiên Lý Tín Ngọc Thạch đã rơi vào băng phách tiên tử trong tay. Nhưng vào lúc này, Tiên Lý Tín Ngọc Thạch đột nhiên lóe lên qua mang. Chu Hạo Thần liền tranh thủ đám người lui. Sau đó nhìn ngọc thạch bên trong nội dung: thao thiết, côn bằng đã chết, tín vật rơi vào tay ngoại nhân, nếu là côn bằng liên hệ các ngươi, không nên tin, không nên tin, không nên tin. Chu Hạo Thần bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản chỉ còn lại có hai người nhỏ trong đám, thế mà đột ngột xuất hiện người thứ ba, thao thiết. Nhìn đối phương xưng hô, liền có thể biết, đây cũng là hiên viên huyết người. Địa vị, khả năng so Quỳnh Như còn cao hơn. Đây chính là Mặc Tứ Hải trong miệng quyền hạn cao thấp. Chu Hạo Thần lập tức kịp phản ứng, thao thiết trong tay Thiên Lý Tín, là địa cấp Thiên Lý Tín, quyền hạn cao hơn, cho nên mới có thể trực tiếp gia nhập nhóm bên trong. Đến mức trong miệng hắn cốt bằng. Chu Hạo Thần nhìn thoáng qua phía ngoài phòng, vừa mới phủ thêm một trương vải trắng Lý Trường Hà, trong lòng nhịn không được nhả rẫy một tiếng. Côn bằng thi thể, ngay tại trước mắt ta đâu. Ất Tị, thao thiết đại nhân, là ai giết côn bằng đại nhân? Nhìn thấy Ất Tị hồi phục, Chu Hạo Thần kém chút nhịn không được muốn cười ra heo tiếng thê ực. Ai giết côn bằng? Người Ất Tị sẽ không biết rõ tình hình sao? Con giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng, lắc lư thao thiết. Chu Hạo Thần cũng lấn vào một cước, xuất ra Oscar đua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Giáp Thìn, thao thiết đại nhân, muốn bị côn bằng đại nhân báo thù à? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không một chút nhíu mày. Thao thiết, hai người các ngươi trung thành như vậy, ta rất hài lòng. Bất quá sát hại côn bằng người, thực lực cao cường, không phải là các ngươi có thể đối phó. Ất Tị, thao thiết đại nhân, côn bằng đại nhân đến đấy là chết tại trong tay ai? Chúng ta nếu là biết, cũng tốt để cao cảnh giác. Thao thiết, hung thủ giết người, coi như ta không nói, các ngươi ngày mai cũng sẽ biết. Thao thiết, là băng phách mù lòa hạ độc thủ. Thao thiết, cái này độc phụ, thế mà còn dám hiện thân, lá gan thật sự là không nhỏ a. Thao thiết, nhớ lấy, cái này độc phụ cùng chúng ta hiên viên huyết vô cùng không hợp nhau, phàm là gặp phải, lập tức chạy trốn, có thể từ bỏ nhiệm vụ. Chương 123. Hiên Biên Huyết nhiệm vụ mới cho dù là cách Thiên Lý Tín, Chu Hạo Thần đều có thể cảm nhận được, thao thiết đối với Băng Phách Tiên Tử kia cố cắn răng nghiến lợi hận ý cái này khiến Chu Hạo Thần càng thêm tò mò, Băng Phách Tiên Tử cùng Hiên Biên Huyết ở giữa, đến cùng có cái gì ân oán? Nếu là trực tiếp hỏi ất tỵ hơn phân nửa không có trả lời. Nhưng là, thao thiết có thể là một cái chỗ đột phá. Giáp Thìn, thao thiết đại nhân, Băng Phách Tiên Tử một cái đàn bà, làm như thế nào phách lối? Vì sao chúng ta không tập hợp đủ nhân thủ, vây giết Băng Phách Tiên Tử? Ất tỵ nhìn thấy Chu Hạo Thần tại Thiên Lý Tín bên trong nhắn lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp ngậm lấy giận tái đi. Đáng chết Giáp Thìn, mong muốn thông qua thao thiết tìm hiểu tin tức của ta. Ất tỵ liếc mắt liền nhìn ra Giáp Thìn mục đích, nhưng là nàng lại không thể ngăn cản, bằng không khẳng định sẽ khiến thao thiết hoài nghi. Ất tỵ cái này háo lót, tạm thời còn không thể ném. Thao thiết, chúng ta cũng không phải là không có tổ chức qua đối Băng Phách Tiên Tử vây giết, 5 năm trước ta, Côn Bằng, Huyền Vũ, Chu Tước, Đào Nột cùng Hỗn Độn liên thủ vây giết Băng Phách Tiên Tử, chỉ tiếc Giáp Thìn, Băng Phách Tiên Tử là ai? 6 vị đại nhân các ngươi, liên thủ đều vây giết không được đối phương. Chu Hạo Thần chấn kinh. 6 người vây giết Băng Phách Tiên Tử, thế mà không có để lại nàng. Hiên Viên Huyết trong 6 người, đã biết Côn Bằng là đệ cửu cảnh đỉnh phong Lý Trường Hà. Đến mức 5 người khác, từ biệt hiệu bên trên, không kém chút nào Côn Bằng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, 5 người khác thực lực, ít ra cũng là đệ cửu cảnh đỉnh phong, không loại trừ có thượng tam cảnh cường giả tọa trấn. Hách Liên Hải Tình nhân cũ thực lực, có chút vượt quá Chu Hạo Thần đoán trước ga thao thiết, nguyên lai tưởng rằng là thành công, năm đó chúng ta 6 người liên thủ, trấn vơ Băng Phách Tiên Tử tâm mạch. Vốn cho rằng Băng Phách Tiên Tử chết, không nghĩ tới thế mà nhường nàng ve sầu thoát xác. Thao thiết, Băng Phách Tiên Tử chuyện, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, chủ đã ra lệnh, lần này hắn sẽ đích thân ra tay. Thao thiết, hai người các ngươi có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần trước sau khi thất bại, chủ rất thần kỳ, bất quá, các ngươi nếu là có thể lập công chủ tội, lấy công chủ tội, hoàn thành nhiệm vụ mới, ta sẽ tiến cử hiện tại các ngươi, đạt được tất phương xưng hảo. Ất tỵ, xông pha khói lửa không chối từ. Giáp Thìn, làm chủ dâng lên trái tim của ta. Thao thiết nhìn thấy Giáp Thìn hồi phục, ho khan hai tiếng. Lúc này phục, nghe vào thế nào có chút mập mờ a. Trung tâm liền trung tâm đi, còn trái tim, không cảm thấy buồn nôn sao? Có thể là Giáp Thìn quá lâu không biết bị thịt. Nếu là nhiệm vụ lần này, Giáp Thìn có thể hoàn thành, lại khen thưởng thêm hắn một nữ nô. Thao thiết nhịn không được oán thầm một tiếng. Thao thiết, nhiệm vụ mới các ngươi nghe cho kỹ. Huyền Bình huyện Tây Mưu Sơn một vùng, xuất hiện Thông Linh Huyền Tham tung tích, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm kiếm Thông Linh Huyền Tham tung tích. Thông Linh Huyền Tham. Nhìn thấy bốn chữ này, Chu Hạo Thần nhịn không được con ngươi đột nhiên co rụt lại. Như thế nào thông linh? Chính là thành tinh ý tứ. Đại ngu thế giới là tồn tại yêu tộc. Cực Tây chi địa vạn yêu quốc chính là yêu tộc đại bản doanh. Yêu tộc đa số đều là thú loại thành tinh. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị chính là linh dược thành tinh. Linh dược chính là thực vật, thành tinh độ khó ở xa bình thường dã thú phía trên. Nhưng là, một khi linh dược thành tinh, nắm giữ rất nhiều bình thường yêu tộc không có được huyền diệu. Càng quan trọng hơn là, thành tinh linh dược, nếu là luyện đan, có thể luyện chế ra thần đan, sau khi ăn vào, có thể khiến cho không có chút nào tu vi người bình thường, trực tiếp trở thành thượng tam cảnh cường giả. Đây không phải nói đùa, bởi vì thật có may mắn phát sinh qua loại chuyện này. Nếu như nói người bình thường phục dụng thông linh linh dược luyện chế đan dược, quá mức kỳ huyễn. Như vậy thông linh linh dược, đối với thượng tam cảnh cường giả mà nói, cũng là vật đại bổ. Có thể khiến cho thứ 10 cảnh tấn thăng đệ thập nhất cảnh, có thể khiến cho đệ thập nhất cảnh tấn thăng thứ 12 cảnh. Bực này dụ hoặc, không có thượng tam cảnh cường giả có thể ngăn cản. Nếu là thông linh huyền tham tin tức một khi lưu truyền ra đi, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, vô số thượng tam cảnh cường giả tràn vào huyện Bình huyện. Chỉ là, vì cái gì lại là huyện Bình huyện? Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ, sự nghi ngờ này từ đầu đến cuối còn nhiều hắn. Đầu tiên là bắt đầu bí cảnh, sau đó là địa tâm hỏa lôi cương, lại là hiện tại thông linh huyền tham. Dường như huyện Bình huyện đột nhiên biến thành bảo địa, thiên tài địa bảo, không cần tiền như thế mà hiện lên đi ra. Tại Chu Hạo Thần hiếu kỳ thời điểm, thao thiết vì kích phát hắn tính tích cực, lại bổ sung một câu. Thao thiết, Giáp Thìn, ngươi nếu có thể lập xuống đại công, bản tọa sẽ ban thưởng ngươi một vị nữ nô, trải qua cửu vĩ hồ tự tay điều giáo hàng cao cấp, ngươi đừng để ta thất vọng a. Sát dụ, tốt cú a. Bất quá ta ưa thích. Vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo còn trở về. Giáp Thìn, đại nhân yên tâm, ta muốn vì chủ dâng lên trái tim. Thao thiết, không dụng tâm bẩn gì gì đó, lòng trung thành của ngươi, ta đã biết. Ất tỵ nhìn xem Giáp Thìn đạt được thao thiết hứa hẹn hầu gái sau, biến hưng phấn dị thường, nhịn không được gắt một cái. A, nam nhân, có thẩm phu nhân còn chưa đủ ạ, còn muốn nữ nô. Hôm sau, Lý Trường Hà cái chết, quả nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao Lý Trường Hà thế nhưng là bí cảnh ti chỉ huy sứ, tại Chu Thắng bị giam nhập thiên lao về sau, bí cảnh ti sự vụ đều là từ hắn chủ đạo. Hiện tại Lý Trường Hà vừa chết, toàn bộ bí cảnh ti lại lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nếu là bình thường, cũng liền còn tốt. Nhưng là hiện tại, bắt đầu bí cảnh vừa mới xuất thế, bí cảnh ti nếu là hỗn loạn, còn thế nào quản lý thăm dò bắt đầu bí cảnh? Xế chiều hôm đó, Chu Thắng liền đi ra địa lao. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy tươi đẹp bầu trời thời điểm, Chu Thắng không khỏi sinh lòng cảm khái. Sư phụ, ta tới cho ngươi bày tiệc mời khách. Thập tứ hoàng tử tại thiên lao cửa ra vào, nên đón Chu Thắng. Điện hạ có lòng. Nhìn thấy chính mình cái này đồ đệ, đối với mình còn hoàn toàn như trước đây cung kính, Chu Thắng trong lòng càng tổn thức. Có lẽ, đem ý bắt chuyển cho thập tứ hoàng tử cũng không tệ. Mặc dù thập tứ hoàng tử có một nửa yêu tộc huyết mạch, nhưng cũng có thể tránh đi đoạt đích vòng xoáy, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Huyền Kính Ti, bởi vì Lý Trường Hà cái chết, Vu Thận Hành bận rộn sức đầu mẹ chán. Lý Trường Hà một án, hung thủ quá mức hung tàn, thế mà trực tiếp tại Lý Trường Hà trong phủ đệ cường sát Lý Trường Hà. Cái này khiến Ngọc Kinh Thành bên trong không ít quan viên chấn động trong lòng. Chỉ là nghĩ tới hung thủ trước khi rời đi lưu lại, Vu Thận Hành liền nhức đầu không thôi. Hiên Viên Huyết, mặc kệ thật là Hiên Viên Huyết ra tay, vẫn là Hiên Viên Huyết bị oan uổng. Hiên Viên Huyết tổ chức này khẳng định phải tra. Nhưng là hắn nghe nói, vậy hạ mật vệ gần nhất đang điều tra Hiên Viên Huyết có liên quan chuyện. Cái này khiến Vu Thận Hành ý thức được, Hiên Viên Huyết cũng là khoai lang bỏng tay, không thể so với địa mẫu tế một án mát mẻ. Hắn là thật không muốn tiếp nhận. Mật vệ trực thuộc ở Càn Nguyên Đế, là trong triều đình thần bí nhất bộ môn. Thần bí tới mật vệ thủ lĩnh là ai, hắn thân làm Càn Nguyên Đế tâm phúc, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Phàm là mật vệ tra vụ án, không có chỗ nào mà không phải là ngập trời lớn án. Chính vì vậy, hắn càng không muốn điều tra Hiên Viên Huyết tổ chức này. Nhưng vào lúc này, trừ ma sứ tiến đến báo cáo. Đại nhân, có người báo cáo, huyện Bình huyện Tây Mưu Sơn xuất hiện huyết sát giáo giáo đồ. Xem hết nặc danh báo cáo, Vu Thận Hành hai mắt tỏa sáng. Thật sự là ngủ gật đưa tới gối đầu đến a. Chương 124. Tần Thu Lan, điện hạ, chớ có làm nhục ta Ngọc Hành Tháp bên ngoài, người người nhốn náo. Từ khi Khai Dương Tháp bị Quảng Hàn Tiên Tử lên đỉnh về sau, bắt đầu Thất Tinh Tháp thứ ba tháp, Ngọc Hành Tháp, tùy theo hiện thân. Ngắn ngủi hai ngày, liền có vô số tu sĩ nhập tháp tìm kiếm cơ duyên, đáng tiếc đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ngọc Hành Tháp tính nguy hiểm, viễn siêu trước đó Diêu Quang Tháp cùng Khai Dương Tháp. Diêu Quang Tháp, một mảnh đen kịt, Khai Dương Tháp, băng tiên tuyết địa. Đến mức Ngọc Hành Tháp, thì là một mảnh lôi trì, vô tận lôi đỉnh, cuồn cuộn rơi xuống. Phàm là thân ở Ngọc Hành Tháp tu sĩ, đều muốn kinh nghiệm thiên lôi tôi thể, lục thân kẻ yếu, bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa càng lên cao đi, Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh liền càng mãnh liệt. Ngắn ngủi hai ngày, liền có vượt qua 20 người tu hành bị sét đánh chết. Ngọc Hành Tháp lịch luyện là thiên lôi tôi thể, lần này dẫn đầu lên đỉnh, khẳng định là Thần Tiêu phái đệ tử. Đó còn cần phải nói, bàn luận lôi pháp, ai có thể cùng Thần Tiêu phái so một lần? Trước kia Ngũ Lôi môn, lôi pháp không kém chút nào Thần Tiêu phái. Ta nhổ vào, Ngũ Lôi môn cũng xứng cùng Thần Tiêu phái so. Ngũ Lôi môn lôi pháp, toàn diện đều là rác rưởi. Lời này của ngươi coi như không khách quan, Ngũ Lôi môn lôi pháp, chỗ nào so Thần Tiêu phái kém? Căn bản không phải cùng một cấp độ lôi pháp, có cái gì tốt so? Ngươi như thế thổi phồng Thần Tiêu phái, có phải hay không thu Thần Tiêu phái tiền? Ta nhổ vào, ngươi không cần vu oan người. Tiền gì không tiền, nhân cách của ta là có thể sử dụng tiền thu mua sao? Ngũ Lôi môn nếu là thật cùng ngươi thổi đến lợi hại như vậy, làm sao lại bị diệt môn? Khu khu, hai vị đạo hữu không được cầm ý, thiên lôi tôi thể, không chỉ có đối lôi tu có lợi, đối nhục thân cường hành võ tu cũng rất có lợi. Nghe nói lần này tới không ít võ đạo chín tông thiên tiêu, chưa hẳn không thể cùng Thần Tiêu phái tranh một chuyến. Ta nhổ vào, võ đạo chín tông bọn này mã vu cũng xứng cùng Thần Tiêu phái đánh đồng. Ngươi còn nói tịch thu Thần Tiêu phái tiền, ta nhìn ngươi không chỉ có thu tiền, còn đem người ô bán cho Thần Tiêu phái. Ngay tại mấy người cãi lộn thời điểm, đột nhiên Ngọc Hành Tháp bên trong truyền đến huyên thanh âm huyên náo. Đánh nhau, đánh nhau, ai đánh nhau? Phương Đông Vân cùng Liễu Thanh Dương đánh nhau. Phương Đông Vân, cái kia đạt được Long Tức kiếm kẻ may mắn, hắn tại sao cùng Liễu Thanh Dương đánh nhau? Nghe nói Phương Đông Vân tại Ngọc Hành Tháp tầng thứ 5 gặp cơ duyên, kết quả bị Liễu Thanh Dương coi trọng, sau đó hai người liền đánh nhau. Chậc chậc, Liễu Thanh Dương làm việc xưa nay bá đạo, hai ngày này không ít đồng đạo đều bị hắn đoạt cơ duyên, hôm nay đến phiên Phương Đông Vân xui xẻo. Liễu Thanh Dương là gan lớn như thế, liền Phương Đông Vân cũng dám đoạt. Phương Đông Vân thế nhưng là nhị hoàng tử nghĩa đệ, Thần Tiêu phái ủng hộ là lục hoàng tử, làm sao có thể sợ nhị hoàng tử? Nói không chừng cũng bởi vì là nhị hoàng tử nghĩa đệ, Liễu Thanh Dương muốn đem Phương Đông Vân đánh cho đến chết. Đi, chúng ta đi xem một chút, loại này náo nhiệt có cái gì tốt gót? Ngọc Hành Tháp 5 tầng, không sợ bị đánh chết? Không đúng, hai người bọn họ từ tầng thứ 5 một đường đánh tới tầng thứ nhất, chúng ta đi, nói không chừng còn có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Nguyên bản tại Ngọc Hành Tháp bên ngoài xem người tu hành như ong vỡ tổ tràn vào Ngọc Hành Tháp, song phương giao chiến đều không là tiểu nhân vật. Một phe là Ngọc Kinh Thành từ từ bay lên tiên tiêu, đạt được Long Tức kiếm truyền thừa. Một phe là Thần Tiêu phái thân truyền đệ tử, đứng hàng Tiềm Long bảng người thứ 36. Bực này tiên tiêu ở giữa quyết đấu, khó gặp. Hai ngày trước, Vũ Hành Tông cùng Thần Tiêu phái ở giữa xung đột, cũng có Tiềm Long bảng tiên tiêu ở giữa quyết đấu, kia một trận đại chiến, đặc sắc xuất hiện, nhường vô số người dư vị đến nay. Hôm nay lại có tiên tiêu quyết đấu, tự nhiên không thể bỏ qua. Huống chi, mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt thái độ đi vây xem. Bắt đầu bí cảnh bên trong, không có Thần Tiêu phái trưởng bối, nói không chừng liền có may mắn, có thể từ trận đại chiến này bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Thánh địa thiên tiêu, dù là ngón tay trong khe chạy ra một chút điểm, cũng đầy đủ bọn hắn những tán tu này ăn vào trống. Đám người tràn vào Ngọc Hành Tháp, rất nhanh liền thấy trong lúc giao thủ hai người. Phương Đông Vân cầm trong tay Long Tức kiếm, kiếm pháp đại khai đại hợp, hiển thị rõ bá đạo chi ý mỗi một đạo kiếm khí, phong mang tất lộ, tựa như có thể khai sơn phá thạch, những nơi đi qua, phát ra xé rách không khí tiếng rít. Tràn vào tới người tu hành, cảm thụ được cái này kiếm khí sắc bén, lập tức tê cả da đầu. Không hổ là thanh danh vang dội thiên tiêu, chỉ là kiếm khí này liền để bọn hắn kinh hoàng khiếp sợ. Đến mức cùng Phương Đông Vân giao thủ Liễu Thanh Dương, càng là bá đạo, trung quanh thân thể, lôi đỉnh vây quanh, tựa như viễn cổ lôi thần giáng lâm đồng dạng, nhất cử nhất động đều có lôi đỉnh nổ vang đôn đốt âm thanh. cùng bạo lôi đỉnh tại Liêu Thanh Dương trong tay, lại nhu thuận đến như là sủng vật, như cánh tay sai bảo, phảng phất là thân thể một bộ phận. Oeng, 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 lôi đỉnh cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tựa như sơn nhạc sụp đổ, lại như giang hà ngược dòng. Thanh thế chi to lớn, rất khó tưởng tượng đây là hai người giao thủ tạo thành, người không biết còn tưởng rằng là đại quân đang chém giết lẫn nhau. Kiếm khí này, tê, như thế cô đọng, Phương Đông Vân mới đệ ngũ cảnh, Long Tước kiếm truyền thừa, chỉ sợ không phải võ đạo truyền thừa, mà là đường đường chính chính kiếm tu truyền thừa. Phương Đông Vân quá bị thua thiệt, Ngọc Hành Tháp bên trong hoàn cảnh rất thích hợp lôi tu, nếu là ở bên ngoài, có lẽ còn có một tuyến phần thắng. Tận mắt thấy Phương Đông Vân xuất thủ đám người, trong đầu không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ như vậy. Ước ao ghen tị biểu lộ hiện hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm tu, các đại truyền thừa bên trong, chiến lược cấp cao nhất tồn tại. Nếu như cùng Phương Đông Vân giao thủ là những người khác, có lẽ hôm nay hắn thật muốn vượt cấp khiêu chiến thành công. Nhưng Phương Đông Vân đối thủ, đồng dạng là lấy chiến lược nghe tiếng lôi tu, còn ra tự thiên hạ đệ nhất lôi pháp thánh địa thần tiêu phái. Đây thật là lòng tranh hổ đấu a. Trong hư không, kiếm khí tung hành, nhưng là tại trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh trước mặt, lại như là mặc lên gông xiềng dã thú, dần dần bị thuần phục. Tất cả mọi người nhìn ra, Liêu Thanh Dương ỷ vào cảnh giới cao thâm, để ép Phương Đông Vân đánh, không ngừng áp xúc Phương Đông Vân xê dịch không gian. Loại này trùng trùng điệp điệp chi thế, cho dù là danh xưng một kiếm phá vạn pháp kiếm tu, cũng bất lực. Giao thủ thời gian một chén trà công phu về sau, Phương Đông Vân phát giác được, nhằm vào hắn lôi đỉnh tiên võng sắp hình thành, lại không toàn lực ứng phó, hắn sẽ liền toàn lực ứng phó cơ hội đều không có. Hít sâu một hơi, trong miệng bộc phát ra một tiếng quát chói tai. Vạn kiếm quý nhất, vô số kiếm khí, tòng long tức trên thân kiếm kích xạ đi ra, ở trong hư không đi khắp, tựa như giống như cá bơi. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, dường như nhận lấy cái gì dẫn dắt dường như, hội tụ ở một thể, hóa thành một thanh thông thiên tuyệt địa kiếm khí. Đạo này thông thiên tuyệt địa kiếm khí, khoảng chừng trên trăm trượng cao, cho người ta một loại nhìn một chút, liền chớ cảm giác rung động ký thị cảm. Chạm. Phương Đông Vân quát chói tai một tiếng. Đạo này thông thiên tuyệt địa kiếm khí, hướng phía Liêu Thanh Dương chém tới. Những nơi đi qua, vô số lôi đình ngăn cản, lại đều bị chặt đứt. Uy lực to lớn, khí thế chi hung, tựa như muốn đem rộng lớn vô ngần lôi hải chém thành hai khúc dường như. Liêu Thanh Dương nhìn xem thế như trẻ che kiếm khí, không chậm không nhanh, cười lạnh một tiếng. Lập tức, trong tay bóp ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Một giây sau, vô số tiếng sấm vang lên, tựa như tận thế đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, mọi người vây xem, kinh hãi xem tới, một tôn tử sắc cự nhân chống rông xuất hiện. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, tôn này tử sắc cự nhân, toàn thân từ lôi đỉnh tạo thành. Lôi đỉnh, xưa nay lấy cuồng bạo chứ danh, không tốt trưởng khống. Liêu Thanh Dương thế mà có thể đem lôi đỉnh ghép lại thành lôi đỉnh cự nhân, phần này lực khống chế, không hổ là thần tiêu phái thiên tiêu. Chương 124, Thần Thu Lan, điện hạ, chớ có làm được ta. 2, lôi đỉnh cự nhân, thân cao mấy trăm trượng, đỉnh thiên lập địa người. Tất cả mọi người, tại lôi đỉnh cự nhân trước mặt, đều hiển như là run rế nhỏ bé. Lôi đỉnh cự nhân tiến lên một bước, đối với trăm trượng kiếm khí, một trường dò ra. Chấn. Rung động một màn, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dường như quá mức không thể tưởng tượng nổi đồng dạng, nhường mọi người vây xem, nhao nhao hít sâu một hơi. Trăm trượng kiếm khí, thế mà bị lôi đỉnh cự nhân chống rông bắt lấy như vậy. Chỉ thấy lôi đỉnh cự nhân, dùng sức bóp, trăm trượng kiếm khí, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Kiếm khí quét ngang bốn phía, hướng phía chung quanh quét sạch ra, tác động đến mọi người vây xem. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Không tốt, mau trốn. Vừa mới còn hưng thai gây tai họa, nhìn xem Phương Đông Vân đại chiến Liêu Thanh Dương, dự định nhặt nhạnh chỗ tốt đám người, lập tức thành cửa thành cá trong chậu, nhao nhao chạy trốn, đâm quảng đâm xiên. Kiếm khí quét ngang hư không, từng đóa huyết hoa, chống giống nở rộ. Vẹn vẹn chiến đấu dư ba, chỉ làm thành mười mấy người tử vong. Những người còn lại cũng không nói hoài tới nhặt nhạnh chỗ tốt, sắc mặt bối rối hướng lấy bên ngoài chạy trốn. Tại mọi người chạy trốn thời điểm, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng phẫn nộ quát chói tai. Liêu Thanh Dương, cái nhục ngày hôm nay, ta Phương Đông Vân ghi nhớ trong lòng, tương lai tất nhiên gấp trăm lần hoàn lại. Còn chưa dứt lời hạ, một đạo kiếm quang bằng tốc độ kinh người, hướng phía lối ra kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như hồng quang, trong chớp mắt liền vượt qua tất cả mọi người, biến mất ở cửa ra chỗ. Thấy cảnh này, ngay tại điên cuồng chạy trốn đám tán tu, nhao nhao lộ ra một tia kinh sợ. Phương Đông Vân, bại. Bất quá Phương Đông Vân có thể cùng Liêu Thanh Dương đại chiến một trận, còn toàn thân trở ra, Tiềm Long bảng nhất định có hắn một tịch chi vị. Sau 3 ngày, điện hạ, Tiềm Long bảng đổi mới, Phương Đông Vân đứng hàng Tiềm Long bảng người thứ 50. Thần Thu Lan nhẹ nói. Nghe được tin tức này, Chu Hạo Thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. 3 ngày trước Ngọc Hành Tháp bên trong, Phương Đông Vân cùng Liêu Thanh Dương một trận chiến, bị quá nhiều người nhìn thấy, giao chiến tình huống rất nhanh liền bị lưu truyền ra đến. Trận chiến kia, Phương Đông Vân tuy bại nhưng đình, đứng hàng Tiềm Long bảng đã sớm là chắc chắn chuyện. Phương Đông Vân bị cướp đi cơ duyên, có tin tức sao? Chu Hạo Thần hỏi. So với Phương Đông Vân leo lên Tiềm Long bảng chuyện này, hắn càng hiếu kỳ Phương Đông Vân bị cướp đi cơ duyên. Tần Thu Lan lắc đầu, trước mắt không có chuẩn xác tin tức, ngoại trừ người trong cuộc song phương, ngoại giới đều chỉ là phỏng đoán. Tương đối đáng tin cậy lời giải thích là, Phương Đông Vân đạt được một cái lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, sau đó bị Liêu Thanh Dương đoạt. Bởi vì chuyện này, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử mấy ngày nay quan hệ rất khẩn trương. Trừ cái đó ra, nô gia nơi này còn có một tin tức tốt, điện hạ đoán một cái. Tần Thu Lan dịu dàng đoan trang gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia thiếu nữ hoạt bát. Ba, một tiếng vang dọn, tại thư phòng vang lên. Ngông sóng tung bay, dường như nước đều muốn bị đập đi ra. Điện hạ, người ta thế nhưng là người gì? Nửa câu nói sau, Tần Thu Lan cũng không nói ra miệng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ, tựa như có thể nhỏ ra huyết. Nàng che lấy cái mông của mình, sung mãn mật đào trên mông, chuyển đến tê dại cảm giác. Trong đôi mắt đẹp ngập lấy giận tái đi, dường như đang kháng nghị Chu Hạo Thần lớn mật cử động. "Hừ, để ngươi thừa nước đục thả câu." Cô trước thu một chút lợi tức. Chu Hạo Thần ngữ khí bình tĩnh, lạnh nhạt nói lấy, đầu ngón tay vuốt ve, cảm khái bên cạnh dáng người cao gầy ngự tỷ, thật là một cái bưu vật, xúc cảm so Ly Nguyệt thuần nguyệt 2 tỷ bội tốt hơn nhiều. Tần Thu Lan ngậm lấy giận tái đi, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, điện hạ ngươi điểm danh muốn ngàn năm hóa sinh dây leo cùng lưỡi mát vậy rồng quả, thu mua tới. Vừa dứt lời, Chu Hạo Thần nhãn tỉnh sáng lên, kinh hô lên. "Nhận được. Ngàn năm hóa sinh dây leo cùng lưỡi mát vậy rồng quả, chính là tu luyện giáp một chân lôi cùng cành kim chân lôi phụ trợ chi vật." Chu Hạo Thần để cho mình danh hạ cửa hàng sưu tập nhiều ngày, một mực không có tin tức. Hôm nay thế mà một hơi truyền đến 2 cái tin tức. Điện hạ, cái này may mắn mà có bắt đầu bí cảnh. Này làm sao nói? Bắt đầu bí cảnh hấp dẫn tới không ít tông môn tu sĩ cùng tán tu, cái này 2 gốc thiên tài địa bảo đều là từ tu sĩ khác nơi đó thu mua tới. Thì ra là thế. Chu Hạo Thần cảm khái một tiếng, lập tức lấy 2 gốc linh dược, liền bắt đầu bế quan tu hành. Ngũ hành chân lôi bên trong, bính hỏa chân lôi, mậu thổ chân lôi cùng nhâm thủy chân lôi, Chu Hạo Thần đã sớm nắm giữ, chỉ còn lại có giáp mộc chân lôi cùng canh kim chân lôi. Một khi ngũ hành đầy đủ, liền có thể tu luyện lôi thần ấn bên trong đạo thứ 2 truyền thừa, đại ngũ hành thuần dương thần lôi. Đại ngũ hành thuần dương thần lôi, chỉ là nhìn lôi thần ấn bên trong giới thiệu, liền có thể cảm nhận được trong đó uy lực khủng bố. Đại ngũ hành thuần dương thần lôi, lấy giáp mộc chân lôi, bính hỏa chân lôi, mậu thổ chân lôi, canh kim chân lôi cùng nhâm thủy chân lôi làm cơ sở, lấy thuần dương chi khí làm dẫn, dung hợp ngũ hành thần lôi làm một thể, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Vẹn vẹn chỉ là giới thiệu, liền để Chu Hạo Thần sinh lòng hướng tới. Hôm nay tu tập được ngàn năm hóa sinh dây leo cùng lưỡi mát vảy rồng qua sau, đại ngũ hành thuần dương thần lôi tu luyện, rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chu Hạo Thần đối với môn này tuyệt thế lôi pháp, thế nhưng là thấy thèm thật lâu. Trong tinh thất, Chu Hạo Thần hoa đã hơn nửa ngày thời gian, đã luyện thành giáp một chân lôi cùng cành kim chân lôi, có bính hỏa chân lôi, mậu thổ chân lôi cùng nhâm thủy chân lôi kinh nghiệm tu luyện, giáp một chân lôi cùng cành kim chân lôi, đối với Chu Hạo Thần mà nói, tựa như là chuẩn chuẩn lướt nước, dễ như trở bàn tay. Toàn bộ quá trình tu luyện, không có gặp phải bất kỳ trở ngại, thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi. Đem ngũ hành chân lôi tất cả đều sau khi luyện thành, Chu Hạo Thần hít sâu một hơi, biểu lộ ngưng trọng, bắt đầu tu luyện đại ngũ hành thuần dương thần lôi. Đại ngũ hành thuần dương thần lôi phương pháp tu luyện, Chu Hạo Thần đã sớm rất quen tại tâm, có thể đọc ngược như chạy. Tại hoàn thành ngũ hành chân lôi tu luyện về sau, Chu Hạo Thần cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là hít sâu mấy hơi, điều chỉnh trạng thái, thẳng đến linh đài không minh, thể xác tinh thần đều tốt thời điểm, vừa rồi vận hành đại ngũ hành thuần dương thần lôi phương pháp tu hành. Thanh, xích, bạch, hoàng, lam, năm loại nhan sắc lôi đỉnh, đồng thời xuất hiện tại Chu Hạo Thần bên người. Năm loại thần lôi lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, lơ lửng tại giữa không trung. Đồng thời thi triển 5 loại thần lôi, còn có thể không lẫn nhau xung đột, chỉ là cái này một phần lực khống chế, liền có thể nhường vô số lôi tu cảm thấy xấu hổ. Phàm là lực khống chế hơi yếu một bậc, ngũ đại chân lôi liền sẽ lẫn nhau xung đột, nổ bể ra đến. Nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Đối với lôi pháp, cũng không đủ lực khống chế, tu luyện tới tùy tâm sở dụng trình độ, căn bản không dám đồng thời thi triển ngũ hành chân lôi. Hít sâu một hơi, vận chuyển đại ngũ hành thuần dương thần lôi pháp quyết. Ngũ hành chân lôi nhanh chóng xoay tròn, quay chung quanh tại Chu Hạo Thần bên người, dường như biến thành một đạo ngũ sắc quang hoàn dường như. Ngũ sắc quang hoàn càng chuyển càng nhanh, giống như muốn hòa làm một thể dường như. Vù vù một tiếng, một đạo vô hình thanh âm đột nhiên ở trong hư không nhộn nhạo lên. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, vậy không bằng là. Đạo này vô hình thanh âm chỉ có Chu Hạo Thần có thể nghe được, tựa như là lôi đỉnh đại đạo tại của mình, ẩn chứa thần bí khó lường đạo vận. Chu Hạo Thần tâm thần trong nháy mắt liền đắm chìm trong đó. Ngũ hành chân lôi dung hợp lại không có dừng lại, phản phất là bản năng đồng dạng bắt đầu dung hợp. Năm loại nhan sắc lôi đỉnh lấy Chu Hạo Thần nhục thân làm trung tâm, bắt đầu dung hợp. Một vệ sáng chói kim sắc từ hội tụ điểm trung tâm đản sinh ra. Vừa mới đản sinh kim sắc vô cùng yếu ớt, cùng thanh, đỏ, bạch, hoàng, lam năm loại sắc thái so sánh, tựa như là vừa mới ra đời hài nhi. Nhưng là cái này một vệ kim sắc bên trong ẩn chứa đại đạo thần vận, phẩm chất phi phàm, thiên nhiên cao ngũ hành chân lôi một đầu. Ngũ hành chân lôi gặp phải cái này một vệ kim sắc, phản phất như là thần tử gặp đế vương, nhao nhao thần phục. Cái này một vệ sáng chói kim sắc, tựa như là tham lam thao thiết, thôn vệ lấy ngũ hành chân lôi. Loại tình huống này kéo dài một khắc đồng hồ về sau, ngũ hành chân lôi bị cái này một vệ kim sắc thôn phệ không còn. Một đạo kim sắc lôi đỉnh ở trong hư không sinh ra. Tại đại ngũ hành thuần dương thần lôi xuất hiện một cái mắt, một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Phàm là thượng tam cảnh cường giả đều có thể cảm nhận được cái này một cỗ làm cho người kinh hoàng khiếp sợ khí tức. Chương 125. Thần lôi xuất thế, Ngọc Kinh chấn động vương phủ trong sân, đang uống rượu Hách Liên Hải, đột nhiên ngồi thẳng lên, bầu rượu trong tay lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Hắn trải rộng tang thương trên mặt, lộ ra không có gì sánh kịp kinh hãi, phản phất là nhìn thấy đời này nhất cảnh tượng khó tin. Cố khí tức này là lôi pháp, trên đời còn có khủng bố như vậy lôi pháp. Hách Liên Hải cảm giác chính mình cũng sắp lời nói không mạch lạc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cố này khí tức kinh khủng đến từ lôi pháp. Hết lần này tới lần khác đạo này lôi pháp chi khủng bố, hắn trước đây chưa từng gặp. Trong cơ thể của hắn, ngũ hành chân lôi không hiểu rung động, tựa như gặp phải thiên địch, đang phát ra kêu rên. T. Hách Liên Hải hít sâu một hơi, không nhịn được nghĩ tới Khai Sơn Tổ sư lưu lại tùy bút. Tại Khai Sơn Tổ sư tùy bút bên trong, đã từng ghi chép qua một cái tư tưởng, cái kia chính là đem ngũ hành chân lôi dung hợp làm một thể, hình thành thiên hạ đệ nhất lôi pháp. Chỉ tiếc cái này tư tưởng quá mức khoa trương, tu luyện cũng quá mức gian nan. Thẳng đến Khai Sơn Tổ sư tọa hóa, đều không có hoàn thành. Cái này tư tưởng cũng một mực trở thành Khai Sơn Tổ sư trong lòng tiếc nuối. Ngũ Lôi môn đồ tử Đồ Tôn cũng dựa theo Khai Sơn Tổ sư tư tưởng, nghiên cứu ngũ hành lôi pháp dung hợp chi thuật, nhưng một mực không thành công. Hôm nay cảm nhận được cỗ này khí tức khủng bố, nhường Hách Liên Hải không hiểu liên tưởng đến ngũ hành lôi pháp dung hợp chi thuật. Chẳng lẽ có người thành công? Vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Thần Tiêu phái trụ sở, làm đại ngũ hành thuần dương thần lôi khí tức quét ngang Ngọc Kinh thành thời điểm, Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão tất cả đều bị bừng tỉnh. Nếu như nói đương kim dù là môn phái đối với lôi pháp khí tức nhất là nhạy cảm, như vậy Thần Tiêu phái hoàn toàn xứng đáng. Tại cảm nhận được cỗ này lôi pháp khí tức chi khủng bố thời điểm, Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão cơ hồ trong cùng một lúc kết thúc tu hành, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trong hành lang, hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định. Cỗ này lôi pháp khí tức cho ta cảm giác, vì sao so trưởng môn sư huynh tiên tiên thần tiêu tử lôi còn kinh khủng hơn? Có thể cùng địch nổi, chỉ có hậu sơn cấm địa bên trong cái kia đạo cửu thiên thần tiêu hỗn nguyên chân lôi có thể so sánh. Chu trưởng lão thốt ra, cái khác hai vị trưởng lão cũng không hẹn mà cùng gật đầu đáp lời. Là ai đã luyện thành khủng bố như thế lôi pháp? Ta không cảm thấy đây là người nào đó đã luyện thành lợi hại lôi pháp. Vương trưởng lão đông nhiên nói rằng, Chu trưởng lão cùng Lâm trưởng lão lập tức ném đi giật mình ánh mắt. Vương trưởng lão, ý của ngươi là vô cùng có khả năng, là Ngọc Kinh thành phụ cận ra đời một đạo có thể so sánh cựu thiên thần tiêu hỗn nguyên chân lôi thần lôi. T t t, hít vào khí lạnh thanh âm từ ba vị này thượng tam cảnh cường giả trong miệng bạo phát đi ra, liên tục không ngừng, dư âm còn vang vẳng bên hai. Người khác có lẽ không biết rõ cựu thiên thần tiêu hỗn nguyên chân lôi lai lịch, nhưng là bọn hắn thân làm thần tiêu phái trưởng lão, lại há lại không biết. Phía sau núi cái kia đạo cựu thiên thần tiêu hỗn nguyên chân lôi chính là thần tiêu phái Khai Sơn tổ sư từ trong truyền thuyết cựu thiên ứng nguyên phủ ở bên trong lấy được. Cựu thiên ứng nguyên phủ trong truyền thuyết thiên đình lôi thần chỗ ở, thiên hạ tất cả lôi tu tha thiết ước mơ bảo địa. Từ cựu thiên ứng nguyên phủ bên trong lấy ra thần lôi, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng là bọn hắn thần tiêu phái lớn nhất át chủ bài, không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa còn có rất nhiều huyền diệu. Mỗi một vị thần tiêu phái trưởng lão cách mỗi 10 năm mới có một lần lĩnh hội cơ hội. Nếu thật là có thần lôi sinh ra, kia làm sao chúng ta xử lý? Cảm nhận được cố khí tức này người nhiều lắm, ngoại trừ chúng ta, chỉ sợ các đại thánh địa các trưởng lão tất cả đều cảm giác được. Lúc này một đạo linh quang hiện lên Chu trưởng lão não hải, thốt ra: không ngại đối ngoại tuyên bố, cố khí tức này là Lâm trưởng lão ngươi đã luyện thành một môn tuyệt thế thần thông. Chúng ta trong bóng tối lặng lẽ tìm kiếm đạo này thần lôi. Lâm trưởng lão nghe đến đó, cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý Chu lão thất phu, đây là muốn đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió à? Lâm trưởng lão âm trầm tới cực điểm sắc mặt, hoàn toàn bị Chu trưởng lão làm như không thấy. Hắn nói tiếp: Lâm trưởng lão, vì tông môn đại kế, còn xin ngươi hy sinh một hai. Tông môn sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh. Lâm trưởng lão nghe được Chu trưởng lão lần này đại nghĩa lâm nhiên lời nói, kém chút phun ra một ngụm lao huyết đi ra. Hy sinh? Vì cái gì ngươi Chu lão thất phu không hy sinh? Chu trưởng lão, đã đây là ngươi ra chủ ý, không ngại từ ngươi ra mặt luyện thành thần công. Dù sao kế hoạch này ngươi mới là hiểu rõ nhất, ta nếu là không may xuất hiện, hỏng tông môn đại kế, nhưng chính là sai lầm. Vương trưởng lão nhìn xem Chu trưởng lão cùng Lâm trưởng lão lẫn nhau đấu pháp, cười không nói, thậm chí còn âm thầm trợ giúp. Chu trưởng lão lông mày nhíu lại, từ tốn nói, luyện thành lần này tuyệt thế thần thông, khẳng định là có lý do, không có khả năng vô duyên vô cớ lại đột nhiên luyện thành. Liêu sư điệt trước mấy ngày, không phải đoạt phương Đông Vân cơ duyên sao? Hoàn toàn có thể đem luyện thành tuyệt thế thần thông nguyên nhân quy tội tại Liêu sư điệt giành được cơ duyên. Ngược lại Phương Đông Vân chỉ cảm thấy nhận lôi đình khí tức, cũng không biết cụ thể cơ duyên, cho dù truyền ra, hắn cũng không cách nào chất vấn. Dương trưởng lão sắc mặt biến hóa mấy lần, hai ngày trước hắn còn tại cảm khái, Liêu Thanh Dương có hắn phong thái, cho hắn kiếm mặt mũi. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, bố mẹ dạng liền đánh tới trên đầu hắn. Mấu chốt là, Chu trưởng lão nói rất có lý có theo, hắn trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Vương trưởng lão, ngươi xem coi thế nào? Chu trưởng lão nhìn về phía Vương trưởng lão. Vương trưởng lão khẽ gật đầu, trầm giọng nói rằng: Lâm sư đệ, vì tông môn đại kế, còn xin ngươi hy sinh một hai. Hừ, Lâm trưởng lão sắc mặt khó coi đến đáng sợ, nhưng là hai so một bỏ phiếu, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chu trưởng lão, ngươi tại Ngọc Kinh thành kinh doanh nhiều năm, ngươi cảm thấy thần lôi sẽ xuất hiện ở nơi nào? Loại này thần lôi không có khả năng chống rông xuất hiện, hơn phân nửa là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, vừa rồi hiện thế. Lâm trưởng lão hỏi, Chu trưởng lão trầm ngâm một phen sau, lắc đầu. Lão phu vô năng, không nghĩ tới đáng giá hoài nghi địa phương, chỉ có thể âm thầm chậm rãi tìm kiếm. Khi tìm thấy trước đó, Lâm trưởng lão ngươi bị quất. Lâm trưởng lão lập tức sầm mặt lại, khó coi đến đáng sợ, giống như là mưa to thiên trước giờ. Xác định kế hoạch về sau, ba người tách ra hành động. Lâm trưởng lão bắt đầu bế quan, ngụy giả trang ra một bộ đang tu luyện tuyệt thế thần thông dáng vẻ. Đến mức Vương trưởng lão thì là cho Lâm trưởng lão hộ pháp, để phòng người ngoài tùy tiện thăm dò. Bọn hắn cử động của hai người, cho dù không gạt được tất cả mọi người, cũng có thể làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ ra, coi là thật là Lâm trưởng lão đã luyện thành tuyệt thế thần thông, có thể cho tìm kiếm thần lôi tranh thủ thời gian. Chu trưởng lão đối Ngọc Kinh thành quen thuộc nhất, tìm kiếm thần lôi nhiệm vụ tự nhiên rơi trên đầu hắn. Kỳ thật, hắn vừa mới nói thần lôi không tìm ra manh mối, là lừa gạt Lâm trưởng lão. Trong lòng của hắn, thật là có đối tượng hoài nghi. Nếu như nói, đạo này thần bí thần lôi sẽ bị thứ gì hấp dẫn, như vậy Chu trưởng lão đầu tiên sẽ nghĩ tới linh thể. Chuẩn xác nói là lôi pháp linh thể. Ngọc Kinh Thành bên trong, nắm giữ lôi pháp linh thể cũng không nhiều. Thì như nói Liêu Thanh Dương thanh lôi linh thể, thì như Lục hoàng tử, thì như Thập Tam hoàng tử. Liêu Thanh Dương cùng Lục hoàng tử đầu tiên bị loại trừ. Hai người bọn họ ngay tại dưới mí mắt, thật có thần lôi giáng lâm, ba người bọn họ không có khả năng không phát hiện được. Hiểm nghi lớn nhất, ngược lại là nắm giữ ngũ lôi linh thể Thập Tam hoàng tử. Chỉ là Chu trưởng lão nghĩ đến trước đó châm ngòi Thập Tam hoàng tử cùng ngũ lôi một mạch quan hệ kế hoạch, tuyệt không thể nhường Thập Tam hoàng tử cũng đầu nhập ngũ lôi một mạch bên trong. Không phải ngũ lôi một mạch thế lớn, lại khó ngăn chặn. Liêu Thanh Dương tiểu tử này, tính cách bá đạo, làm việc lỗ mãng, nhường hắn đi dò xét Thập Tam hoàng tử, tất nhiên sẽ Thập Tam hoàng tử đắc tội. Sau đó lại từ lão phu ra mặt, lôi kéo Thập Tam hoàng tử, trấn an một hai, đem hắn dẫn vào bản môn. Thập Tam hoàng tử không chỉ có muốn nhập bản môn, càng phải nhập ta Thái Ức một mạch, tuyệt không thể tiện nghi ngũ lôi một mạch. Chu trưởng lão trong lòng bắt đầu tính toán, cảm thấy kế hoạch này có 89 phần phần thắng. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có lôi tu có thể cự tuyệt bọn hắn thần tiêu phái cảnh ô lưu. Không tuyển chọn thần tiêu phái, chẳng lẽ còn trông cậy vào như vậy chết hơn 10 năm ngũ lôi môn sao? Đến mức thần lôi có hay không tại Thập Tam hoàng tử trên thân, ngược lại không quan trọng. Tại Thập Tam hoàng tử trên thân, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như không tại, đơn giản chính là tiếp tục tìm kiếm. Ngược lại bọn hắn Thái Ức một mạch đạt được một cái linh thể cấp bậc thiên tài, tuyệt đối không lỗ. Sau đó, Chu trưởng lão đưa tới Liêu Thanh Dương, đem thần lôi một chuyện nói thẳng ra. Liêu sư điện, sư thúc có trách nhiệm muốn giao cho ngươi. Sư thúc mời nói. Thập Tam hoàng tử, hư hư thực thực ngũ lôi linh thể, là có khả năng nhất hấp dẫn thần lôi người. Ngươi đi dò xét một hai. Nhớ kỹ, Thập Tam hoàng tử còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi không nên vọng động, phải gìn giữ cung kính, không nên chọc tức đối phương. Chu trưởng lão hung hăng khuyên bảo Liêu Thanh Dương, nhìn thấy Liêu Thanh Dương trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Chu sư thúc, ta đã biết. Chỉ là một cái hoàng tử, ngươi cũng không cần thiết quá mức coi trọng. Bất quá là hư hư thực thực ngũ lôi linh thể, lại há có thể cùng ta thanh lôi linh thể so sánh. Nhiều nhất 3 ngày, nhất định cho Chu sư thúc ngươi mang đến tin tức tốt. Nói, Liêu Thanh Dương vẻ mặt phách lối buông thả đi ra thư phòng. Nhìn thấy Liêu Thanh Dương bộ này phách lối tỏ thái độ, Chu trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Liêu Thanh Dương cái này mãng phu, chính là dễ lắc lư. Tùy tiện một đâm kích, liền bắt đầu cấp trên. Tiểu tử này, đầy trong đầu đều là cơ bắp, khó thành đại sự. Tính uy hiếp, so thánh tử kém xa. Chu trưởng lão nhấp một miếng linh trà, lộ ra tính chất kỹ càng nụ cười. Liêu Thanh Dương rời đi thư phòng về sau, trên mặt phách lối nụ cười, trong nháy mắt thu liễm, lập tức lộ ra một vẻ tâm tàn. Chu trưởng lão lao thất phu này, thật coi ta là kẻ ngu sao? Không phải liền là mong muốn để cho ta đầu óc vừa xung động, đi đắc tội Thập Tam hoàng tử, sau đó hắn tốt nhảy ra hát mặt đỏ. Cắt, Liêu Thanh Dương khinh thường gắt một cái. Cùng lúc đó, một cái thanh âm khàn khàn xuất hiện tại Liêu Thanh Dương trong đầu. Kiệt kiệt kiệt, ngũ lôi linh thể, đó là cái tốt mục tiêu, chỉ cần thôn phệ ngũ lôi linh thể của ngươi liền có thể lại một lần nữa tiến hóa. Trong đầu đống nhiên xuất hiện cười lạnh, Liêu Thanh Dương đã sớm thành bình thường, hắn trong đầu dùng thần niệm hừ lạnh một tiếng. Ma tôn, sự tình lần trước ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi lời thề son sắt mà bảo chứng, có thể hoàn chỉnh thôn vệ thanh lôi linh thể, kết quả đây lại là không trọn vẹn. Ngươi còn không có giải thích đâu. Ha ha, không nên tức giận, cướp đoạt người khác linh thể vốn chính là hành vi người tiên, đi man tiên quá hải kế sách, làm sao có thể không có một cái giá lớn? Ngươi có thể được tới thanh lôi linh thể bảy thành uy năng, đã coi như là vận khí cực dai. Lần này thôn vệ ngũ lôi linh thể, không chỉ có thể đền bù thanh lôi linh thể bản nguyên thâm hụt, còn có thể tiến thêm một bước, thẳng bức ngũ lôi thánh thể. Ha ha, ngươi cái kia sư mình, thế nhưng là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tiêu, bằng vào không chọn vẹn thanh lôi linh thể, ngươi đời này cũng đừng nghĩ làm thần tiêu phái trưởng môn. Ma tôn tàn hồn tràn ngập dụ dỗ lực, quanh quẩn tại Liêu Thanh Dương trong hai, chậm chạp không cách nào tiêu tán. Hừ, hy vọng lần này như lời ngươi nói đồng dạng, sẽ không đánh chết gấu. Chu trưởng lão lao thất phu này mong muốn lợi dụng ta, há biết ta cũng nghĩ lợi dụng ngươi lao thất phu này. Đến lúc đó Thập Tam hoàng tử vừa chết, truy tra xuống dưới, chính là ngươi Chu trưởng lão tại phía sau màn chuẩn bị, ta nhìn ngươi giải thích thế nào. Liêu Thanh Dương cũng không cho rằng chính mình sẽ trở thành dê thế tội. Hắn dạng này thiên tiêu, chỉ cần không phản bội tông môn, phạm phải sai lầm lớn, cũng biết ra sức bảo vệ. Huống chi, hắn chỉ là tòng phạm thủ phạm chính thế, nhưng là Chu trưởng lão. Cái này hắc qua, Chu trưởng lão có định rồi. Vương phủ, tinh thất. Không biết qua bao lâu, Chu Hạo Thần từ Lôi Đình đại đạo huyền diệu bên trong tỉnh lại. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một vệt sáng chói kim sắc rơi vào tầm mắt của hắn. Cái này một vệt kim sắc, sáng chói chói mắt, mê người lộng lẫy. Chu Hạo Thần chưa bao giờ thấy qua như thế mê người kim sắc. Dường như giữa thiên địa, cái khác nhan sắc, tại cái này một vệt kim sắc trước mặt, tất cả đều sẽ ảm đạm phai mờ, biến thành hắc bạch một mảnh. Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cùng đạo này kim sắc lôi đỉnh ở giữa có không hiểu liên hệ. Dường như đạo này kim sắc lôi đỉnh chính là mình thân thể một bộ phận. Tâm niệm vừa động, kim sắc lôi đỉnh chui vào Chu Hạo Thần thể nội, tựa như cá bơi như thế nhanh nhẹn. Cùng trước đó tu luyện qua ngũ hành chân lôi so sánh, đạo này kim sắc lôi đỉnh cho Chu Hạo Thần lớn nhất rung động ở chỗ, đạo này kim sắc lôi đỉnh dường như có linh tính, cho Chu Hạo Thần cảm giác giống như là vừa mới đản sinh hài nhi. Nếu là trải qua ngày dài tháng rộng bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể sinh ra linh trí. Đang luyện thành đại ngũ hành thuần dương thần lôi về sau, Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy mình cùng Lôi Thần ấn ở giữa liên hệ, lại tăng mạnh mấy phần, bị hắn luyện hóa Lôi Thần ấn, lại có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Loại cảm giác này, Chu Hạo Thần hết sức quen thuộc. Hai lần trước hắn từ Lôi Thần ấn bên trong tìm hiểu ra truyền thừa, cũng là loại cảm giác này. Chu Hạo Thần vội vàng lấy ra Lôi Thần ấn, bảo vệ chặt tâm thần, linh ngải khổng minh. Sau một lát, liền tiến vào nhập định trạng thái, Lôi Thần ấn bên trong truyền thừa tràn vào Chu Hạo Thần trong óc. Lĩnh hội truyền thừa, trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian. Trong tĩnh thất, hun khói lở lở, tràn ngập như có như không đàn hương. Ngồi xếp bằng thiếu niên, cầm trong tay một cái lam tử sắc bảo ấn, hô hấp đều đặn, một hít một thở ở giữa, có huyền diệu vận luật. Đột ngột, hai mắt khép kín thiếu niên, đột nhiên mở ra con người, bắn ra hai đạo sáng chói thần mang. Lôi Thần ấn bên trong đạo thứ ba truyền thừa, lại là cái này. Chu Hạo Thần trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, hoặc chấn kinh, hoặc vui mừng như điên, hoặc buồn rầu. Lôi Thần ấn bên trong đạo thứ ba truyền thừa, chính là thức tỉnh ngũ lôi thánh thể pháp môn. Chương 126. Quảng Hàn tiên tử, nam nhân miệng, gạt người quỷ ngũ lôi linh thể diệu dụng, Chu Hạo Thần đã sớm linh giáo qua, hơn nữa không phải lần một lần hai. Ngũ lôi thánh thể là ngũ lôi linh thể tiến giai thể chất, trong đó huyền diệu, tuyệt không thể tả. Đương thời bên trong, cũng có một vị người mang ngũ lôi thánh thể thiên tiêu, Thần Tiêu phái thánh tử, danh liệt Tiềm Long bảng thứ ba, được vinh dự Thần Tiêu phái ngàn năm gặp một lần thiên tiêu. Từ đây có thể dòm nó ngũ lôi thánh thể chi huyền diệu, không phải phàm nhân có thể muốn. Lôi bằng tinh huyết, cực lôi nguyên tinh thủy, lôi thần thất diệp hải đường, lôi đỉnh đại đạo đạo vận mạnh mẽ. Chu Hạo Thần nhìn xem thức tỉnh ngũ lôi thánh thể cần bảo vật, lập tức trở nên đau đầu. Cái này bốn dạng bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường, thậm chí là mấy trăm năm, chính là mấy ngàn năm đều không nhất định có thể gặp phải bảo vật. Lôi bằng tinh huyết, tên như ý nghĩa, chính là thượng cổ thần thú lôi bằng tinh huyết. Chỉ là lôi bằng diệt tuyệt vài ba năm, lần trước còn có ghi chép, vẫn là thời kỳ thượng cổ, bây giờ căn bản cũng sẽ không có lôi bằng. Lôi bằng tinh huyết, tự nhiên là vô cùng thưa thớt, có lẽ trong động phủ thời thượng cổ, khả năng còn có một hai. Cực lôi nguyên tinh thủy, tương truyền luyện chế cửu thiên ứng nguyên phủ gạch lôi thuộc tính linh quáng, chỉ có lôi thuộc tính nguyên khí nồng đậm tới cực điểm địa phương mới có thể sinh ra. Đây là bực này lôi thuộc tính nguyên khí cực kỳ nồng nặc địa phương, cho dù là thời đại thượng cổ đều cực kỳ hiếm thấy, huống chi là bây giờ. Lôi thần thất diệp hải đường, càng là trong truyền thuyết linh dược, tương truyền thất diệp hải đường hấp thu lôi thần chi huyết, xảy ra biến dị, tạo thành lôi thần thất diệp hải đường, đối với lôi tu mà nói, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đến mức lôi đỉnh đại đạo đạo vận mạnh mẽ, cái này không đề cập tới cũng được. Đệ cửu cảnh đỉnh phong lôi tu, lĩnh hội lôi đỉnh đại đạo đạo vận mạnh mẽ, có thể tấn thăng thứ 10 cảnh. Đây cũng là đệ cửu cảnh lôi tu thường thấy nhất tấn thăng thủ đoạn. Mong muốn lôi đỉnh đại đạo đạo vận mạnh mẽ, liền mang ý nghĩa muốn cùng rất nhiều lôi tu cường giả tranh đoạt. Loại bảo vật này, cho dù tại Thần Tiêu phái trong bảo khố, cũng chỉ có chút ít vài miếng. Hô, ngũ lôi thánh thể, quả nhiên không phải thế nào dễ dàng thức tỉnh. Chu Hạo Thần cười khổ một tiếng, so với ngũ lôi linh thể, ngũ lôi thánh thể thức tỉnh độ khó tăng gấp 10 lần không ngừng. Trong lòng của hắn xem chừng, nếu như dựa theo bát quái đồ quẻ tượng bên trong đánh giá tiêu chuẩn, mấy kiện bảo vật này, tỷ lệ lớn đều là tam phẩm cơ duyên cấp bậc. Ngay tại Chu Hạo Thần buồn rầu thức tỉnh ngũ lôi thánh thể thời điểm, Ất Tỵ bên kia truyền đến tin tức, hẹn hắn thấy một lần. Chu Hạo Thần trầm ngâm một phen sau, liền vui vẻ phó ước. Chỉ có điều, lần này cũng không tại bắt đầu bí cảnh bên trong, mà là tại Ngọc Kinh thành bên trong một tòa trong hẻm nhỏ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, một lát sau, trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân. Có chút cũ nát cửa gỗ mở ra, lộ ra Ất Tỵ tấm kia ngụy trang qua mặt. Nhìn thấy Ất Tỵ, Chu Hạo Thần không khỏi nghĩ đến, ngày ấy tại Đông Lai khách sạn bên trong, băng cơ ngọc cốt Quảng Hàn tiên tử. Đáng tiếc, kia một thân mỹ thịt, toàn bởi vì Ất Tỵ ngụy trang, giấu nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi tới được rất đúng giờ. Thanh lãnh lời nói, từ Ất Tỵ trong miệng vang lên. Chu Hạo Thần đi vào phòng ốc, trêu chọc hỏi một tiếng. Ta nên gọi ngươi Quảng Hàn tiên tử đâu, vẫn là Ất Tỵ. Ất Tỵ nghe được câu này, bước chân dừng lại, sắc mặt có chút cứng ngắc, ngay sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt sáng, lộ ra vẻ tức giận. Nhưng trong chốc lát, nàng trong mắt sáng tức giận, tiêu tán không còn, thay vào đó thì là trêu tức. Ngươi thế nào xác định ta không phải băng phách tiên tử? Lý Trường Hà chính là như thế bị giấu giếm được đi. Ha ha, băng phách tiên tử vậy thì càng tốt hơn, ngươi cũng biết ta thích thành thục một điểm nữ tử, giống thẩm phu nhân như vậy, sung mãn nhiều chất lỏng, chợt chợt nhân gian nhất tuyệt. Ta nhổ vào, ngươi cũng liền miệng tiêu xài một chút mà thôi. Mấy ngày trước đây ta cố ý đi dưỡng tế viện điều tra một phen, còn cần mê hồn chi thuật, hỏi thăm qua thẩm phu nhân. Nàng thế nhưng là thủ tiết 10 năm, không có bị người đụng. Còn sung mãn nhiều chất lỏng, ngươi cũng chưa thử qua, làm sao biết nhiều chất lỏng? Ất Tỵ hổ lang chi tử, kém chút đem Chu Hạo Thần bị sặc. Nàng lúc này rất khó cùng ngày đó băng cơ ngọc cốt, tựa như miền Bắc Trung Quốc giai nhân Quảng Hàn tiên tử liên hệ với nhau. Khu khu, những này không đề cập tới cũng được. Ngươi hôm nay liên hệ ta, có mục đích gì? Chu Hạo Thần nói sang chuyện khác nói rằng. Ất Tỵ lông mày nhíu lại, thu liễm trên mặt biểu tình hài hước, chương chạc đàng hoàng hỏi. Ngươi còn có hay không liên quan tới Hiên Viên huyết manh mối? Nghe được Ất Tỵ lời nói, Chu Hạo Thần nhíu mày, nhịn không được hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Hiên Viên huyết ở giữa có cừu hận gì? Đối với Hiên Viên huyết cắn chặt không thả. 5 năm trước, Hiên Viên huyết đã từng vây giết qua sư phó cùng ta, không đem Hiên Viên huyết diệt trừ, trong lòng khó có thể bình an, lý do này có thể đầy đủ. Đầy đủ cũng là đầy đủ, chỉ là ta vì sao phải nói cho ngươi? Chu Hạo Thần lời nói, nhường Ất Tỵ gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, mặt nạ ra người phía dưới, nổi lên một tầng nhàn nhạt giận tái đi. Chúng ta không phải một bọn sao? Ta liền diện mục thật của ngươi đều chưa từng gặp qua, thế nào coi là cùng một bọn? ngươi nếu là có thể lộ ra chân diện mục, ta ngược lại thật ra có thể mơ tưởng, ngươi thay cái điều kiện. Ất Tỵ dậm chân, không chờ Chu Hạo Thần nói hết lời, liền đem Chu Hạo Thần điều kiện thứ nhất bắt bỏ. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, hài hước nói rằng, nhạy cảm như vậy, sẽ không phải là người quái gì a? Vừa dứt lời, trong sân không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, nồng đậm sát khí tràn ngập tại Ất Tỵ trong mắt sáng, giống như thực chất đồng dạng. Hừ, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Khu khu, không cần không chơi nổi. Ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhìn thấy Ất Tỵ có bộc phát dấu hiệu, Chu Hạo Thần cũng liền không còn trêu chọc đối phương. Chỉ tiếc, phép khích tướng đối nàng vô dụng. Ngươi xông đến Khai Dương Tháp tầng thứ 9. Chu Hạo Thần hỏi một tiếng, đạt được ừ một tiếng hồi phục. Như vậy cũng tốt. Ta cũng nghĩ tiến về Khai Dương Tháp tầng thứ 9. Nghe được Chu Hạo Thần điều kiện, Ất Tỵ nhẹ nhàng thở ra. Như thế nhẹ nhõm, ta cùng ngươi đi một chuyến Khai Dương Tháp. Khai Dương Tháp bên trong băng thiên tuyết địa, đối với những người khác mà nói, là chí mạng giết lạnh, với ta mà nói, ngược lại là tu luyện bảo địa. Ta cần một mình tiến về, không cần bồi. Chu Hạo Thần bổ sung một câu. Hắn tiến về Khai Dương Tháp là vì tầng thứ 10 bên trong Thất Tinh Định Hồn Châm, tự nhiên không thể để cho Ất Tỵ cùng đi. Đây là vì sao? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn Khai Dương Tháp bên trong ban thưởng? Ha ha, mục đích của ta là cái gì, cái này không cần ngươi quan tâm. Ất Tỵ, ngươi liền nói ngươi có thể không thể làm được. Nếu là làm không được, ta quay đầu bước đi. Nói, Chu Hạo Thần bày ra một bộ muốn rời khỏi tư thế. Ất Tỵ gương mặt xinh đẹp biến hóa mấy lần, yếu ớt thở dài. Cái này Mai Hàn Nguyệt Bảo Châu ngươi cầm cẩn thận, nó có thể hộ tống ngươi một hơi thông qua Khai Dương Tháp tầng thứ 9. Meo một tiếng, một đạo lam quang phá toái hư không. Chu Hạo Thần đưa tay tiếp được kích xạ mà đến bảo châu màu xanh lam, bảo châu màu xanh lam bên trong tản ra nồng đậm hàn ý, một cái bảo châu liền có thể xông qua Khai Dương Tháp 9 tầng. Nếu không tin, có thể trả lại cho ta. Ất Tỵ tức giận trừng mắt liếc. Chu Hạo Thần nhận lấy Hàn Nguyệt Bảo Châu, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ung Vương." "Cái gì?" "Ung Vương, rất có thể là Hiên Viên Huyết Thủ lĩnh." Lời này vừa nói ra, Ất Tỵ con ngươi đột nhiên co rụt lại, co lại thành to bằng mũi kim. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên trải rộng kinh hãi, cực kỳ nồng đậm, tựa như tia nước nhỏ đều muốn chảy ra đến. "Thật hay giả?" "Đương nhiên là thật." "Thế nào, ngươi không dám động thủ?" Chu Hạo Thần trêu chọc một tiếng. Lúc này Ất Tỵ đôi mi thanh tú nhíu chặt, không có trước tiên trả lời, mà là trầm tư một lát sau, hỏi lại một tiếng: "Ngươi xác định?" "Tự nhiên xác định. Ngươi còn biết trước đó không lâu địa mẫu tế bên trên, Bạch Liên giáo phạm vào bản án a?" Ất Tỵ gật gật đầu. "Bạch Liên giáo có thể thuận lợi chui vào địa mẫu thụ giới, cũng là bởi vì Hiên Viên Huyết phụ trợ. Hiên Viên Huyết có thể từ bí cảnh ti bên trong lấy tới địa mẫu thụ giới tọa độ không gian tin tức, ngươi cảm thấy Hiên Viên Huyết thủ lĩnh là ai?" "Cái này không đủ. Cái này nhiều lời nhất minh, triều đình cao tầng bên trong có Hiên Viên Huyết người. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, những này đưa tin dùng ngọc thạch, chính là bản triều thái tổ, mời mặc ra cự tử luyện chế, về sau chôn cùng tại thái tổ trong lăng tẩm. Ngươi còn cảm thấy, đây là bình thường triều đình cao tầng có thể làm được." Nghe đến đó, Ất Tỵ rốt cục nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại sao là Ung Vương? Chẳng lẽ năm đó Ung Vương sư phụ đối phương thể non hẹn biển đều là giả? Cũng bởi vì sư phó từ chối Ung Vương yêu thương, Ung Vương liền vì yêu sinh hận. Chính mình không có được đồ vật, liền phải hoàn toàn hủy đi nàng. T. Ất Tỵ bỗng nhiên cảm thấy thế giới này nồng đậm ác ý, sư phụ không sai, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Còn có trước mắt giáp thịnh, hắn đến cùng là thân phận gì? Liên chuyện cơ mật như vậy, đều rõ rõ ràng ràng. Địa mẫu tế một án là thập tam hoàng tử điều tra, hắn có thể hiểu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là nhân viên điều tra bên trong một người? Chân tả ti vẫn là hình bộ người. Ất Tỵ sắc mặt biến hóa mấy lần, hít sâu mấy hơi thở, khuấy động tâm tình, vừa rồi bình phục lại. Đã ngươi biết Ung Vương đại nghịch bất đạo, vì sao không hướng triều đình tố giác? Làm sao ngươi biết ta không có tố giác? Ách, ngươi Ất Tỵ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Việc này, bệ hạ đã biết được, chỉ là Ung Vương cùng bệ hạ, chung quy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, trong lòng của hắn là tâm tư gì, chúng ta thần tử, chỗ nào thấu hiểu được? Chu Hạo Thần lạnh nhạt nói, Càn Nguyên Đế đến cùng là nghĩ như thế nào, thật sự là hắn đắn đo bất định. Nếu như không có 16 năm trước, thập tam hoàng tử lúc mới sinh ra, bị chém tới phi độc một phách cảnh tượng, hắn đều chẳng muốn tiếp tục điều tra Hiên Viên Huyết. Hiên Viên Huyết coi như có mưu đồ, hơn phân nửa cũng là hướng về phía Càn Nguyên Đế đi, hắn cần gì phải phí hết tâm tư điều tra tinh tưởng. Chỉ là, chuyện liên quan đến 16 năm trước chuyện xưa, dù không được Chu Hạo Thần phất lờ, hắn chỉ có thể kiên trì tra xuống, đem chuyện năm đó biết rõ ràng. Ất Tỵ trầm mặc, nàng cũng phát giác được việc này khó giải quyết. Chầm tư một hai, vừa rồi Lan Khí khẽ nhả, chậm rãi nói rằng: "Ung Vương nơi đó, ta sư phụ sẽ đi thăm dò, ngươi hãy chờ tin tức của ta." Nói, Ất Tỵ mũi chân điểm một cái, thân ảnh biến mất trong sân. Chu Hạo Thần rời đi sân nhỏ sau, không có trở về vương phủ, mà là trực tiếp đi bắt đầu bí cảnh, tiến vào Khai Dương Tháp bên trong. Đây là Chu Hạo Thần lần thứ nhất tiến vào Khai Dương Tháp. Đi tới trong nháy mắt, nồng đậm hàn khí đập vào mặt đánh tới, nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Lạnh lẽo thấu xương, tựa như muốn đem huyết dịch đều đông lại đồng dạng. Khó trách nhiều người như vậy gãy kích trong xa. Cái này còn là tầng thứ nhất, tầng thứ 9 hàn ý, kinh khủng bực nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Hạo Thần thổn thức một tiếng, ngay sau đó tế ra Ất Tỵ đưa cho hắn Hàn Băng Bảo Châu. Một giây sau, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đem Chu Hạo Thần cả người đều bao phủ ở bên trong. Một cái mắt, hàn ý rút đi, ấm áp như xuân. Thần khí như thế một màn, nhường Chu Hạo Thần nhịn không được quan sát tỉ mỉ trong tay Hàn Nguyệt Bảo Châu. Hắn phát hiện Hàn Nguyệt Bảo Châu huyền diệu dị thường, thế mà đem phương viên trong vòng 3 thước hàn ý toàn bộ hấp thu không còn, tựa như hang không đáy đồng dạng, khó trách có thể khiến cho cảm giác ấm áp như xuân. Chỉ là như thế liên tục không ngừng hấp thu hàn khí, dường như vĩnh viễn ăn không đủ no, dường như chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn ra cái này Mai Hàn Nguyệt Bảo Châu chính là một cái dị bảo. Chu Hạo Thần cầm trong tay Hàn Nguyệt Bảo Châu một đường đi lên đi, toàn bộ quá trình tựa như chuẩn chuẩn lướt nước, dễ như trở bàn tay, thuận lợi có chút ngoài người ta dự liệu. Khai Dương Tháp bên trong ban thưởng cùng Diêu Quang Tháp cơ bản giống nhau, chỉ tiếc lần này không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Chu Hạo Thần một hơi xông qua tầng thứ 9, sau đó chân đạp bắt đầu tiến về tầng thứ 10, lấy đi cái thứ hai thất tinh định một châm. Về sau liền đường cũ trở về, làm Chu Hạo Thần rời đi Khai Dương Tháp thời điểm, mi tâm nóng lên, bát quái đồ bên trong toát ra kim quang, ba đạo quẻ tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Hỏa lôi, thượng thượng quẻ, tiến về Ngọc Hành Tháp tầng thứ 9, tại góc tây bắc, dùng giáp một chân lôi banh kích 3 lần, đến tam phẩm cơ duyên một đạo, gặp phải phiền thoái, hữu kinh vô hiểm, đại cát. Sơn phong, trung trung quẻ, không giải trừ nguy trang, rời đi bắt đầu bí cảnh, không có nguy hiểm cũng không thu hoạch, bình. Hỏa thủy, trung hạ quẻ, giải trừ nguy trang, dùng thập tam hoàng tử thân phận, rời đi bắt đầu bí cảnh, tao ngộ tập sát, hữu kinh vô hiểm, nhưng bại lộ thực lực, dẫn tới chú mục, tiểu hùng. Chương 127. Long tượng chi cảnh, lôi bằng thi thể có người muốn mai phục ta. Chu Hạo Thần nhìn thấy quẻ tượng, nhìn không được lông mày nhíu lại. Ai muốn mai phục ta? Ta đắc tội người nào sao? Chu Hạo Thần cẩn thận suy tư một phen, cũng không có nghĩ ra, chính mình gần nhất đem ai làm mất lòng. Chẳng lẽ là Bạch Liên giáo? Bạch Liên giáo cũng là có động cơ, chỉ là Bạch Liên giáo chưa chắc có thực lực này. Thái Thúc Thanh trọng thương, hiện tại còn không biết nút ở chỗ nào chữa thương, hẳn là không tinh lực tới đối phó chính mình. Chẳng lẽ là Hiên Viên Huyết? Đây càng thêm không có khả năng. Chính mình giáp thì náo lót, còn không có rơi, Hiên Viên Huyết sẽ không nhắm vào mình. Nếu quả như thật nhắm vào mình, mười mấy năm qua có rất nhiều cơ hội. Thậm chí, Hiên Viên Huyết cũng không biết ta trong bóng tối điều tra bọn hắn. Như vậy, sẽ là ai chứ? Chu Hạo Thần sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi ngậm lấy hàn ý, loại này bị người để mắt tới cảm giác, nhường hắn có chút không vui, như nghẹn ở cổ họng. Từ đó bên trong quẻ tượng bên trên nhìn, hát thủ phía sau màn tại bắt đầu bí cảnh bên trong có nhãn tuyến, cho nên chính mình lộ ra thân phận chân thật, liền sẽ gặp phải tập sát. Ngược lại là ngụy trang thành giáp thìn bộ dáng, vô sự xảy ra. Bất quá cũng may, đối phương hẳn là đoán sai thực lực của mình, mai phục lực lượng của mình cũng không mạnh. Từ quẻ tượng bên trong liền có thể nhìn ra, kết cục là hữu kinh vô hiểm. Suy nghĩ một phen sau, Chu Hạo Thần làm ra quyết định. Âm thầm nhắm vào mình hát thủ phía sau màn, thân phận nhất định phải tra ra. Ngọc Hành Tháp bên trong cơ duyên, cũng muốn lấy đi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Quyết định chủ ý sau, Chu Hạo Thần giải trừ nguy trang, dùng thập tam hoàng tử thân phận, đi vào Ngọc Hành Tháp. Đã hát thủ phía sau màn tại bắt đầu bí cảnh bên trong nhãn tuyến, như vậy chính mình dùng thập tam hoàng tử thân phận, tiến vào Ngọc Hành Tháp, tất nhiên sẽ bị đối phương biết. Đối phương tất nhiên cũng biết đuổi theo Ngọc Hành Tháp bên trong. Tại Ngọc Hành Tháp bên trong giao thủ, đã có thể dẫn xuất hát thủ phía sau màn, cũng có thể tránh cho bại lộ thực lực. Đây chính là Chu Hạo Thần dẫn xà xuất động kế hoạch. Tại Chu Hạo Thần tiến vào Ngọc Hành Tháp về sau, một cái tướng mạo thường thường trung niên hán tử, lặng lẽ rời đi bắt đầu bí cảnh, tiến về phụ cận một chỗ trong hẻm nhỏ. Liêu thiếu, thập tam hoàng tử mới vừa tiến vào Ngọc Hành Tháp. Trung niên hán tử báo cáo nói rằng, ngồi ngay thẳng đang uống trà Liễu Thanh Dương, nghe được tin tức này, trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang. Ngươi làm được rất tốt. Liêu thiếu, ngươi bằng lòng công pháp của ta. Ta chính là Thần Tiêu phái đệ tử, còn khinh thường cùng lừa ngươi, bằng lòng ngươi công pháp, không thể thiếu ngươi. Liêu Thanh Dương trên khóe miệng nụ cười, trương dương nhếch lên. Kia là. Liêu thiếu ngươi lời hứa ngàn vàng, tiểu nhân tự nhiên không lo lắng ngươi bị nặc. Trung niên hán tử vội vàng đáp lời lấy, trên mặt mang định nọt nụ cười. Chỉ là tiểu nhân bị khốn đệ ngũ cảnh bình cảnh nhiều năm, mong muốn mau chóng cầm tới công pháp. Không chờ trung niên hán tử nói hết lời, Liêu Thanh Dương bỗng nhiên ra tay, một tia chớp, chống rống rơi xuống. Một cái hiện đầy tử sắc lôi đỉnh tay phải, tại trong con mắt hắn, càng lúc càng lớn. Một giây sau, kinh khủng lôi đỉnh xuyên thủng hắn lồng ngực. Kẻ giết người, Liêu Thanh Dương là vậy. Trung niên hán tử chết không nhắm mắt, đến chết trong hai mắt, đều tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn nhiều nhất coi là Liêu Thanh Dương sẽ hủy nặng, không đem công pháp đưa cho hắn, hay là tại công pháp bên trong thiếu cân ngắn hai. Thế nào cũng không nghĩ tới, Liêu Thanh Dương hắn một cái danh môn chính phái đệ tử, làm việc chi tàn nhẫn, so người trong ma giáo chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn xem trung niên hán tử thi thể, Liêu Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, một khi Chu Hạo Thần bỏ mình, ngươi chính là tai họa ngầm lớn nhất. Ta há lại cho ngươi cái này tai họa ngầm, còn sống ở thế. Đầu ngón tay bắn ra, lôi hỏa nhóm lửa, hủy thi diệt tích về sau, Liêu Thanh Dương tiến về bắt đầu bí cảnh, một đầu xâm nhập Ngọc Hành Tháp bên trong. Ngọc Hành Tháp, tầng thứ nhất. Vừa mới đi vào Ngọc Hành Tháp trong nháy mắt, Chu Hạo Thần liền bị sét đánh. Tử sát lôi đỉnh, tựa như lôi xả, tại hắn mặt ngoài thân thể đi khắp. Lôi đỉnh tôi thể. Tại trong bí khố, Chu Hạo Thần trải qua một lần lôi đỉnh tôi thể, đối với loại cảm giác này, hết sức quen thuộc. Bất quá so với lôi thần ấn bên trong lôi đỉnh tôi thể, Ngọc Hành Tháp trong tầng thứ nhất lôi đỉnh, có đôi chút gãi ngứa nữa. Chu Hạo Thần bước nhanh đi hướng Ngọc Hành Tháp tầng thứ hai, tùy ý lôi đỉnh rơi vào đầu vai của hắn, lại không chút nào thả chậm bước chân. Tầng thứ hai, quá yếu. Tầng thứ ba, quá yếu. Ngọc Hành Tháp, mỗi đi lên một tầng, Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh liền sẽ mãnh liệt một phần. Từ lúc mới bắt đầu làm tử sắc, biến thành thâm thúy màu tím sậm, tới cuối cùng, thậm chí xen lẫn một tia mang theo hủy diệt chi ý màu đen. Tầng thứ sáu bên trong, vang, 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 từng đạo xen lẫn màu đen lôi đỉnh thô như sắt trụ, rơi vào Chu Hạo Thần trên thân. Tùy ý lôi đình đánh xuống, nhưng là Chu Hạo Thần trên mặt, chẳng những không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ, ánh mắt nửa híp, giống như tại tắm suối nước nóng. Ngọc Hành Tháp, thật sự là ta bảo địa a. Chu Hạo Thần nhịn không được cảm khái một tiếng, Ngọc Hành Tháp quả thực quá thích hợp bản thân. Chính mình có được Hỗn Độn Lôi Chỉ cùng Ngũ Lôi Linh Thể hai đại đỉnh cấp lôi pháp thiên phú, cùng Thiên Địa Lôi Đỉnh, tương tính cực giai. Lôi đỉnh tôi thể, đối với cái khác người tu hành, cho dù là lôi tu, đều là một trận ma luyện. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc tại lôi đỉnh phía dưới. Duy chỉ có đối với Chu Hạo Thần mà nói, lại không phải như vậy. Ngọc Hành Tháp bên trong, đầy trời lôi đỉnh, không những không phải ma luyện, ngược lại là một loại xoa bóp. Chỉ cần lôi đỉnh uy lực không vượt ra ngoài Hỗn Độn Lôi Chỉ cùng Ngũ Lôi Linh Thể phạm vi chịu đựng, Chu Hạo Thần liền có thể một mực như thế thoải mái xuống dưới. Lôi đỉnh tôi thể, rèn luyện nhục thể của hắn, gột rửa nhục thân ô uế, rèn luyện mỗi một tấc máu thịt. Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình đang phát sinh thủy biến, tựa như hướng phía một loại cao cấp hơn sinh mạng thể, tại thủy biến. Võ đạo đệ tứ cảnh, thoát thai cảnh, tu hành tiến độ, tiến triển cực nhanh. Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thể của hắn đang không ngừng tăng cường. Lực lượng kinh khủng, ngay tại hắn sâu trong thân thể ấp ủ thoát thai cảnh về sau, chính là võ đạo đệ ngũ cảnh, long tượng. Như thế nào long tượng, nắm giữ một long một voi chi lực, liền coi như là long tượng cảnh giới. Tu luyện tới long tượng, đã coi như là siêu phàm thoát tục, không giống phàm nhân rồi. Không chỉ có nắm giữ không phải người đồng dạng lực lượng, ngay cả tuổi thọ cũng có thể so với người bình thường, thêm ra một giáp đi ra. Chu Hạo Thần cảm thụ được thể nội đang nổi lên thần lực, tắm rửa ở trong sấm sét, tựa như một tôn lôi đỉnh bên trong thần minh. Vô số lôi đỉnh, giống như chỉ là vì làm nổi bật lên hắn dương cương khí chất. Một khắc đồng hồ sau, tầng thứ 6 lôi đỉnh, đối Chu Hạo Thần mất đi hiệu quả sau, liền nhấc chân đi hướng tầng thứ 7. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh cũng càng ngày càng mãnh liệt, đối với Chu Hạo Thần nhục thân rèn luyện, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Làm Chu Hạo Thần tầng thứ 9 thời điểm, trong hư không lôi đỉnh đã là một nửa tử sắc, một nửa màu đen. Kia nồng đậm màu đen bên trong, xen lẫn kinh khủng hủy diệt chi ý, đủ để cho tiểu nhi khóc nỉ non, vạn vật tịch diệt. Ầm ầm, cỡ thùng nước lôi trụ ầm vang rơi xuống, dường như mang theo lôi thần gào thét, muốn đem Chu Hạo Thần nhục thân xé nát đồng dạng. Khủng bố như thế lôi đỉnh, cho dù là Chu Hạo Thần cũng cảm nhận được một cỗ thân thể bị cảm giác tê dại. Ngay sau đó, hắn cảm giác sâu trong thân thể như có một chiếc màng bị xuyên phá, dường như có hơi hơi trận nhói nhói, ngay sau đó mà đến thì là liên miên bất tuyệt khoái cảm. Lôi đỉnh, giúp ta tu hành. Oanh minh một tiếng, huyết nục ngưng tụ, tạp chất bài xuất, lỗ chân lông quyết trường. Trong nháy mắt này bên trong, một long một voi, lực lượng kinh khủng, rốt cục thành hình. Võ đạo đệ ngũ cảnh, long tượng. Cảm thụ được thể nội có thể so với long tượng lực lượng, Chu Hạo Thần con ngươi nhíu lại, khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới, lần này Ngọc Hành Tháp chi hành, còn có phần này ngoài ý muốn. Mượn nhờ lôi đỉnh tôi thể, trực tiếp đột phá bình cảnh, tấn thăng long tượng cảnh. Chu Hạo Thần mừng rỡ thì thào nói nhỏ. Cảnh giới võ đạo, tấn thăng đệ ngũ cảnh. Cái này hoàn toàn ở Chu Hạo Thần ngoài dự liệu, không tại trong kế hoạch, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tu luyện cổ hoàng hóa long kinh, tu tâm trầm trọng, chỉ có mượn nhờ long khí mới có thể mở treo một giống như tăng lên. Lôi đỉnh tôi thể đã coi như là long khí bên ngoài, ngoài định mức hắc. Tấn thăng long tượng cảnh về sau, Chu Hạo Thần dựa theo quẻ tượng chỉ thị, hướng phía hướng tây bắc lao đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như đẩy trời lôi đỉnh bên trong tàn ảnh. Ngọc Hành Tháp, tầng thứ 7. Liêu Thanh Dương lơ lửng tại giữa không trung, lông mày bên trong nhăn ra một cái thật sâu chữa xuyên. Không có, liền tầng thứ 7 đều không có. Liêu Thanh Dương trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt tức giận, cùng nồng đậm giận mình. Từ Ngọc Hành Tháp tầng thứ nhất bắt đầu, hắn liền tiến hành nghiêm mật điều tra. Một đường từ tầng thứ nhất điều tra tới tầng thứ 7. Nếu không phải bước đi nam tử trung niên không dám lừa gạt mình, hắn đều sắp nhịn không được hoài nghi, thập tam hoàng tử có phải là không có đến Ngọc Hành Tháp? Chẳng lẽ đi tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9? Dựa theo tông môn đối thập tam hoàng tử tính ra, thập tam hoàng tử tỷ lệ lớn là đệ tam cảnh, tối đa cũng chính là đệ tứ cảnh. Chút thực lực ấy, dựa vào cái gì dám đi tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9? Liêu Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm hoang mang. Ngọc Hành Tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 lôi đỉnh chi của bạo, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dựa theo Liễu Thanh Dương kế hoạch ban đầu, là dự định mượn nhờ Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh, rèn luyện thân thể, đền bù căn cơ. Dự định từng bước một, an tâm hướng lên, không truy cầu một hơi sông qua Ngọc Hành Tháp. Chỉ là, nếu như Chu Hạo Thần tại tầng thứ 8, chính là tầng thứ 9, vậy sẽ phải cải biến một chút kế hoạch. Ma Tôn Tàn Hồn dường như phát giác được Liễu Thanh Dương trong nội tâm chấn động, dùng nghi ngờ lời nói rằng: "Ngọc Hành Tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, hoàn cảnh đặc liệt. Các ngươi đạo tu không sợ trường nhục thân, đánh nhau dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Bản tọa có thể mượn ngươi Bạch Cốt Thiên Ma Giáp, không nhìn phía trên hai tầng lôi đỉnh." Ma Tôn lời nói, nghe được Liễu Thanh Dương cười lạnh không thôi. Đối phương nhu đồ, hắn lòng dạ biết rõ, không cách nào chính là để cho mình thể nghiệm lực lượng cường đại, đang từ từ dẫn dụ chính mình xa đoạn. Điểm này tiểu tâm tư, hắn đã sớm xem thấu. Ma Tôn đem Bạch Cốt Thiên Ma Giáp lấy ra. "Đâu, ngươi đồng ý sao? Trước đó ngươi không phải một mực không muốn dùng Bạch Cốt Thiên Ma Giáp sao?" "Hừ, trước khác nay khác. Ma Tôn ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta biết tất cả. Nếu như ngươi cảm thấy một cái áo giáp liền có thể dẫn dụ ta xa đoạn, ngươi cũng quá coi thường ta Liêu Thanh Dương." Liêu Thanh Dương tiêu ngạo buông thả nói. Hắn là thần tiêu phái thiên tiêu, tương lai là muốn làm trưởng môn thiên tài, sao lại bởi vì một bộ áo giáp liền rơi vào ma giáo? Đường đường Ma Tôn, thật sự là quá coi thường hắn. Ha ha, như thế rất tốt. Cỗ này Bạch Cốt Thiên Ma Giáp chính là bản tôn bản mệnh pháp bảo, ngươi cầm chắc. Trong đó lực lượng sẽ để cho ngươi mê. Vừa dứt tiếng, một đạo u quang từ Liêu Thanh Dương trong thân thể bay ra. Ở bên cạnh hắn, xoay tít nhất chuyển, u quang hóa thành một bộ áo giáp. Bình thường áo giáp đều là dùng tinh thiết hoặc là cái khác khoáng thạch luyện chế mà thành, nhưng là những này áo giáp hoàn toàn khác biệt. Toàn thân trên dưới đều là bạch cốt. Ngoại trừ bạch cốt bên ngoài, thế mà không có những tài liệu khác. Mỗi một cái bạch cốt đều ẩn chứa nồng đậm sát khí, cũng không biết giết nhiều ít người, hấp thu nhiều ít huyết dịch, khả năng đản sinh ra như thế hung lệ khí tức, tựa như đến từ viễn cổ hồng hoang manh thú. Mặc vào Bạch Cốt Thiên Ma Giáp về sau, Liêu Thanh Dương trực tiếp xông lên tầng thứ 8. Cùng bạo lôi đình rơi xuống, gặp phải Bạch Cốt Thiên Ma Giáp, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Một màn này, Liêu Thanh Dương ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tầng thứ 9, góc tây bắc. Chu Hạo Thần nhìn trước mắt vết tượng, rơi vào trầm tư. Cơ duyên đâu? Quẻ tượng bên trong cơ duyên đâu? Hắn chạy tới góc tây bắc cuối cùng, nhưng là cũng không nhìn thấy cơ duyên. Dựa theo quẻ tượng, dùng giáp một chân lôi đánh kích, chẳng lẽ muốn đem Ngọc Hành Tháp đánh phá, mới có thể có tới đạo này tam phẩm cơ duyên. Do dự một hai sau, Chu Hạo Thần cắn răng một cái, dựa theo quẻ tượng chỉ thị, trong tay pháp quyết vừa bấm, đánh ra một đạo giáp một chân lôi. Veng, 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 liên tiếp ba đạo giáp một chân lôi, tất cả đều đánh vào cùng một nơi. Theo ba đạo giáp một chân lôi rơi xuống, nguyên bản thường thường không có gì lạ trên vách tường, thế mà xuất hiện một màn ánh sáng. Đây là trận pháp. Chu Hạo Thần kinh hô một tiếng, không có nghĩ tới đây thế mà còn có một bộ trận pháp. Đạo này trận pháp chi tinh diệu, Chu Hạo Thần rõ ràng đứng ở phía trước, lại không có chút nào phát giác. Thẳng đến dùng giáp một chân lôi đánh kích, đánh vào trận pháp mấu chốt tiết điểm phía trên, mới khiến cho trận pháp vận hành lộ ra một chút kẽ hở. Không có suy nghĩ nhiều, Chu Hạo Thần một đầu đi vào màn sáng bên trong. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Một cái to lớn phi điểu xuất hiện tại Chu Hạo Thần trước mắt. Chuẩn xác nói, là thi thể. Phi điểu thi thể. Đầu này phi điểu, chiều cao trăm trượng, tựa như một ngọn núi dường như. Trên thân mọc ra tử sắc lông vũ, vô số lôi đỉnh vờn quanh tại nó trùng quanh thân thể. Rõ ràng không biết rõ chết nhiều ít và nằm trên thân, nhưng như cũ tản mát ra khí thế khủng bố, nhường Chu Hạo Thần nhịn không được hô hấp biến gấp rút. Đây là lôi bằng. Chu Hạo Thần nhịn không được kinh hô một tiếng, con ngươi bên trong lộ ra vui mừng như điên. Vui sướng tâm tình tựa như dòng điện chạy qua trong cơ thể của hắn. Quẻ tượng bên trong tam phẩm cơ duyên lại là một bộ lôi bằng thi thể. Từ trên thể hình nhìn, hẳn là lôi bằng ấu thể. Dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép, thành niên lôi bằng chiều cao ngàn trượng, cùng hoàn toàn thể lôi bằng so sánh, trước mắt lôi bằng con non chỉ có thể coi là tiểu bất điểm. Nhưng lôi bằng con non cũng là lôi bằng con non, hoàn chỉnh lôi bằng thi thể mang ý nghĩa bên trong khả năng ẩn chứa lôi bằng tinh huyết. Lôi bằng tinh huyết, đây là thức tỉnh ngũ lôi thánh thể thiên tài địa bảo một trong. Tại lôi bằng thi thể trung quanh, bố trí một đạo huyền diệu trận pháp, rút ra lấy lôi bằng trên thi thể lôi đỉnh. Dựa theo Chu Hạo Thần suy đoán, cỗ này lôi bằng thi thể chính là Ngọc Hành Tháp năng lượng hạch tâm. Cả toàn Ngọc Hành Tháp chính là dựa vào lôi bằng thi thể tại vận chuyển. Bao quát Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh, cũng là từ lôi bằng trong thi thể rút ra đi ra. Đạo này tam phẩm cơ duyên, vô cùng thích hợp ta ạ. Ta liền thu nhận. Chu Hạo Thần cười cười, chỉ là cỗ này lôi bằng thi thể, hắn liền chuyến đi này không tệ. Ngay tại hắn dự định lấy đi lôi bằng thi thể thời điểm, một đạo lời nói lạnh như băng, đột nhiên ở trong hư không vang lên, càng không ngừng quanh quẩn. Thanh âm chi băng lãnh, tựa như đến từ cực bắc chi địa Hàn Phong. Thập Tam hoàng tử, bảo vật người có đức chiếm lấy. Ngươi đức hạnh có thua thì ta. Chu Hạo Thần đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Liêu Thanh Dương ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào lôi bằng thi thể. Khi nhìn đến Liêu Thanh Dương trong ngáy mắt, Chu Hạo Thần tất cả đều minh bạch. Thì ra, tập sát chính mình là Liêu Thanh Dương. Chương 128. Ma Tôn, Thập Tam hoàng tử thức hải bên trong, đều là cái gì hai người ánh mắt va chạm ở giữa, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, dường như tùy ý một khoảng lửa, liền có thể nhóm lửa. Không có thêm lời thừa thãi, sau một khắc, cuồng bạo lôi đỉnh, đột nhiên ở trong hư không va chạm. Bất luận là Chu Hạo Thần, vẫn là Liêu Thanh Dương, đều không hẹn mà cùng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hai đạo màu đỏ lôi đỉnh, chính diện va chạm, nổ bể ra đến. Uy lực to lớn, tựa như muốn đem hư không xé nát đồng dạng. Hai người giao thủ, giống như là kính tượng dường như, không hẹn mà cùng thi triển Bính Hỏa Chân Lôi. Bính Hỏa Chân Lôi chính là ngũ hành lôi pháp bên trong uy lực lớn nhất lôi pháp, bởi vậy thường thường đều là tu hành ngũ hành lôi pháp lôi tu thức mở đầu. Liêu Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, dường như đã sớm ngờ tới Chu Hạo Thần nắm giữ Bính Hỏa Chân Lôi. Bính Hỏa Chân Lôi thế lực ngang nhau. Hô hấp ở giữa, Liêu Thanh Dương trong tay pháp quyết biến đổi, màu xanh da trời lôi đỉnh từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào đi ra. Nhân Thủy Chân Lôi, trong ngũ hành thủy khắc hỏa, đơn thuần uy lực Nhân Thủy Chân Lôi tự nhiên so ra kém Bính Hỏa Chân Lôi, nhưng lại có thể khắc chế Bính Hỏa Chân Lôi. Nếu là có những người khác quan chiến ở đây lời nói, liền có thể nhìn thấy màu lam Nhâm Thủy Chân Lôi tại va chạm một cái mắt, liền lấy thế lôi đỉnh bạc vân, xé nát màu đỏ lôi đỉnh. Toàn bộ quá trình, cử trọng được khinh, dễ như trở bàn tay. Chỉ là tại Nhâm Thủy Chân Lôi xé nát Bính Hỏa Chân Lôi trong nháy mắt, một vệt nặng nề màu vàng, đột nhiên ở trong hư không chợt hiện. Chuẩn xác nói, không phải chợt hiện, mà là bị đánh tan Bính Hỏa Chân Lôi, diễn sinh mà đến. Hòa sinh thổ, thổ khắc thủy. Bính Hỏa Chân Lôi tại Chu Hạo Thần thi triển phía dưới, lấy ngũ hành tương sinh chi pháp, biến thành mậu thổ chân lôi. Thổ khắc thủy, mậu thổ chân lôi mục đích chính là Nhâm Thủy Chân Lôi khắc tinh. Một cái mắt, cô đọng Nhâm Thủy Chân Lôi liền bị tách ra. Mậu thổ chân lôi, uy lực không giảm, mãnh liệt đánh phía Liêu Thanh Dương, đánh Liêu Thanh Dương một trở tay không kịp. Oanh, nhìn xem Liêu Thanh Dương bị mậu thổ chân lôi bao phủ, Chu Hạo Thần trên mặt lại không có lộ ra nét mừng, ngược lại cau mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vũ Hành Tương Sinh, thập tam hoàng tử ngươi giấu thật xấu a. Băng lanh thanh âm vang lên, ngay sau đó một bộ đạo bào thiếu niên từ trong hư không đi ra ngoài. Liêu Thanh Dương mặc dù vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, nhưng là đạo bào góc áo bên trên cháy đen, bắn vừa rồi tình trạng. Bởi vì đối Chu Hạo Thần kinh thị, bất ngờ không đề phòng, bị mậu thổ chân lôi lao tới, an tiền ngầm. Giờ phút này, Liêu Thanh Dương thu liễm khinh thị trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vị này không có danh tiếng gì thập tam hoàng tử, giấu rất sâu, sợ là không thể so với lục hoàng tử kém đến chỗ nào. Chỉ là chiêu này lôi pháp bên trong ngũ hành biến hóa, cũng không phải là bình thường lôi tu có thể nắm giữ. Càng quan trọng hơn là, thập tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm, dường như chắc chắn chính mình sẽ xem thường hắn, đang thi triển bính hỏa chân lôi thời điểm, liền ẩn giấu một đạo thổ thuộc tính chân nguyên, coi là mình dùng nhâm thủy chân lôi khắc chế bính hỏa chân lôi thời điểm, đột nhiên biến thành mậu thổ chân lôi, ngược lại đem chính mình một quân. Cũng vậy, Liêu đạo hưu vừa mới thi triển độ thuật, không giống như là thần tiêu phái thủ đoạn. Chu Hạo Thần ngữ khí có chút trịnh trọng, phòng đoán nói, Liêu Thanh Dương tránh thoát mậu thổ chân lôi thủ đoạn, nhìn qua, dường như cùng ma môn có liên hệ. Thử, ngũ lôi ly hỏa luân. Liêu Thanh Dương mười ngón liên động, tốc độ nhanh chóng, tựa như bay điểm xuyên hoa, nhìn thấy người hoa mắt. Ngay sau đó, ngũ sắc lôi đỉnh bạo thể mà ra. Tại Liêu Thanh Dương trung quanh thân thể, nhao nhao hình thành thú trạng. Hổ, lang, giao, bằng, châu. Năm loại lôi đỉnh tạo thành mãnh thú, xuất hiện ở trong hư không, sinh động như thật, ánh mắt bên trong như có linh. Giết. Liêu Thanh Dương chỉ ngón trỏ, năm đầu mãnh thú lôi linh, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Chu Hạo Thần đánh tới. Kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, đã Chu Hạo Thần cũng am hiểu ngũ hành lôi pháp chi biến hóa, như vậy chỉ dựa vào ngũ hành sinh khắc biến hóa, mong muốn đánh bại Chu Hạo Thần, trong thời gian ngắn, sợ là khó mà làm được. Cùng nó mưu lợi, không bằng chính diện nghiền ép. Chính mình đệ lục cảnh tu vi, nghiền ép một cái đệ tứ cảnh đạo tu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liêu Thanh Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Nhìn thấy nào tới trước mặt năm đầu lôi thú, Chu Hạo Thần hít sâu một hơi, tế ra lôi bằng xí. Lôi bằng xí lóe lên. Chu Hạo Thần thân ảnh đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuần di. Làm Liêu Thanh Dương nhìn thấy đôi cánh này thời điểm, trên mặt lộ ra vui mừng như điên. Lôi bằng xí. Đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo lôi bằng xí, cái nào lôi tu sẽ nhận không ra. Liêu Thanh Dương trong mắt lửa nóng cùng tham lam, càng phát ra cực nóng. Lôi bằng xí lóe lên, Chu Hạo Thần bỗng nhiên xuất hiện tại Liêu Thanh Dương sau lưng. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một trường vung ra. Ngũ Long đại thủ ấn. Một tiếng thanh thúy long ngâm, bỗng nhiên từ Chu Hạo Thần trên thân bạo phát đi ra. Thanh âm chi rõ ràng, tựa như thật sự có chân long tại ngâm gọi. Một cái to lớn màu đen thủ ấn, chống rông xuất hiện, thủ ấn phía trên còn có năm đầu ngũ trảo kim long quấn quanh. Với anh, Ngũ Long đại thủ ấn, bỗng nhiên đánh vào Liêu Thanh Dương trên lưng. Liêu Thanh Dương lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc đến khó lấy nói nên lời biểu lộ. Một giây sau, một bộ bạch cốt áo giáp bị động hộ chủ xuất hiện tại Liêu Thanh Dương trên thân, chặn cái này lôi đỉnh vạn quân một trường. Với anh, Ngũ Long đại thủ ấn khắc ở bạch cốt trên khải giáp mặt, ẩn chứa sát khí vô cùng bất nhập dường như muốn chui vào Liêu Thanh Dương thể nội, nhưng lại đều bị bạch cốt áo giáp từng cái hóa giải. Đặc đặc đặc, Ngũ Long đại thủ ấn bên trong ẩn chứa cuồng bạo chi lực, đem Liêu Thanh Dương đánh bay vài chục trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là bị một cái tu vi không bằng chính mình thập tam hoàng tử đánh bay ra ngoài, cái này khiến mắt cao hơn đầu, tự xưng tuyệt thế thiên kiêu Liêu Thanh Dương khó mà tiếp nhận. Càng thêm nhường tâm hắn sinh gợn sóng là Chu Hạo Thần vừa mới thi triển thủ đoạn, lại là võ đạo, hoàng thất võ đạo, Vũ Long đại thủ ấn. Không đúng, Vũ Long đại thủ ấn là kim sắc, thế nào biến thành màu đen? Không những không đường đường chính chính, ngược lại tràn đầy sắc cơ, giống như là ma đạo thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là thập tam hoàng tử không phải chuyển thành đạo tu sao? Thế nào còn có thể thi triển võ đạo thủ đoạn? Liêu Thanh Dương khiếp sợ trong lòng, thật lâu không cách nào lắng lại. Tràn ngập kinh ngạc con ngươi, nhìn chằm chằm Chu Hạo Thần, tựa hồ muốn hắn xem thấu đồng dạng. Ha ha ha, thật sự là ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới đường đường thập tam hoàng tử, thế mà cũng biết ma đạo thủ đoạn. Còn đem tổ truyền Ngũ Long đại thủ ấn, đổi đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Liêu Thanh Dương cười lạnh, ở trong hư không băng lên, xen lẫn nhàn nhạt chế nhạo. Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, cũng không có sinh khí. Ma đạo thủ đoạn. Đem sát khí dung nhập Ngũ Long đại thủ ấn về sau, hoàn toàn chính xác giống như là ma đạo thủ đoạn. Chỉ là, Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng, cơ môi phản bác, "Liêu Thanh Dương, ngươi đường đường thần tiêu phái thiết điều, không phải cũng tu luyện ma đạo thủ đoạn sao? Trên người ngươi cố này bạch cốt áo giáp, sát khí độ dày đặc, sợ là ít ra huyết tế hơn nghìn người." Chu Hạo Thần ánh mắt tại bạch cốt thiên ma giáp bên trên bồi hồi. Cố này áo giáp, toàn thân bạch cốt tạo thành, tạo hình trưng dương, cho dù là cái tên ngốc, cũng có thể nhìn ra cố này áo giáp cùng ma tu ở giữa liên hệ. Ha ha, cũng vậy. Liêu Thanh Dương thanh âm âm trầm, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đối Chu Hạo Thần kính thị, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đem hắn coi là cùng là tiềm long bảng cấp bậc đối thủ. Một giây sau, Liêu Thanh Dương trong tay pháp quyết biến đổi, khí tức trên thân cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy vô số lôi thuộc tính linh khí hướng phía Liêu Thanh Dương mãnh liệt mà đi, lấy hắn làm trung tâm, hội tụ thành một mảnh lôi hải. Lôi hải bên mông vô bờ, vô số lôi đỉnh liên tục không ngừng âm thầm rung động. Chương 128, Ma Tôn, thập tam hoàng tử thức hải bên trong, đều là cái gì? 2. Ngọc Hành Tháp vốn là lôi thuộc tính bảo địa. Liêu Thanh Dương thi triển loại này phạm vi lớn chiêu thức, tại Ngọc Hành Tháp hoàn cảnh gia trì phía dưới, uy lực càng tăng lên, có một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Ngay sau đó, lôi đỉnh hải dương bên trong phát ra rít lên một tiếng. Nương theo lấy tiếng gầm gừ vang lên, một tôn lôi đỉnh tự nhân từ trong biển sấm sét bò lên đi ra. Đầu tiên là lộ ra đầu, sau đó là lộ ra lồng ngực, cuối cùng toàn bộ thân hình đều từ trong biển sấm sét đứng lên. Cao ngàn trượng lôi đỉnh cự nhân, đỉnh thiên lập địa, tựa như muốn đem thương khung đều đỉnh phá đồng dạng. Nhìn thấy tôn này lôi đỉnh cự nhân, Chu Hạo Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức nói rằng: "Lôi đỉnh chi nộ." Lôi đỉnh chi nộ chính là thần tiêu phái tuyệt học một trong. Lấy tự thân lôi đỉnh làm căn cơ, hội tụ thiên địa linh khí, triệu hồi ra lôi đỉnh tự nhân. Cảnh vật chung quanh bên trong, lôi thuộc tính linh khí càng nồng đậm, chiêu này lôi đỉnh chi nộ uy lực lại càng lớn. Trên lý luận, uy lực không có hạn mức cao nhất, chỉ có người thi pháp lực khống chế, hạn chế lôi đỉnh chi nộ uy lực. Tại Ngọc Hành Tháp bên trong hoàn cảnh bên trong, Liễu Thanh Dương thi triển ra lôi đỉnh chi nộ, uy lực to lớn, có một loại thẳng bức thượng tam cảnh khí thế. Chấn! Liễu Thanh Dương quát chói hai một tiếng. Lập tức, lôi đỉnh cự nhân đối với Chu Hạo Thần một trường gỗ hạ. Tại lôi đỉnh cự nhân tựa như sơn phong như thế cự trường trước mặt, Chu Hạo Thần thật giống như sâu kiến như thế nhỏ bé. Liễu Thanh Dương dường như đã thấy Chu Hạo Thần bị chấn áp một màn. Đây đã là hắn thu tay lại trình độ, nếu không phải hắn còn muốn cướp đoạt Chu Hạo Thần ngũ lôi linh thể, một chiêu này đủ để đem hắn đập thành thịt nát. Ầm ầm, lôi đỉnh cự nhân bàn tay hóa thành đầy trời cuồng bạo lôi đỉnh, đem Chu Hạo Thần chém mất. Liêu Thanh Dương khỏe miệng có chút dương lên, tính trước kỹ càng thời điểm, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến Ma Tôn tức hồn hệ thanh âm. Cháy mau. Ma Tôn vừa dứt lời, một cỗ làm cho người kinh hoàng khiếp sợ khí tức, bỗng nhiên từ lôi đỉnh cự nhân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Liêu Thanh Dương trong con mắt thấy được một vẻ sáng chói kim sắc. Đây là một loại hắn trước kia chưa từng thấy qua kim sắc, như thế lộng lẫy, như thế mê người. Đến mức Liêu Thanh Dương xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt cùng mê ly. Trong đầu hắn quanh quẩn Ma Tôn tiếng gầm gừ. Tiểu tử ngốc, ngươi còn thất thần cái gì? Ma Tôn quát chói tai, đánh thức Liêu Thanh Dương, nhưng lấy lại tinh thần hắn vẫn như cũ chậm một bước. Chỉ thấy cái này một vệ kim sắc, tựa như một thanh tuyệt thế bảo đao, đem lôi đỉnh cự nhân bàn tay chém thành hai khúc. Toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, tựa như bổ ra mỡ bò dường như. Kim quang lóe lên, xoẹt một tiếng. Tại Liêu Thanh Dương ánh mắt kinh hãi bên trong, lôi đỉnh cự nhân bị chém thành hai khúc, ầm vang sụp đổ. Ánh sáng màu hoàng kim đánh nát lôi đỉnh cự nhân về sau, uy lực không giảm, hướng phía Liêu Thanh Dương kích xạ mà đến. Trong chốc ngắn này, Liêu Thanh Dương chỉ cảm thấy trong hư không lôi thuộc tính linh khí tất cả đều táo động, nhường hắn đã mất đi trường khống. Đây là lôi pháp. Liêu Thanh Dương kinh hô một tiếng, hắn lúc này mới nhìn rõ ràng đạo này sáng chói kim quang lại là lôi đỉnh, một loại hắn trước kia chưa từng thấy qua lôi đỉnh. Thần tiêu phái thế nhưng là thiên hạ lôi tu thánh địa, cái gì lôi pháp không có ghi chép qua? Cho dù không có nhìn qua, tại tông môn trong điện tịch cũng biết ghi chép. Thế nhưng là trước mắt đạo này kim sắc lôi đỉnh hoàn toàn không tại hắn nhận biết bên trong, chưa bao giờ thấy qua, không biết lôi đỉnh. Chẳng lẽ cầm tới thần lôi thật bị thập tam hoàng tử đạt được? Chu trưởng lão không phải đang lợi dụng hắn? Lúc này Liễu Thanh Dương trong nội tâm đem Chu trưởng lão tổ tông 18 đời tất cả đều tham hỏi một lần, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển huyết thuẫn chi pháp. Oanh, đại ngũ hành thuần dương thần lôi hóa thành kim sắc của sáng, oanh kích mà ra, toàn bộ hư không đều chấn động một cái, dường như ngọc hành tháp đều muốn bị đánh vỡ dường như. Kim sắc lôi đỉnh tan đi, Chu Hạo Thần ánh mắt tiêu điểm cũng không tại đại ngũ hành thuần dương thần lôi oanh kích chỗ, ngược lại rơi vào trăm trượng có hơn. Một đạo chật vật bóng người lảo đảo từ trong hư không rơi xuống, bóng người cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương một mảnh cháy đen. Người này thình lình chính là Liễu Thanh Dương. Lúc này Liễu Thanh Dương sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc nào, cánh tay phải bị hủy nhưng lại không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Hắn vừa nghĩ tới vừa rồi kim sắc lôi đỉnh, liền lòng còn sợ hãi. Cầm tới kim sắc lôi đỉnh quá kinh khủng, cho dù là trưởng môn tiên tiên thần tiêu tử lôi đều không có mang đến cho hắn dạng này rung động. Cũng không phải là trưởng môn thi triển tiên tiên thần tiêu tử lôi uy lực không bằng trước đó kim sắc lôi đỉnh, mà là trưởng môn đem tu vi áp chế ở đệ tứ cảnh, thi triển tiên tiên thần tiêu tử lôi tuyệt không có khả năng có uy lực kinh khủng như thế. Liêu Thanh Dương trong mắt lộ ra nồng đậm cùng nhiệt, so với nhìn thấy châu báu ác long còn muốn tham lam. Nếu là mình đạt được đạo này thần lôi, lại cướp đoạt ngũ lôi linh thể, đền bù tự thân căn cơ, cái gì thánh tử, toàn diện đều là gà đất chó sành. Thần tiêu phái sẽ trên tay hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đạo môn. Liêu Thanh Dương trong lòng cùng nhiệt cùng tham lam rốt cuộc kìm nén không được, trong mắt lóe ra u quang. Ma Tôn, giúp ta một chút sức lực. Kiệt kiệt kiệt, bản tôn đã sớm chờ ngươi câu nói này. Thập tam hoàng tử mặc dù có kỳ ngộ đạt được kim sắc thần lôi, nhưng cảnh giới bày ở cái này, hắn lại trời sinh hồn phách không cho mẹn, đối mặt thần hồn thế công tất nhiên không chịu nổi một kích. Tương nghiệm ở giữa, Liêu Thanh Dương mượn nhờ Ma Tôn chi lực thế ra một thanh cốt kiếm. Trôi này bạch cốt trên trường kiếm mặt trải rộng vô số gan hồn, phát ra trận trận quỷ khiếu kêu rên. Đây là Ma Tôn một kiện khác pháp bảo, Cửu U Bạch Cốt Kiếm, chính là dùng 10 vạn bạch cốt tế luyện mà thành, 10 vạn oan hồn bị nhốt cốt kiếm bên trong, không được siêu sinh. Những này oan hồn trong miệng quỷ khiếu kêu rên, đâm thẳng thần hồn. Bình thường người tu hành, nghe được quỷ khiếu kêu rên, liền sẽ đầu óc quay cuồng, thần hồn điên đảo, tay chân không nghe sai khiến. Tại Liêu Thanh Dương quá trình trưởng thành bên trong, vô số cường địch vẫn lạc tại cái này trong vòng nhất chiêu. Đi, chỉ ngón trỏ, Cửu U Bạch Cốt Kiếm bắn ra. Âm phong trận trận, quỷ khiếu kêu rên liên tục không ngừng, thẳng vào thức hải. Một cái mắt, Chu Hạo Thần cảm giác được, trong mi tâm truyền đến như kim đâm đâm nói: "Thần hồn bị pháp." Chu Hạo Thần trong lòng giật mình, vội vàng tế ra đại nho thẻ tre. Đại nho thẻ tre bên trong, tản ra ôn nhuận như ngọc bạch quang, ấm áp xua tan, xua tán đi quỷ khiếu kêu rên. Không chỉ có như thế, đại nho thẻ tre bên trong ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí rung động, cửu bạch cốt kiếm bên trong vô số oan hồn tại chỗ hôi phi yên diệt. Thấy cảnh này, Ma Tôn đau lòng vô cùng, lạnh giọng nói rằng: đây là đại nho thẻ tre, trừ phi ta tự mình ra tay, không phải bằng vào cửu bạch cốt kiếm là không làm gì được thập tam hoàng tử. Liêu Thanh Dương nghe được Ma Tôn lời nói, sắc mặt biến hóa mấy lần. Hắn biết rõ, Ma Tôn đi theo bên cạnh mình mục đích đơn giản là mượn nhờ tinh huyết của mình khôi phục thực lực. Chính mình thì là dự định ép khô Ma Tôn tất cả thủ đoạn, sau đó đem nó hồn phi phách tán. Giữa hai người là lục đục với nhau, lợi dụng lẫn nhau. Bởi vậy, đối với tinh huyết của mình, Liêu Thanh Dương vô cùng tinh thần. Cùng Ma Tôn gặp nhau 10 năm này, hắn hết thảy chỉ nuôi nấng Ma Tôn 2 lần tinh huyết. Chỉ là, hôm nay đối mặt cường địch, hô, không có biện pháp, có chút bất đắc dĩ. Liêu Thanh Dương phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết tại giữa không trung hóa thành huyết vụ, sau đó dung nhập tay phải hắn cổ phát trên mặt nhẫn. Cái này cổ quái một màn, lập tức đưa tới Chu Hạo Thần cảnh giác. Tinh huyết, chiếc nhẫn, chẳng lẽ? Nhưng vào lúc này, An Trán Chê tinh huyết Ma Tôn đột nhiên hóa thành một đạo u quang, từ trong rựa ịt phi độn ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuần di. Trong chớp mắt, liền tiến vào Chu Hạo Thần trong mi tâm. Thấy cảnh này, vừa mới còn bắp thịt toàn thân căng cứng Liêu Thanh Dương, lập tức trầm tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại cục đã định, bị Ma Tôn tiến vào thức hải, thập tam hoàng tử thần hồn chỉ có thể trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Mặc dù này sẽ nhường Ma Tôn mạnh lên, nhưng nghĩ đến có thể kế thừa thập tam hoàng tử tất cả kỳ ngộ, Liêu Thanh Dương nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạ, tựa như nở rộ mẫu đơn. Là Ma Tôn chui vào trong thức hải, một màn trước mắt đem hắn nhìn trợn tròn mắt. Một tòa lôi chỉ lơ lửng tại bóng tối vô tận bên trong. Cái này là cái quỷ gì? Một tòa lôi chỉ, thập tam hoàng tử thức hải bên trong, tại sao có thể có loại vật này? Ma Tôn trong lòng hiện ra một vẻ nồng đậm bất an, luôn cảm thấy thập tam hoàng tử thức hải có chút không đúng. Ngay sau đó, nơi xa một đạo thâm vũ khí tức hấp dẫn Ma Tôn khí tức. Tại đạo này thâm vũ khí tức bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một tia cửu u khí tức. Cửu u? Làm sao có thể? Thập tam hoàng tử một người sống, tại sao có thể có cửu u khí tức? Hắn cũng không phải người chết định thần nhìn lại, Ma Tôn bị nhìn thấy một màn sợ choáng váng. Hai đạo ấn vết, chấn thủ hư không, tựa như hai cái cửa rất giống. Thế, Ma Tôn nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn kiến thức rộng rãi, cái này hai đạo ấn vết lai lịch, hắn một cái liền nhận ra. Luân hồi ấn vết. Đây chính là tiên khí ấn vết, mặc dù không phải luân hồi ấn bản thể, nhưng cũng không phải bình thường bảo vật. Ngoa tạo, thập tam hoàng tử thức hải bên trong, tại sao có thể có những vật này? Sẽ không hắn đã bị nào đó lao quái vật đoạt xa a? Ma Tôn rất khó tưởng tượng, một cái niên kỷ 16 tuổi thiếu niên, thức hải bên trong, thế mà có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, tú đến hắn tê cả da đầu. Không đợi hắn tâm tình bình phục lại, trên trời cao toát ra kim sắc quang mang. Ma Tôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên trời cao treo một bức thần bí bắt quái đồ. Bắt quái đồ, huyền diệu vô cùng, cho dù là Ma Tôn cũng nhìn không ra lai lịch. Nhưng chỉ từ khí tức liền có thể nhìn ra, này tấm bắt quái đồ bị cách còn tại lôi chỉ cùng ấn vết phía trên. Cái này, Ma Tôn hoàn toàn tê. Thập tam hoàng tử thức hải bên trong, đến cùng đều là quái vật gì? Ma Tôn tại những bảo vật này trước mặt, run lẩy bẩy. Thì ra, thằng hề đúng là chính ta.